Chương 530, tàn khốc săn giết. Đợi đến vệ thần tiếng nói vừa hạ xuống thì vệ thần bóng người chính là quay về một cái nào đó phương hướng như báo săn bình thường vọt ra ngoài. Hai tên hắc y tùy tùng giả trốn cách lửa trại cách đó không xa hai khối cự nha mặt sau, vẹn vẹn lộ ra nửa cái đầu, mục quang cảnh giác nhìn phía lửa trại chỗ. Vành. Vệ thần như báo săn giống như vậy, thân hình lóe lên, nhanh chóng rời về phía một tên trong đó người mặc áo đen. Sức quan sát kinh người người mặc áo đen tựa hồ cũng nhận ra được một tia dị dạng, còn không đợi hắn về xoay người lại, chính là cảm thấy sau gáy truyền đến đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại, thân thể của hắn chính là hướng phía dưới ngã xuống. Một lát sau, vệ thần bóng người lại là nhanh chóng hướng về mặt khác một bên một khối nham thạch di động quá khứ. Một gã khác người mặc áo đen thiên xoay người, nhìn lướt qua đối diện nham thạch, phát hiện cũng không đồng bạn hình bóng, hơi biến sắc mặt. Nhưng là, khi hắn mới vừa nhận ra được có gì đó không đúng thì, chính là cảm giác được yết hầu phương hướng có nhất đạo hàn khí kéo tới. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, chính là cảm giác được yết hầu chỗ đột nhiên có cột máu dâng trào ra. Ngươi là? Người mặc áo đen hai tay bưng máu chảy ồ ạt tiết hầu, có chút khó có thể tin địa nhìn chằm chằm vệ thần, sau đó chính là cảm giác được thân thể càng ngày càng cứng ngắc. Tất cả phát sinh quá mức đột nhiên, phản phất trong chớp mắt, làm cho người cầm đầu càng là không có một chút nào địa phát hiện. Vệ thần dùng tay lau một cái lưỡi dao sắc bên trên đỏ sẫm tiên huyết, tầm mắt chuyển qua đối diện phương hướng, ánh mắt nơi sâu xa cũng là có một vệt hàn quang chợt lóe lên. Chỉ thấy được người cầm đầu chính mục quang nóng rực địa nhìn chằm chằm bên đống lửa bóng người xinh xắn kia. Kha kha, nhìn một cái tế bị nổ đụng, thật không biết bắt giữ sau, kinh không chống lại giàn bạn, kha 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 hắc. Người cầm đầu nhỏ giọng vừa nói chuyện, con mắt không ngừng ở tuổi thanh xuân thiếu nữ cái kia linh lung có hứng thú thân thể mềm mại trên nhìn quét, trong mắt có gian hề ánh sáng lưu chuyển. Nhìn thiếu nữ cái kia linh lung có hứng thú thân thể mềm mại cùng với tinh xảo trắng loáng mặt cười, khiến cho đến người cầm đầu không nhịn được địa nuốt ngụm nước, trong lòng ngứa. Nếu không là sợ sệt chỉ bằng vào hắn một người ngăn cản không được thiếu nữ chạy trốn, chỉ sợ hắn đã sớm là không nhịn được địa chấn tay đây. Nhưng là làm trong đầu của hắn tiềm lực quá đạo đạo tục tiểu ý nghĩ thì phía sau đột nhiên có kính phong cuồng tập mà tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến người cầm đầu sắc mặt kỳ biến, hắn mũi chân gấp điểm, dưới chân thân cây đột nhiên một trận co giật run rẩy, thân hình đã là như hung ác ứng săn bình thường bay lên mà lên. Xèo. Có điều, làm người cầm đầu thân hình bay lên mà lên trong nháy mắt, nhất đạo chen lẫn suốt ruột xúc vang vọng phá phong thanh cũng là trong nháy mắt của tới. Xẹt xẹt. Nương theo một tiếng trong suốt tiếng vang, người cầm đầu vai trực tiếp bị sắc bén lưỡi dao sắc cho động chọc tới. Người là ai? Nơi bả vai truyền đến đau nhức khiến cho người cầm đầu nhè răng trợn mắt, khuôn mặt không ngừng co giật, độc xà giống như mục quang nhìn chằm chằm vệ thần. Vệ thần cũng không có bởi vì tập kích người cầm đầu thành công mà cảm thấy có một tia vui vẻ, bởi vì hắn thấy người sau cái kia gần như vặn mẹo bảng cùng với nếu như có thể phun ra lửa giận mục quang, biểu hiện hắn đối với mình có cỡ nào căm hận. Đón lấy muốn lại lợi dụng thủ đoạn giống nhau, đạt được đồng dạng hiệu quả, có vẻ không thiết thực. Tại hạ là Vạn Kiếm Tông vệ thần. Vệ thần nhìn thấy một đòn không được, nhìn đã có cảnh giác tâm ý hắc ý người cầm đầu, cũng là mỉm cười ôn quyền, cực kỳ khách khí nói: "Vạn Kiếm Tông vệ thần, lẽ nào ngươi là ở Cự Ma Thung Lũng rèn luyện bên trong được Cự Ma kiếm cái kia vệ thần?" Người cầm đầu sắc mặt xẹt qua một vẻ sợ hãi, có chút khó có thể tin địa đạo. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng tới cái này kẻ khó chơi. "Vệ thần, ngươi và ta cũng không gặp nhau, cũng coi như là nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ngươi đánh lên ta, có phải là có chút quá đáng đây? Thật muốn đem ta nhạ cũng lên, liền ngươi một khối trừng trị." Đầu lĩnh người mặc áo đen sắc mặt giữ tận địa nhìn chằm chằm vệ thần, âm trầm địa uy hiếp nói rằng: "Ngươi thằng ngu, ngươi cho rằng ngươi cái kia hai tên thủ hạ vẫn còn chứ? Bọn họ hiện tại từ lâu hồn về Tây Thiên, lúc trước ta chính là sử dụng bọn họ lưỡi dao sắc đánh lén ngươi." Vệ thần nghe vậy, đúng là có chút buồn cười mà nhìn đối diện sắc mặt tái nhợt người cầm đầu. Người cầm đầu nghe vậy, ánh mắt nhất thời trở nên dữ tợn lên: "Vệ thần, ngươi khinh người quá đáng, chết đi cho ta." Còn không đợi lời kia âm triệt để hạ xuống, bóng người của hắn chính là hóa thành đạo đạo tàn ảnh, bay về vệ thần mà tới. Vệ thần cái kia con ngươi đen nhánh bên trong phản chiếu cái kia múa lửa trại, mà ở tại lửa trại phía trước, một đạo tàn ảnh mang theo lên trận gió mãnh liệt, chính lao nhanh mà tới. Vệ thần hai mắt nhắm lại, bước tiến đồng dạng đột nhiên bước ra, tay trái nắm thành quyền hình, tay phải mặt khắc một cái lưỡi dao sắc, lần thứ hai mang theo một luồng cực kỳ ác liệt kinh phong, nhanh như tia chớp địa đâm về đằng trước. "Hừ, tiểu tử, ngươi còn tưởng rằng ngươi còn có thể có lúc trước cơ hội như vậy xúc phạm tới ta, lúc trước chỉ có điều là bị ngươi chiếm cứ tiên cơ thôi. Mà ngươi giờ khắc này thực lực cũng có điều là huyền mạch cảnh hậu kỳ mà thôi, cùng ta thực lực tương đương, muốn chiến thắng ta, quả thực mơ hão." Người cầm đầu nhìn vệ thần không chạy giặc mà bạo trùng mà đến, cũng là không khỏi sỉ cười một tiếng. Lúc trước, bởi vì không ngờ rằng vệ thần đánh lén, lúc này mới dẫn đến chính mình bị thương, có điều giờ khắc này, trong lòng đối với vệ thần đã có một chút cảnh giác, bởi vậy làm lúc này thấy đến vệ thần lại ra tay thì không khỏi có chút xem thường. Người cầm đầu sắc mặt hung tàn, hai mắt hung mang hiện ra, trên hai cánh tay, màu trắng mạch khí như xương giống như bao phủ, phát sinh tiếng xèo xèo hưởng. Vệ thần hai mắt híp lại mà nhìn cái kia cấp tốc vọt tới người cầm đầu, nhưng trong lòng là ở vẫn tính toán song phương lẫn nhau khoảng cách lựa trại khoảng cách, đợi đến song phương cách lựa trại đã vô cùng tiếp cận thì, vệ thần hai mắt đột nhiên mở, cái kia con mắt nơi sâu xa xẹt qua điểm điểm hàn mang. Đến hay lắm. Ở vệ thần thanh âm kia vừa bật thốt lên thì, cặp kia chân nhưng là trong giây lát đá hướng về phía trước thiêu đốt chính vượng lựa trại. Mèo, mèo, mèo. Mấy chục cây thiêu đốt tuổi khô nhất thời như mũi tên rời cũng quay về người cầm đầu phương hướng bạo bắn ra, như tỏa ra pháo đông rực rỡ, phát sinh hào quang chói mắt, đồng thời tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao. Người cầm đầu làm sao cũng không ngờ rằng mắt thấy thời khắc mấu chốt lại sẽ xuất hiện như vậy biến cố, cũng không thể không cắn vào nhà, hai tay đem xả hướng mình truy hết mức địa chấn mở. Mà đợi đến hắn vừa định mở cái kia con mắt, nhưng là nghe thấy trên đỉnh đầu đột nhiên có nổ vang kính bạo tiếng vang triệt mà lên, phản xạ có điều kiện bình thường hai tay giao nhau bảo vệ đầu lâu. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, vệ thần cái kia tả quyền tàn nhẫn mà đánh ở người cầm đầu giao nhau trên hai cánh tay, nhưng là như đụng chạm đến kiên cố kim thiết giống như, trái lại là đem hắn hổ khẩu đều là đánh nứt mà mở, toàn bộ cánh tay đều là hơi tê dại. Đối diện người mặc áo đen không chỉ có thực lực không yếu, hơn nữa thân thể cũng là cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho đến vệ thần cũng là trong lòng giật mình. Hừ, vừa nhưng đã trận này đánh cờ, cái kia yêu bất là ngươi thua chính là ta vòng, vì lẽ đó, tiếp chiêu đi. Vệ thần biết rõ mối thù đã kết làm, trước mắt chỉ có đem hết toàn lực, mau chóng giải quyết, miễn cho sau đó sinh ra sự cố. Ý nghĩ sẽ qua, vệ thần ra tay càng thêm hung ác, cái kia tay phải nắm chặt sắc bén lưỡi dao sắc, tàn nhẫn mà quay về người cầm đầu huyệt thái dương đâm tới. Người cầm đầu thấy thế, ánh mắt híp lại, mà hậu chiêu trưởng vẫn sau này tìm vòi, to lớn hắc cung trực tiếp vung ra, như chớp giật đánh ở vệ thần trên cánh tay phải. Vành. Vệ thần thân hình run lên, cánh tay một nghiêng, trong tay lưỡi dao sắc xẹt qua người cầm đầu bảng, sắc bén hàn quang ở tại khuôn mặt trên trà ra một vết máu đỏ sẫm. Vệ thần, ngươi muốn chết. Người cầm đầu không thể tin tưởng địa lau một cái máu trên mặt ngân, nghiến răng nghiến lợi, cái kia trong thanh âm tràn đầy vẻ oán độc, hận không thể đem vệ thần tươi sống xé ra. Người cầm đầu giờ khắc này vô cùng chật vật, thân thể áo bào màu đen đã bị lửa trại thiêu có chút rách nát, mà khuôn mặt trên đạo kia vết máu đang có ồ ồ máu tươi ròng ròng mà ra, ở tàn hỏa chiếu dọi xuống, có vẻ đặc biệt khiếp người. Vệ thần cũng là cảm thấy yết hầu có câu ngọt ý dũng đãng, cắn chặt hàm răng, không nghĩ tới người cầm đầu tiện tay một đòn đều có uy lực khổng lồ như thế. Song phương mục quang ở giữa không trung đan dệt chạm vào nhau, đúng là làm đến vùng không gian kia đều là có chút động lại dấu hiệu. Chương 531, Kim Tiền Nguyệt Vệ Thần, ngươi hiện tại đã trở thành chúng thị chi, còn dám ra đây chịu chết? Ngươi có biết hay không, hiện tại Thủy Nguyên tộc Chiến Long, Tây Môn gia tộc Tây Môn Mục Tuyết, Tiêu Thị gia tộc Tiêu Mười Nhị Lang, Giao Thất Tinh Tinh Diệu cùng với Xích Hòa Đường, bọn họ đều ở ngươi, đến thời điểm ngươi bị bọn họ đụng tới, chính là giờ chết của ngươi. Ngươi cầm đầu mục quang lóe lên, nhìn chằm chằm Vệ Thần, cười lạnh nói: "Hừ, liền coi như bọn họ không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi chủ động tìm bọn họ." Vệ Thần nghe vậy, nhưng là cười lạnh nói. Dứt tiếng sau, Vệ Thần bước chân bỗng nhiên hướng phía trước một bước, càng là chủ động xuất kích. "Ta muốn hoạt xé ra ngươi." Người cầm đầu thấy người sau dĩ nhiên chủ động xuất kích, một tiếng quát lạnh, tương tự nghiêng người mà vào. Song trưởng bị hùng hồn mạch khí bao vây, như đồng lập loè sâm bạch quang trạch lưỡi đao, hoa lên đạo đạo ác liệt độ cong, không chút lưu tình địa quay về Vệ Thần quanh thân muốn hại, chỗ yếu bung tới. Có điều, đối diện người cầm đầu ác liệt thế tiến công, Vệ Thần nhưng chưa kinh hoàng, bước tiến nhẹ nhàng, con ngươi đen thật chặt nhìn chằm chằm người cầm đầu thế tiến công, không ngừng dùng lưỡi dao sắc cùng người cầm đầu kia trưởng phong chạm nhau, phát sinh chói tai tiếng len keng hưởng, thậm chí có thể nhìn thấy đố lửa. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn trăm hiệp. Quả thực vẫn là các ngươi cũng thật là bám dai như địa à, dĩ nhiên cùng đến nơi này. Người thiếu nữ kia tựa hồ cũng là nhận ra hiện trạng, lúc này đôi mắt đẹp híp lại, tay ngọc run lên, chỉ thấy được một thanh vàng chói lọi lợi kiếm chính là thiểm lược đi ra. Chen, một luồng ánh kiếm phảng phất động xuyên liều không gian, trực tiếp lướt về phía người cầm đầu. Tên kia hắc y người cầm đầu nhận ra được nguy cơ, lúc này bản chân đột nhiên đặt xuống, thân hình lóe lên, chính là ra hiện tại hơn 10 trượng ở ngoài. Hắn mục quang cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện, chau mày, hiển nhiên, dựa vào hắn sức lực của một người rất khó thủ thắng. "Hừ, vệ thần đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Non xanh còn đó nước biết chảy dài, mối thù hôm nay, ngày khác nhất định để ngươi nợ máu trả bằng máu." Lược câu tiếp theo lời hung ác sau khi, hắc y người cầm đầu tự biết lại giao tiếp tục đánh, e sợ ngay cả mình dòng dõi tính tính mạng còn không giữ nổi, bởi vậy, ngược lại cũng quả đoán, bàn chân đặt xuống, thân hình trực tiếp quay về viễn phương màn đêm bạo bắn ra ngoài. Nhìn biến mất ở trong màn đêm hắc y người cầm đầu, vệ thần không khỏi đũa môi, nói lầm bầm, coi như hắn chạy trốn nhanh. "Ngươi chính là vệ thần a?" Giữa lúc vệ thần tầm mắt phóng hướng về hắc y người cầm đầu chạy trốn phương hướng thì, ở hắn bên tai lại truyền tới nhất đạo cực kỳ thanh âm dễ nghe. Thanh âm kia dường như chim sơn ca, vừa giống như là nhạc khí tấu hưởng, cực kỳ êm hay, khiến lòng người cảnh đều có thể trở nên bình phục lại. Vệ thần nghe vậy, lúc này mới xoay người lại, đánh giá gần ở thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ da thịt trắng như tuyết, mắt to linh động có thần, ngũ quan xinh xắn đứng ở mặt cười bên trên, làm cho người ta một loại vui hay vui mắt cảm giác. Một thân áo bào màu trắng đem thiếu nữ hiểu điệu tinh tế vóc người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Có điều, làm vệ thần mục quang ngưng tụ đến thiếu nữ trong tay kim sắc lợi kiếm mặt trên thì, hai mắt càng là không nhịn được địa hơi nheo lại. Vệ thần trong lòng thất kinh, thiếu nữ trong tay kim kiếm sắc thực bất phàm, riêng là mắt thường nhìn nhau, liền cảm giác như đồng nhìn phía liệt nhật giống như vậy, trước mục chói mắt. Thanh kiếm này đẳng cấp hẳn là sẽ không thấp hơn phi hồng kiếm, đây là vệ thần dựa vào nhận biết, mơ hồ cảm thấy như vậy. Mà ngay ở vệ thần đánh giá thiếu nữ đồng thời, thiếu nữ cũng ở nháy linh động mắt to, trên dưới đánh giá vệ thần. Khoảng chừng quá mấy tức sau khi, vệ thần mới phản ứng được, cười khổ nói, "Không sai, ta chính là cái kia chúng thị chi vệ thần." Xì xì. Thiếu nữ nhìn thấy vệ thần vẻ mặt đau khổ, không khỏi xì xì che miệng cười khẽ. Vệ thần thấy thế, cũng là không nhịn được địa cười nhạt. Một lát sau, thiếu nữ ngưng cười thành, nhưng này tinh xảo trắng loáng mặt cười bên trên trước sau che kín dịu dàng ý cười, liền ngay cả nhìn chằm chằm vệ thần trong ánh mắt đều là lộ ra ý cười. "Xin chào, ta tên Kim Tiền Nguyệt, đại biểu Kim kiếm tộc trước tới tham gia tỷ thí." Quần trắng thiếu nữ cười tủm tỉm nhìn vệ thần, duỗi ra trắng loáng tinh tế tay ngọc, tự giới thiệu mình. Vệ thần thấy thế, cũng là đội vàng đem thủ trưởng quay về quần áo đội vàng xoa xoa, sau đó xuề bàn tay ra, cùng trước mắt ngọc bắt tay. "Rất hân hạnh được biết ngươi, Kim tiểu thư." Vệ thần dứt tiếng sau, thủ trưởng liền tự Kim Tiền Nguyệt trong lòng bàn tay không được dấu vết thoát ra đến, không chút nào lưu luyến thiếu nữ ấm áp như ngọc thủ trưởng. Vệ thần loại này nhỏ bé cử động tự nhiên không có thoát đi Mở Kim Tiền Nguyệt nhạy cảm nhận biết, có điều, người sau vẹn vẹn là bĩu môi, sau đó liền thức thời hai tay dựa vào sau lưng, vây quanh vệ thần chuyển quyền đánh giá. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Vây quanh vệ thần xoay chuyển mấy vòng sau khi, Kim Tiền Nguyệt đột nhiên đứng ở vệ thần trước mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm vệ thần, gật đầu nói, có thể ở cự ma thung lũng rèn luyện thì, tài nghệ trấn áp quần hùng, một lần đoạt được cự ma kiếm, có thể thấy được ngươi không phải một nhân vật đơn giản. Nhìn giả vờ thâm trầm Kim Tiền Nguyệt, vệ thần cũng là có vẻ rất bất đắc dĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chuyển đề tài, nhìn chằm chằm Kim Tiền Nguyệt, vấn đạo, lúc trước ta mơ hồ nghe thấy những kia đối với ngươi vây công người nói các ngươi Kim Kiếm tộc, Thanh Ngọc tộc, Thủy Nguyên tộc, Hỏa Linh tộc, Thổ Thuẫn tộc vốn là Ngũ Nguyên gia tộc, ngươi có thể cho ta nói một chút đây là chuyện ra sao sao? Kim Tiền Nguyệt khoát tay áo một cái, có chút hề bại điệu nói rằng, chuyện này có thể nói cho ngươi, có điều, hiện tại bổn cô nương nói bụng, cần lấp đầy bụng mới có thể có sức lực cho ngươi tinh tế đạo đến. Ung 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 ung. Kim Tiền Nguyệt vừa dứt lời, chính là có chút thẹn thùng địa vớt cái bụng, nhếch miệng lộ ra đầy miệng vết răng trắng, cười nói, bị ba người bọn hắn khốn nạn đuổi thật mấy tiếng, đã sớm đói gần chết. Vệ thần nhìn Kim Tiền Nguyệt, chợt cái bụng cũng bắt đầu không nghe sai khiến địa gọi lên, cũng là có chút lúng túng gãi gãi đầu, nói, trước mắt, lửa trại đã bị phá hỏng rơi mất, chỉ có thể một lần nữa nhặt củi gỗ. Còn con mồi mà, đang ở trước mắt. Vệ thần đột nhiên hướng về bên trái một khối nham thạch phương hướng đi đến, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi duỗi ra song trưởng. Chỉ thấy được song trưởng bên trên có hắc quang nổi lên, mơ hồ có ác liệt gợn sóng tản mát ra. Vành. Nương theo quát khẽ một tiếng, vệ thần song trưởng trực tiếp rơi vào phía trước trên nham thạch diện. Giang rắc. Đá vụn bắn mạnh, từng đạo vết nước nhanh chóng ở nham thạch ở bề ngoài lan tràn ra. Vệ thần con ngươi đen nhánh bên trong, lén qua nhất đạo lạnh lùng nghiêm nghị vẻ, sau đó cái kia thâm nhập nham thạch song trưởng chấn động mạnh một cái, chỉ nghe nhất đạo tiếng trầm vang vọng, nửa trượng thô nham thạch trong nháy mắt nổ bể ra đến. Mèo. Mà ở nham thạch nổ tung trong nháy mắt, ở cái kia nham thạch bên cạnh một cực kỳ bí mật cửa động, thoát ra hai con màu trắng bạc to mọng ngân hồ, trong nháy mắt hóa thành hai đạo ảnh, bắn nhanh viết phương. Bạch. Sẽ ở đó ngân hồ bay ra trong nháy mắt, vệ thần thủ trưởng chính là nhanh như kia chớp tiên súy mà ra, hai khối đá vụn như đồng dài ra con mắt giống như, tinh chuẩn vô cùng bắn chúng ở ngân hồ trên người. Nương theo một tiếng hét thảm, vết máu loang lổ ngân hồ đã là nằm ở tuyết đạp mấy lần chân sau, liền không nhúc đích. Vệ thần ngồi xổm người xuống, đem hai con to mọng ngân hồ nhấc lên, sau đó đi tới Kim Tiền Nguyệt trước người. Cơ cơ tới tay con mồi, cười nói, ngày hôm nay, ngươi xem như là có lộc ăn. Kim Tiền Nguyệt nhìn thấy vệ thần thẳng thắn dứt khoát địa liền đem con mồi đoạt tới tay, mặt cười cũng là xẹt qua một vệt vẻ kinh hãi. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, người sóc nhưng là hơi phết miệng, bất mãn mà nói lầm bầm, Mạnh Liêu Thiên chính là một con lợn, tìm cái con mồi còn muốn chạy xa như thế, dùng thời gian dài như vậy còn chưa có trở lại. Chương 532, kết bạn mà đi xì xì. Gác ở trên đống lửa khảo thú thịt cũng bắt đầu trở nên vàng óng ánh bóng loáng, ở đi xuống nhỏ dầu mỡ, lạc ở trong đống lửa xì xì vang vọng. Ở một cái cực kỳ bí mật mà chật hẹp đất trống, bốn phía đều là bị cổ thụ bao vây, có một đám lửa lượng ở nhảy lên. Ở bên đống lửa ngồi một tên thiếu niên mặc áo xanh cùng một tên áo bào trắng thiếu nữ. Tên kia thiếu niên mặc áo xanh trong tay giơ một cái sen kẽ thu thịt một côn, không ngừng ở lửa trại trên lan lộn. Mà người thiếu nữ kia hơi quyền lên thon dài thẳng tắp hai chân, trắng như tuyết cằm trống đỡ ở hai đầu gối trên, tinh tế cánh tay ngọc thì lại hoàn ôm hai đầu gối, ánh mắt vọng ngọn lửa, biểu hiện hơi có chút hoảng hốt. Hai người này thình lình chính là vệ thần cùng Kim Tiền Nguyệt. Thơm quá a. Kim Tiền Nguyệt mắt sáng lên mà nhìn tỏa ra thuần hương mê người mùi vị vàng nóng ánh bóng loáng thú thịt, mấp máy mũi ngọc tinh xảo, mắt to híp lại, một mặt say sưa. Vệ thần nhìn đến người sau cái kia tham ăn dáng dấp khả ái, cũng là không nhịn được địa cười khẽ lên. Kim Tiền Nguyệt đầu hơi một bên, hai tay nâng hương vai hàm, đôi mắt đẹp chuyển hướng vệ thần ngây ngô mà ánh sáng bảng, không quan tâm chút nào vệ thần có hay không ở chế nhạo nàng, không nhịn được nói, "Vệ thần, ngươi thật đúng là nhân tài toàn năng a, sẽ đi săn, sẽ đồ nướng, không giống Mạnh Liêu Thiên trưởng cái du một đầu. Xem ra ngươi đối với thổ thuần tộc Mạnh huynh khá là bất mãn a." Vệ thần một bên không ngừng lăn lộn lửa trại trên thịt nướng, một bên cười nhìn Kim Tiền Nguyệt. Khỏi nói hắn chính là một cái đầu não đơn giản, tứ chi phát đạt ra hỏa. Kim Tiền Nguyệt ngẩng đầu lên, lầm bầm hồng hào miệng nhỏ, nói: "Vệ thần nghe vậy, chỉ là cười cợt, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trước mắt tuổi thanh xuân thiếu nữ, vấn đạo: "Kim đại tiểu thư, hiện tại là không phải có thể cho ta nói một chút liên quan với Ngũ Nguyên gia tộc sự tình?" Kim Tiền Nguyệt vừa nghe, nhưng là đem cái kia mặt cười gối lên hai đầu gối trên, ánh mắt có chút mê man mà nhìn cái kia nhảy lên ánh lửa, sâu trong nội tâm tựa hồ có cái gì nỗi niềm có nói. Sáng sủa lửa trại soi sáng ở thiếu nữ thân thể mềm mại trên, nhưng phảng phất khiến cho thiếu nữ không cảm giác được bao nhiêu nhiệt độ, trái lại càng thêm hàn lãnh, liền tay như ngó sen không tự chủ được ôm chặt chút. Nhìn Kim Tiền Nguyệt cái kia ảm đạm vẻ mặt, vệ thần chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên liên quan với Ngũ Nguyên gia tộc sự khiến cho Kim Tiền Nguyệt nghĩ lại tới làm nàng cực kỳ khổ sở sự tình. Quá hồi lâu, Kim Tiền Nguyệt phương tài lúc nãy bằng phẳng nội tâm hít sâu một hơi, nói: "Ngũ Nguyên gia tộc phân biệt chỉ chính là Kim Kiếm tộc, Thanh Ngọc tộc, Thủy Nguyên tộc, Hỏa Linh tộc, Thổ Thuẫn tộc, nguyên bản này năm gia tộc lớn kết thành liên minh, minh chủ do Ngũ Nguyên gia tộc tộc trưởng thay phiên đảm nhiệm, khi đó phi thường đoàn kết, vì lẽ đó thực lực phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng ở 15 năm trước, Thủy Nguyên tộc tộc trưởng đảm nhiệm Ngũ Nguyên gia tộc minh chủ vị trí thì, nhưng là lợi dụng minh chủ quyền lợi, trong bóng tối mở rộng gia tộc mình thực lực, suy yếu cái khác tứ đại gia tộc thực lực. Ở 5 năm trước, nguyên bản Thủy Nguyên tộc tộc trưởng nên từ nhậm Ngũ Nguyên gia tộc minh chủ vị trí, do Hỏa Linh tộc tộc trưởng đảm mặc cho minh chủ vị trí, nhưng là thủy nguyên tộc tộc trưởng nhưng vi phạm lúc trước ước định, dĩ nhiên không muốn chấp tay đem minh chủ vị trí nhường ra. Nó thủy nguyên tộc muốn một nhà độc đại, thống trị cái khác bốn nguyên gia tộc, nhưng cái khác tứ đại gia tộc đương nhiên sẽ không tùy ý thủy nguyên tộc tộc trưởng như vậy làm bừa, vì lẽ đó dự định liên thủ đối kháng thủy nguyên tộc, thế nhưng vẫn là khinh thường thủy nguyên tộc thực lực, mặc dù tứ đại gia tộc liên thủ, vẫn đánh không lại thủy nguyên tộc. Bởi vậy có thể thấy được, thủy nguyên tộc tộc trưởng sớm đối với những khác tứ đại gia tộc mưu đồ gây rối, muốn chiếm đoạt tứ đại gia tộc, trước mắt, thủy nguyên tộc thế lực không ngừng mở rộng, nghiền ép còn lại tứ đại gia tộc tài nguyên tu luyện cùng thống trị khu vực. Mặc dù như thế, thủy nguyên tộc cũng biết rõ mặc dù tương lai đánh đổ tứ đại gia tộc, nhưng muốn vững chắc chính quyền biết bao khó khăn, cho nên muốn đến thông gia thủ đoạn, thủy nguyên tộc đối ngoại tuyên bố là cường hóa ngũ nguyên tộc quan hệ, lén lút nhưng nghị thông suốt quá loại thủ đoạn này khống chế lại tứ đại gia tộc, lấy này đến củng cố cùng mở rộng nó thủy nguyên tộc địa vị. Theo ta được biết, Thanh Mục tộc, Hỏa Linh tộc cùng với Kim Kiếm tộc đều bị thủy nguyên tộc chọn chúng, bởi vì ở này ba trong đại gia tộc đều có một vị tộc trưởng cực kỳ coi trọng hòn ngọc quý trên tay, vì lẽ đó, thủy nguyên tộc liền đối với Thanh Mục tộc, Hỏa Linh tộc cùng với Kim Kiếm tộc truyền đạt hôn thư. Rất không may, mà ta chính là cái kia bị ép muốn xa gả cho thủy nguyên tộc hậu bối một người. Không nghĩ tới, thủy nguyên tộc dĩ nhiên như vậy hoành hành bá đạo, này không phải tỏ rõ muốn thông qua cường quyền triệt để áp chế các ngươi còn lại tứ đại gia tộc sao? Vệ thần nghe vậy, cũng là song quyền hơi nắm lòng, thâm thúy trong ánh mắt, làm như có phẫn nộ ánh sáng lộng lẫy đang lặng lẽ phun trào. Càng đáng giận là chính là, thủy nguyên tộc tộc trưởng bởi vì dưới gối chỉ có một con trai bà bối, hắn dĩ nhiên dự định đem ba gia tộc lớn thiên kim đồng thời gả cho con hắn. Kim Thiền Nguyệt thoại đến cuối cùng, ánh mắt càng thêm ảm đạm rồi một ít, thậm chí chen lẫn một tia vấn nộ. Nghe nói Thanh Mục tộc tộc trưởng cực lực phản đối thủy nguyên tộc tộc trưởng loại này khư khư cố chấp cách làm, trước tiên cùng nó thủy nguyên tộc không để mặt mũi, làm sao song phương thực lực quá mức cách xa, cho tới Thanh Mục tộc đụng phải thủy nguyên tộc sự đả kích chí mạng, mơ hồ có thất bại hoàn toàn tư thế, mà vị kia Thanh Mục tộc tộc trưởng cũng người bị thương nặng, e sợ thời gian cũng vì thì không nhiều đi. Kim Thiền Nguyệt song trưởng nắm chặt, trong thanh âm lộ ra một luồng bất đắc dĩ. Vệ thần nghe vậy, mím mím vẻ môi, khuôn mặt xẹt qua một vệ khí tức sơ sát, chuyện như vậy Tiêm Thải chưa bao giờ cùng mình nhắc qua, nếu không là Kim Thiền Nguyệt báo cho chính mình, e sợ chính mình còn có thể vẫn bị chẳng hay biết gì. Thủy nguyên tộc còn thật là đáng chết. Song Phương trầm mặc một lát, vệ thần nắm đấm nắm chặt, chuyển đề tài, tiếp tục vấn đạo, cái kia không còn sót lại một thổ thuận tộc sao? Thủy nguyên tộc sẽ đối với nó bỏ mặc sao? Kim Thiền Nguyệt nghe đến lời này, khoe miệng toát ra một vệt nụ cười khổ sở, con mắt có chút tưởng hướng nói, ở trước đây không lâu, thủy nguyên tộc tộc trưởng dẫn dắt đông đảo tộc nhân vây quét thổ thuận tộc, phần lớn thổ thuận tộc tộc người đã bị tiêu diệt, chỉ có số ít thổ thuận tộc tộc nhân ở cái kia chẳng vây quét bên trong sinh tồn, mà Mạnh Liêu Thiên chính là một người trong đó. Lúc trước nếu không là thổ thuận tộc tộc trưởng liều mạng bảo vệ hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ chết ở cái kia chẳng tàn khốc vây quét săn giết bên trong. Sau đó, thổ thuận tộc tộc trưởng xuất lĩnh cực phần nhỏ tộc nhân nương nhờ vào Kim Kiếm tộc, mà ta cùng Mạnh Liêu Thiên tự tiểu Thanh Mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, cũng vì bỏ đi thủy nguyên tộc thông gia mục đích, hai người liền dự định ở đây thứ tỷ thí sau khi cử hành hôn nhân đại điện. Chỉ là không có nghĩ đến, lần này tỷ thí so với dĩ vãng đều muốn nguy hiểm và phần, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ trở thành người khác săn bắn đối tượng. Kim Thiền Nguyệt làm như nghĩ đến lúc trước một màn, thân thể mềm mại khẽ run một hồi. Hiển nhiên, lúc trước một màn đối với nàng loại này cô gái tới nói quá mức tàn khốc. Vệ thần hít sâu một hơi, áp chế nội tâm tức giận, sau đó liếc mắt nhìn túi đầu Kim Thiền Nguyệt, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa thiếu nữ đầu, nói, tỷ thí tuy rằng tàn khốc, thế nhưng cũng cho sáng tạo quen biết kỳ ngộ, sau đó kết bạn mà đi, ta nghĩ ngươi cùng Mạnh huynh sẽ không lại như thế lo lắng để phòng địa lang bái chạy trốn rồi. Kim Thiền Nguyệt nghe được câu này thì, vành mắt thường đỏ, vi nghiêng đầu, tay ngọc trà trà con mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhất đạo thiện thiện nụ cười cũng là tự cái kia gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện, vuốt tay nhẹ chút, nói, khẩu khí thật là lớn, ngươi hiện tại đều là nê Bồ Tát qua sông, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn dám thả ra mạnh miệng đến. Có điều, ta tin tưởng ngươi. Giữa lúc vệ thần cảm thấy có chút mặt hắc thì, bên hai lại chuyển tới thiếu nữ âm thanh lanh lảnh. Vệ thần nghe vậy, cũng là không khỏi nở nụ cười, cặp kia phản chiếu lựa trại con mắt nhưng là vào thời khắc này dần dần rút đáng ra một vệ lạnh lẽo vẻ. Chương 533, kết minh hắc ám mật lâm thâm nơi, nhảy lên ngọn lửa thắp sáng một phương tiên địa. Ở cái kia lửa trại cách đó không xa, tòa đứng thẳng hai bóng người. Vệ thần nhìn hoạt bát lượn lờ lửa trại, trong đầu nhưng là dần hiện ra Tiêm Thải khuôn mặt, nhớ lúc đầu, hắn cùng Tiêm Thải cũng từng như thế ngồi ở bên đống lửa. "Này, ngươi mù nghĩ gì thế?" Kim Thiền Nguyệt nhìn lửa trại trên có chút thiêu hồ thú thịt, làm như nhận ra được vệ thần thất thần, không nhịn được địa nhắc nhở. Vệ thần này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem thú thịt từ lửa trại trên rời. "Vệ thần, ngươi là không phải cố ý, ta đều nhanh chết đói rồi, ngươi lại vẫn dám dáng dấp như vậy làm." Kim Thiền Nguyệt hai tay xoa bụng, bất mãn mà kêu gào. Vệ thần nghe thiếu nữ nghĩ linh tinh, bất đắc dĩ nhún nhún núi. Thực sự là thoái lao, nói rồi lâu như vậy, chẳng lẽ còn không đói bụng sao? Còn không đợi thiếu nữ phản ứng lại, một con phì nộn ngon thịt chân chính là nhét vào nàng trong miệng. Ngươi đừng tưởng rằng dùng mỹ thực ngăn chặn ta miệng, liền có thể miễn bị trừng phạt, chờ buồn cô nương ăn no có sức lực, lại hảo hảo giáo huấn ngươi cái này làm người ta ghét ra hỏa. Kim Thiền Nguyệt hai tay ôm lấy thú thịt, một bên quá nhanh cắn ăn, một bên đô lẩm bẩm nàng, mơ hồ không rõ địa nói rằng. Vệ thần nhìn ăn như hùm như sói thiếu nữ, trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút buồn cười, nghiễm nhiên không ngờ rằng trước mắt Kim Thiền Nguyệt sẽ ở vào lúc này trở nên như vậy dũng mãnh, cũng là không khỏi mỉm cười lắc đầu. Vệ thần thuận thế cầm lấy mặt khác một con có chút thiêu hồ thịt chân, ngay nghiền ngâm lên. Sau 5 phút, vệ thần cùng Kim Thiền Nguyệt hai người liền đem hai con to mọng ngân hồ ăn được không còn một ngống. Hai người đều là hài lòng địa tắc miệng. Vành Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo một tiếng to lớn tiếng vang ầm ầm thành, nhất đạo cường tráng bóng người đã là tự Mật Lâm Thâm nơi hướng về lửa trại chỗ đi tới, ở sau thân thể hắn còn kéo một con cực kỳ to lớn manh thú. Ngươi có thể coi là trở về. Nhìn thấy Mạnh Liễu Thiên trở về, Kim Thiền Nguyệt đôi mắt đẹp sáng ngời, cũng là vui mừng địa đứng lên, trực tiếp hướng về Mạnh Liễu Thiên phương hướng tiểu chạy tới. Mạnh Liễu Thiên thả xuống phía sau to lớn manh thú, triển khai hai tay, đem tiểu xảo Kim Thiền Nguyệt ôm lấy, ở tại chỗ xoay chuyển mấy vòng. Mà ngay ở Mạnh Liễu Thiên trở về trong mấy mắt, vệ thần mục quang cũng là vội vàng đầu bàn tới. Chỉ thấy được đó là nhất đạo cực kỳ cao to khôi ngô thiếu niên, khuôn mặt được cho tuấn lãng, lại có vẻ so với tầm thường tuổi tác thiếu niên có thêm một phần cương nghị cùng thành thục, lông mày rậm mắt hổ, hai con mắt chớp động, làm như phun trào kim quang. Ở tại sau bối bối một thanh phảng phất có thể khai thiên tích địa hoàng kim cự phủ. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta đã về rồi. Mạnh Liễu Thiên ôm Kim Thiền Nguyệt chuyển quyển, khuôn mặt bên trên tràn trề nụ cười hạnh phúc. Một lát sau, Mạnh Liễu Thiên phun tải, lúc nãy từ từ dừng lại động tác trong tay, đem mềm mại Kim Thiền Nguyệt để xuống, con mắt màu vàng nóng hơi lộ lệ, chuyển hướng vệ thần phương hướng. Song phương mục quang đụng chạm cùng nhau, dĩ nhiên cùng thời gian dâng lên không tên cảm giác. Mạnh huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Vệ thần trước tiên phục hồi tinh thần lại, đạp bước mà ra, quay về vẫn không có phục hồi tinh thần lại Mạnh Liễu Thiên phương hướng đi tới. Hắn chính là cái kia từng ở Cự Ma Thung lũng rèn luyện thì danh tiếng vang xa vệ thần. Kim Thiền Nguyệt chim nhỏ nép vào người bình thường bàng khôi ngô Mạnh Liễu Thiên bên cạnh, mỉm cười nói: "Ồ, cái kia được Cự Ma kiếm vệ thần." Mạnh Liễu Thiên nghe vậy, nhất thời khuôn mặt cũng là không nhịn được địa xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, tuy rằng hắn chưa từng cùng vệ thần có quen biết kỳ ngộ, thế nhưng là cũng ở Cự Ma Thung lũng rèn luyện thì nghe nói người sau một ít nghe đồn. "Ừm, không sai, chính là hắn." Kim Thiền Nguyệt tiểu gà mổ thóc bình thường nhanh chóng gật đầu, tiếp tục nói: "Lúc trước nếu không là hắn, e sợ giờ khắc này ngươi cũng không thấy được ta. Lúc trước theo dõi ba người dĩ nhiên một đường đi theo đến nơi này, nếu không là vệ thần nếu ra tay giúp đỡ, như vậy tình cảnh nhưng là cực kỳ bị động." Mạnh Liễu Thiên nghe, nhất thời quay đầu, cao mày, trên dưới đánh giá Kim Thiền Nguyệt, gấp bận bịu vấn đạo: "Không có làm bị thương ngươi chứ?" Kim Thiền Nguyệt sau khi nghe, lắc đầu, cười nhìn vệ thần, nói: "Ba người kia cũng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, nhìn thấy vệ thần ra tay bất phàm, mau mau lưu." "Nha, không đúng, nói chính xác, hẳn là lưu một, mặt khác hai cái bị hắn giết chết." Mạnh Liễu Thiên nghe vậy, mục quang kinh dị lần thứ hai nhìn về phía vệ thần, hiển nhiên hắn không ngờ rằng vệ thần dĩ nhiên dựa vào sức lực của một người liền đem ba người kia cho bãi bình, hơn nữa còn là hai chết một trốn. "Cảm ơn vệ thần huynh đệ rút dao tương trợ, nếu như không phải ngươi, e sợ hậu quả khó mà lường được." Mạnh Liễu Thiên nhanh chân về phía trước, bay về vệ thần phương hướng ôm quyền đi tới. Vệ thần nhìn thấy Mạnh Liễu Thiên nhanh chân lưu tinh địa đi tới, cũng là cực kỳ khách khí ôm quyền đáp lễ, nói: "Mạnh huynh, khách khí." Dứt tiếng sau, vệ thần nhưng là đem mục quang gì hướng về phía sau, thoáng nhìn phía sau to lớn manh thu trên người, trong mắt không nhịn được địa co rụt lại. Bởi vì đó là một con hầu như đạt đến linh thú cấp bậc 9 con dao xà, thực lực e sợ không kém gì tầm thường huyền mạch cảnh trung kỳ đỉnh cao cường giả. Chẳng trách Mạnh huynh thời gian dài như vậy mới trở về đây, hóa ra là đi chém giết lợi hại như vậy manh thú à. Vệ thần tầm mắt từ khổng lồ 9 con dao thân rắn trên rời, một lần nữa hội tụ đến Mạnh Liễu Thiên trên người, cười nói: "Nơi nào, chỉ là trùng hợp gặp phải, bị nó cuốn lấy hồi lâu, lúc này mới làm lỡ thời gian, nếu không cũng sẽ không để cho ba người kia có cơ hội để lợi dụng được." Mạnh Liễu Thiên có chút áy náy địa liếc mắt nhìn Kim Tiền Nguyệt, trầm giọng nói: Kim Thiền Nguyệt nhận ra được Mạnh Liễu Thiên một quang, mặt cười cũng là trở nên ửng đỏ một chút. Không nghĩ tới, vệ thần huynh đệ như vậy tuổi tác, liền nắm giữ thực lực như vậy, quả thật bất phàm người a, nếu như vệ thần huynh đệ không chê, không bằng cùng đồng thời ngồi xuống hưởng thụ con này 9 con dao xà làm sao? Mạnh Liễu Thiên nhìn vệ thần, cười nói: "Tuy rằng lúc trước an qua ngân hồ, thế nhưng Mạnh huynh tương xin mời, ta tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh, hơn nữa ta nghe nói 9 con dao xà chất thịt càng thêm ngon, càng là có cường hóa thân thể hiệu quả thần kỳ." Vệ thần khẽ mỉm cười, dứt tiếng sau, chính là không có đem chính mình cho rằng người ngoài, trực tiếp quay về 9 con dao xà phương hướng đi đến, sau đó kéo người sau tráng kiện đôi đem tha duệ đến bên đống lửa một bên. "Vệ thần huynh đệ, cũng là thoải mái người a." Mạnh Liễu Thiên đang nhìn mình động thủ vệ thần, cũng là không khỏi sang sảng cười nói: "Ta có thể chưa bao giờ sẽ bạc đãi chính mình." Vệ thần một bên cười nhìn Mạnh Liễu Thiên, một bên tay vung cự ma kiếm. Leng keng leng keng. Đạo đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm xẹt qua bầu trời đêm, khổng lồ 9 con dao thân rắn khu chính là trong nháy mắt chia làm mấy chục khối nhỏ. "Ê, cho ngươi." Vệ thần đem bên trong mấy khối 9 con dao xà thú thịt đưa cho Mạnh Liễu Thiên. Sau đó liền chính mình cũng là thuần thục cầm lấy một côn, xuyên trụ mấy khối thú thịt, gác ở đống lửa trại trên thảo lên. Mạnh Liễu trời cũng là tiếp nhận thú thịt, đem phóng tới lửa trại bên trên. Xì xì xì. Không lâu lắm, hoàng sán sán thịt dầu chính là tự thú thịt mặt ngoài nổ vang mà lên, lượn lờ bốc lên khói trắng tỏa ra mê người mùi thịt. Mạnh Liễu tiên nhất một bên học vệ thần dáng vẻ lăn lộn lửa trại trên thú thịt, một bên nhìn vệ thần, tuân vấn đạo, không biết vệ thần huynh đệ sau đó làm hạ dự định. Nghe được Mạnh Liễu tiên, vệ thần trầm ngâm chốc lát, phương tài, lúc nãy ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Mạnh Liễu Thiên cùng một bên một mặt ý cười Kim Thiền Nguyệt, cười nói: "Đương nhiên là kết minh a." "Ha ha, vệ thần huynh đệ thực sự là người thoải mái a, ta cũng chính có ý đó, như vậy tới nay, đúng là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vậy thì chúc hợp tác vui vẻ đi." Dứt tiếng sau, Mạnh Liễu Thiên cực vì là thống khoái mà đưa tay ra. "Hợp tác vui vẻ." Vệ thần nhìn tình cảnh này, không chút do dự nào địa cùng người sau thủ trưởng nắm ở cùng nhau. Chương 534, xa lạ siêu cường giả ánh mặt trời chiếu sáng tiến vào có rậm rạp cảnh cây kéo dài hoàn toàn chống trải khu vực, hình thành từng đạo loang lổ ánh sáng chói mắt cột. gió nhẹ thổi, ở cái kia chùm sáng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy nhỏ bé hoa tuyết quang điểm tùy theo bay lượn, loại cảm giác đó rất là duy mỹ. Vệ thần, Kim Thiền Nguyệt, Mạnh Liêu Thiên ba người một đường bay nhanh, quay về Mật Lâm Thâm nơi lao đi. Đột nhiên, ở cái kia chân trời xa xôi bên trên, truyền đến nhất đạo xuyên kim liệt thạch sắc bén tiếng hú. Tiếng hú kia sắc bén dị thường, phảng phất có thể xuyên thủng màng nhĩ của người ta. Gay go, gặp phải Hắc Lân Ưng. Vệ thần ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xoay quanh to lớn hắc ảnh, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Xem trên người nó biểu lộ khí tức, e sợ đã là đạt đến linh thú tam phẩm cấp độ, thực lực có thể so với huyền mạch cảnh tiểu viên mãn cường giả. Thực sự là xui xẻo a, không nghĩ tới ngày thứ hai liền gặp phải như thế cái ác điểu. Mạnh Liêu Thiên thủ trưởng nắm chặt cự phủ, mục quang lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm bầu trời, cắn răng nói: "Hắc Lân Ưng cả người cứng rắn như sắt, đao thương bất nhập, hơn nữa phản ứng cấp tốc, tốc độ cực nhanh, tầm thường chiến khi e sợ rất khó xúc phạm tới nó." Vệ thần cũng là cắn răng, âm thanh trầm thâm nói: "Vẫn ở một bên Kim Tiền Nguyệt tay ngọc nắm chặt trường kiếm màu vàng nóng, thân thể mềm mại căng thẳng mà lên." Ầm. Vệ thần vừa dứt lời dưới thì, nhưng là nghe thấy phịch một tiếng nổ vang, bầu trời Hắc Lân Ưng cái kia cứng rắn mà đen kịt bảy giáp nổ tung ra. Sau đó vệ thần ba người liền có chút khiếp sợ nhìn thấy, cái kia Hắc Lân Ưng thân thể cao lớn, trực tiếp bị đánh nổ gần như nửa người, sau đó ở một tiếng vang thật lớn bên trong, ầm ầm ngã xuống đất. Mấy viên lóe lên lạnh lẽo ánh kim loại đen kịt bảy lướt về phía vệ thần ba người phương hướng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến vệ thần ba người sắc mặt cả kinh, mau mau vung vẩy trong tay chiến khí, đem phóng tới vảy màu đen cho cả lại. Đợi đến vệ thần ba người chật vật đem phía trên phóng tới Hắc Lân Ưng vảy chống đỡ đỡ được thì, nhưng là thấy rõ ở cái kia Hắc Lân Ưng một bên đứng thẳng nhất đạo màu trắng bóng lưng, chỉ là người sau vẫn duy trì đấm ra một quyền tư thế. Một quyền thuần sát. Khí. Vào lúc này, vệ thần ba người đều là không nhịn được địa hít vào một ngụm khí lạnh. Một quyền đem linh thú tam phẩm Hắc Lân Ưng đánh nổ, này chí ít cũng đến đạt đến huyền mạch cảnh đại viên mãn cường giả. A màu trắng bóng lưng núp nhích một chút, sau đó hứng hờ địa thu quyền, chậm rãi xoay người, có chút hai tròng mắt trống rỗng tràn ngập thô bạo vẻ mà nhìn vệ thần, toát miệng nói: "Ngươi là vệ thần chứ?" Nghe được lời ấy, lại nhìn cái kia như độc xà giống như khóa chặt chính mình mục quan thì, vệ thần trong mắt nhất thời xẹt qua một ít chần chờ cùng bất an. "Ngươi là Vạn Kiếm Tông vệ thần đúng không?" Thân ảnh màu trắng nói tới âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, phản phất không chứa chút nào tình cảm, khiến cho đến không gian chung quanh nhiệt độ đều là đột nhiên giảm xuống. Vệ thần tầm mắt chuyển qua người sau trên người, đó là một tên thân mang áo bào màu trắng thiếu niên, kiếm mi mắt hổ, trong tay lắc một thanh quạt giấy, mặt mỉm cười, nhìn qua ôn văn nhĩ nhã, chỉ là tế quan sát kỹ, mới đột nhiên phát hiện, áo bào màu trắng thiếu niên ánh mắt trống rỗng, không hề linh động cảm giác. Ngươi đến cùng có phải là đại biểu Vạn Kiếm Tông tới tham gia tỷ thí vệ thần? Thân ảnh màu trắng nam tử có chút không vui, lớn tiếng quát lạnh. Vệ thần này tài hoan quá thần đến, lúc trước từ trong đầu tìm tòi một lần, phát hiện chưa từng cùng trước mắt gã thiếu niên này từng có gặp mặt một lần, hơn nữa nhìn người sau cái kia cũng bất hữu thiện thái độ, cũng là cao mày, nhưng vẫn là cùng kính ôm quyền nói, tại hạ chính là vệ thần, không biết ngươi là ai. Vệ thần mặt lộ vẻ thành kính vẻ, nhìn cái kia thân mang áo bào màu trắng thiếu niên, sâu trong linh hồn đều rung động lên, đó là bắt nguồn từ đối với cường giả bản năng hoảng sợ. Ha ha, rốt cục vẫn là bị ta tìm tới. Thiếu niên mặc áo trắng thủ trưởng nhẹ lay động vào giấy, biểu hiện lãnh đạm, lạnh nhạt nói: "Ngươi biết ta?" Vệ thần bắp thịt cả người đều lặng yên căng thẳng lên, bất động thanh sắc địa quan tâm bốn phía, tốt nhất đường chạy trốn, đồng thời quay về một bên Kim Tiền Nguyệt cùng Mạnh Liêu Thiên hai người nháy mắt. "Bởi vì các ngươi Vạn Kiếm Tông sát hại một không đáng chết người." Nam tử mặc áo trắng nhìn vệ thần, hai tay vẫn ôm trước ngực, đầy hứng thú địa quan sát vệ thần đến, ngựa khí lãnh đạm, nói rằng: "Ta là phụng đường chủ chi mệnh đến mượn ngươi đầu người dùng một lát." Làm thiếu niên mặc áo trắng âm thanh ở vùng thế giới này vang lên khi đến, phản phất toàn bộ đất trời đều yên tĩnh lại. Hắn như đồng đối xử một con buồn cười lao thử bình thường nhìn vệ thần, muốn từ người sau trên mặt nhìn ra thần sắc sợ hãi, nhưng là kết quả nhưng là thất vọng, thiếu niên phảng phất sớm có dự liệu giống như vậy, khuôn mặt cũng không có hiện hiện ra quá mức sợ hãi. Nhìn đến lai giả bất thiện, vệ thần nhất thời cảm thấy có chút không ổn, nhưng sắc mặt vẫn không lớn bao nhiêu sóng lớn, lẩm bẩm nói: "Ngươi đến tuột cùng là ai?" "Ta là ai không trọng yếu chính là ngươi ngày hôm nay tức sắp chết đi." Thiếu niên mặc áo trắng quét miệng, trầm giọng nói. Thâm trầm thanh âm vang lên, chỉ thấy được thiếu niên mặc áo trắng chính một mặt âm hiểm cười mà nhìn vệ thần, trong mắt nhưng là có nồng đậm sát ý đang ngưng tụ. Người này không đơn giản, e sợ ba người liên thủ đều sẽ không là đối thủ của hắn. Mạnh Liêu Thiên thủ trưởng nắm chặt hoàng kim cự phủ, mục quang ngưng trọng đảo qua đối diện thiếu niên mặc áo trắng, trầm giọng nói. Kim Thiền Nguyệt cũng là tiến tới gần, bên trong đôi mắt đẹp tràn ngập cảnh giác cùng kiên kỵ, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng xác thực là nàng từng thấy lợi hại nhất kiệt xuất một trong, liền ngay cả thủy nguyên tộc vị kia thiên chi tiêu tử e sợ đều sẽ không là đối thủ. "Hai người các ngươi nếu là rời đi, ta tha các ngươi bất tử, nếu không, giết không tha." Thiếu niên mặc áo trắng mục quang độ lệnh, đảo qua vệ thần bên cạnh Kim Thiền Nguyệt cùng Mạnh Liêu Thiên hai người, ngữ khí lãnh đạm nói: "Có điều," đối diện thiếu niên mặc áo trắng lời nói, Mạnh Liêu Thiên cùng Kim Thiền Nguyệt hai người bèn bèn nhìn nhau nở nụ cười, sau đó chính là phân biệt đứng vệ thần hai bên, cả người căng thẳng mà lên, dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "Hừ, muốn ở ta ngay dưới mắt độc thủ, cũng đến hỏi trước một chút trong tay ta cự phủ có đáp ứng hay không đi." Mạnh Liêu Thiên thủ nắm giữ khẩn cự phủ, mục quang lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng nhất cử nhất động. Xanh thẳm phía chân trời, bạch vân lưu động, bốn bóng người, giương nhìn nhau từ xa, chỉ là ánh mắt kia nơi sâu xa, nhưng đều có hàn ý hiện lên, thậm chí khiến cho không khí đều có chút đọng lại dấu hiệu. Thiếu niên mặc áo trắng nhìn thấy tình cảnh này, trong tay diêu phiến động tác chậm rãi ngừng lại, khóe môi khinh hất, nói: "Điếc không sợ súng, đáng chết." Dứt tiếng sau, thiếu niên mặc áo trắng chỗ trống trong con ngươi đột nhiên xuất hiện kỳ dị vòng xoáy hình dáng. Mà cùng vệ thần sóng vai đứng thẳng Mạnh Liêu Thiên nhìn thiếu niên mặc áo trắng chỗ trống con người, chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, đợi đến hắn khi phản ứng lại, nhưng là phát hiện người đã ở hiểm cảnh. Đùng. Mạnh Liêu Thiên lang bái địa phất lên cự phủ, chống lại thiên linh cái nhất đạo ác liệt công kích, mà mặt khác nhất đạo công kích thì lại mạnh mẽ quét trúng người sau lồng ngực, phát sinh sấm rền giống như tiếng vang. Tiếp theo Mạnh Liêu Thiên thân thể khôi ngô như bị sét đánh, thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài. Ầm. Ầm. Ở Mạnh Liêu Thiên thân thể bay ngược ra ngoài thì thân thể của hắn mặt ngoài nhất thời bắn mạnh ra từng đạo tiên huyết, trong miệng cũng là tiên huyết phun mạnh. Ngắn ngắn mấy tức thời gian, người sau quanh thân mạch lực gợn sóng chính là lấy một loại tốc độ kinh người để bại hạ xuống. Xì xì, lại là mấy khẩu tiên huyết phun ra ngoài, Mạnh Liêu Thiên rốt cục không chống đỡ nổi, tay trái che có chút ao háng ngực, ngã quỵ ở mặt đất. Vệ thần ba người cũng chưa chắc thiếu niên mặc áo trắng ra tay, mà Mạnh Liêu Thiên dĩ nhiên bị trọng thương. Chương 535, rơi vào nguy cơ Kim Thiền Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời chân ngọc nhẹ chút, thân thể mềm mại đã là lướt nhanh ra, hướng về xa xa Mạnh Liêu Thiên phương hướng lao đi. Thiếu niên mặc áo trắng mục quang lãnh đạm nhìn tình cảnh này, nhưng là không có dấu hiệu động thủ. Một lát sau, chính là lần thứ hai đem tầm mắt chuyển qua vệ thần trên người. Hiển nhiên, thiếu niên mặc áo trắng này mục đích tính cực cường, chính là nhằm vào vệ thần mà tới. Mạnh Liêu Thiên thực lực không yếu, huyền mạch cảnh trung kỳ tầng thứ tối cùng, trước mắt dĩ nhiên trực tiếp thất bại. Hơn nữa liền ngay cả vệ thần đều không có nhìn rõ ràng chuyện ra sao, chỉ là đợi được vệ thần phục hồi tinh thần lại thì Mạnh Liêu Thiên cường tráng thân thể đã bay ngược ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt đột nhiên hiện thân thiếu niên mặc áo trắng thực lực cường hãn cực kỳ, rất có thể đã sắp muốn chạm tới triệt địa cảnh cấp độ. Trọng yếu hơn chính là, người sau tựa hồ là có độ công kích mà đến, hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào vệ thần. Vệ thần trong mày, cả người căng thẳng, thủ trưởng nắm chặt đỏ như màu máu cự ma kiếm. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng vẹn vẹn chỉ là vẫn không nhúc nhích địa đứng tại chỗ, nhẹ lay động quạt giấy, vệ thần nhưng là cảm giác được phía trước làm như có một tòa kình thiên sơn nhạc, uy thế như vậy để hắn đấy lòng bản năng sản sinh e ngại. Mặc dù như thế, vệ thần cũng không phải là ngồi chờ chết người, hắn hàm răng cắn quá chặt chẽ địa, mục quang có chút hung ác nhìn chằm chằm đối diện thiếu niên mặc áo trắng. Vệ thần, giờ khắc này ngươi không phải thiếu niên mặc áo trắng đối thủ, thực lực của hắn nên vô hạn tiếp cận triệt địa cảnh. Ngay ở vệ thần thân thể căng thẳng đến mức tận cùng thời điểm, hỗn độn trung âm thanh cũng là tự vệ thần trong cơ thể vang vọng mà lên. Cái kia bây giờ nên làm gì? Vệ thần cắn răng, mục quang gấp gáp địa lập lòe, nói: hơn nữa ta hai cái bằng hữu vẫn còn ở nơi này, ta nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem bọn họ đều cứu đi mới được. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này trên người tựa hồ có gì đó không đúng, khí tức tựa hồ có hơi ma tộc mùi vị, nếu như thật sự như vậy trước mắt chỉ có một biện pháp mới có thể hạn chế hắn. Hỗn độn trung âm thanh lần thứ hai vang vọng ra. Sẽ không là cái kia một loại phương pháp đi. Vệ thần làm như nghĩ đến nào đó loại khả năng đối phó trước mắt thiếu niên mặc áo trắng phương pháp, khỏe mắt tựa hồ hơi co giật một hồi, nói: không sai, bên trong cơ thể ngươi cự ma long cốt giá bên trên còn có không ít La Hán phủ. La Hán phủ nếu có thể phong ấn cự ma long, tự nhiên cũng có thể phong ấn trước mắt thiếu niên mặc áo trắng, bởi vì hắn hay là nguyên bản liền thuộc về người của ma tộc, chỉ có điều bị một số thế lực nắm lấy đồng thời lợi dụng thôi. Có điều cũng không thể xác định phương pháp này có hay không dùng, dù sao La Hán phủ đã trải qua cửu viễn, hơn nữa ngươi còn nhất định phải gần người cùng hắn giao chiến mới có thể đem La Hán phủ dính đến trên người hắn. Vệ thần nghe hỗn độn trung kiến nghị cũng là khẽ gật đầu, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y, bất kể như thế nào vệ thần chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, mặc người sâu xé. Huống hồ người sau tới liền điểm danh đạo tính địa giết hắn, làm cho vệ thần trong lòng cũng là kìm nén một hơi. Hô, vệ thần đè nén xuống nội tâm táo loạn, mục quang nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng, thấp giọng nói: chẳng cần biết ngươi là ai, có điều hiện nay đã thương bằng hữu của ta, ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ồn ào. Thiếu niên mặc áo trắng khỏe miệng kinh hất, mà hậu chiêu bên trong quạt giấy đột nhiên chồng chất mà lên, cùng lúc đó hai con mắt cũng là đột nhiên nheo lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu niên mặc áo trắng nhún mũi chân, chân xuống mặt đất nhất thời sụt xuống, mà thân hình đã là nhanh như tia chớp nhằm phía vệ thần phương hướng. Vệ thần ánh mắt hơi lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm bắn mạnh mà đến thiếu niên mặc áo trắng, tay phải nắm chặt màu máu cự ma kiếm, mà tả trong lòng bàn tay nhưng là mơ hồ có kim quang lưu động, nhất đạo đạo huyền áo dị thường phù văn màu vàng nọ ngoại, tỏa ra khác gợn sóng. Vậy, đợi đến thiếu niên mặc áo trắng khoảng cách vệ thần chỉ vài trượng xa thì vệ thần quát khẽ một tiếng, chỉ thấy được cánh tay phải đột nhiên phất lên, khổng lồ mà màu đỏ tươi cự ma kiếm chen lẫn từng trận phá phong thanh, cấp tốc mà tới. Màu đỏ tươi mũi kiếm chỗ phun trào đáng sợ khí lưu, từng luồng sắc bén cực điểm kiếm khí tàn phá mà mở, khiến cho đến bốn phía không gian đều là trở nên lảo đảo lên. Vạn kiếm quy tông thứ 6 bộ kiếm mang như biển. Dứt tiếng sau, vệ thần con ngươi màu đen bên trong làm như mơ hồ có hoa tuyết hiện lên, từng đạo ác liệt cực điểm màu máu kiếm mang tự hoa tuyết bên trong qua lại mà qua. Thiếu niên mặc áo trắng làm như nhận ra được vệ thần con ngươi màu vàng kim bên trong biến hóa, khuôn mặt cũng là trở nên hơi nghiêm nghị, có điều động tác nhưng là càng địa hung ác. Thiếu niên mặc áo trắng hai con mắt híp lại địa nhìn chằm chằm vệ thần nhất cử nhất động, chỉ thấy được vệ thần đi lại tùy tiện, rồi lại phảng phất có đặc biệt tiết tấu, lơ lửng không cố định cảm giác, phảng phất thật giống như trong tiên địa một mảnh hoa tuyết như thế, lại tự chập trùng bất định cuộn sóng, chậm chậm phù phù. Kiếm pháp này không giống bình thường, mà ngay ở thiếu niên mặc áo trắng trong lòng mới vừa dâng lên loại ý nghĩ này thì thân thể da rẻ mặt ngoài nhưng là có lạnh lẽo mà lại mơ hồ đâm nhói cảm giác dũng đãng mà tới. Thiếu niên mặc áo trắng trong lòng giật mình, có điều chỗ trống trong ánh mắt làm như né qua một vệt màu máu lưu quang. Hừ, muốn chết. Thiếu niên mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng, trưởng phong như lao, ác liệt xuất kích. Vệ thần thân hình trôi nổi bất định, tốc độ nhưng là nhanh đến mức kinh người, trực tiếp bay về thiếu niên mặc áo trắng phương hướng vung kiếm mà đi. Ở vệ thần truy lướt ra khỏi đi đồng thời, vệ thần trong tay cự ma kiếm không ngừng vung ra. Kiếm phong ác liệt, kiếm khí bức người. Vùng không gian kia phảng phất đều là hiện ra vận bèo cảm giác. Từng đạo màu máu kiếm mang trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, phảng phất hóa thành sóng biển, từng tầng chồng chất, dâng tới thiếu niên mặc áo trắng quanh thân chỗ yếu. Thiếu niên mặc áo trắng chỗ chống ánh mắt đảo qua phía trước, chỉ thấy được nơi đó đang có kiếm mang buôn lược mà đến, biểu lộ sắc bén cực điểm vô cùng vô tận kiếm ý có điều. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu niên mặc áo trắng nhưng là hít sâu một hơi, thủ trưởng đột nhiên quay về phía trước vỗ một cái. Máu đỏ tươi dĩ nhiên quỷ dị mà tự phía trước không gian bốc lên, như hóa thành vô số đạo màu máu dây leo, quay về phía trước bắn mạnh mà tới. Màu máu thương khung. Thiếu niên mặc áo trắng thủ trưởng nhẹ nhàng đánh ra, nhất thời vùng thế giới kia trở nên màu máu một mảnh, một luồng cực kỳ âm hàn khí tức trong nháy mắt bao phủ ra, bao phủ toàn bộ đất trời. Thiếu niên mặc áo trắng cái tay còn lại cầm nhẹ quạt giấy, cũng là cấp tốc phía ra. Tùy theo thiếu niên mặc áo trắng trong tay quạt giấy vung ra, chính là nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng phía trước chính là một mảnh màu máu hàn khí, huyết mênh mông một mảnh, toàn bộ đất trời phảng phất bị nồng nặc cực điểm tinh lực bao phủ. Trong nháy mắt, chính là ở thiếu niên mặc áo trắng phía trước, hình thành một đám lớn màu máu thiên địa. Mà giờ khắc này vệ thần thân ở trong đó, vô số đạo như ma quỷ bình thường màu máu quang ảnh bao phủ mà tới. Đáng chết. Vệ thần nhận ra được tình cảnh này, rốt cục biến sắc. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, vệ thần cắn răng một cái, nhưng là liều mạng, trực tiếp quay về những kia đối với mình xuống lại tới được màu máu quang ảnh vùng kiếm chém tới. Ông long long. Ông long không ngừng bên hai, màu máu kiếm mang như sóng lớn bình thường trùng hiện ra đến, nhằm phía những kia màu máu quang ảnh. Ào ào ào. Ào ào ào. Phản phất sóng lớn vô bờ âm thanh vang vọng mà lên. Từng đạo màu máu kiếm mang chen lẫn vô cùng vô tận ác liệt kiếm ý, đánh ở che giả măng mọc màu máu quang ảnh trên, bùng nổ ra sóng lớn vô bờ như thế tiếng vang kỳ dị. Chương 536, nội tâm âm ảnh bốn phía đều là bị màu máu quang ảnh bao vây, mà giờ khắc này vệ thần thân ở trong đó, không ngừng vung kiếm, đem những kia màu máu quang ảnh cho chém nát. Có thể phá diệt sau khi màu máu quang ảnh lại sẽ nhanh chóng ngưng tụ tập cùng một chỗ. Những kia màu máu quang ảnh có bốn lượn tráng kiện cựu đầu xà, thì ra, có đập cánh bay lượn thiên cổ ứng, có sau lưng mọc ra hai cánh sư vương, có thổ lộ lao nha ở bên ngoài thông thiên viên hầu. Những này màu máu quang ảnh tạo thành có điều là hư miễn đồ vật, nhưng cũng trông rất sống động, phi thường chân thực, hơn nữa toát ra dị thường khủng bố khí tức. Vệ thần mục quang gấp gáp lập lòe, đột phá cơ hội, làm sao căn bản không làm nên chuyện gì, toàn bộ đất trời đều là bị màu máu quang ảnh bao phủ, không chỉ có trở ngại tầm mắt, thậm chí ngay cả năng lực nhận biết đều chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Vệ thần, ngươi nhất định phải khắc phục tâm lý hoảng sợ, những này có điều là giả lập biến thành. Giữa lúc vệ thần cảm thấy bó tay toàn tập thì, hỗn độn trung âm thanh chính là lần thứ hai vang vọng ra. Vệ thần sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, tay cầm cự ma kiếm, vung kiếm mà ra, trực tiếp đem bạo trùng hướng mình một con to lớn màu máu con nện cho chém nước. Những thứ này đều là hư miễn dấu hiệu, đối với ngươi không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì, nhưng ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận, thiếu niên mặc áo trắng chỉ sợ cũng ẩn nấp ở trong bóng tối, chờ đợi dành cho ngươi một đòn chí mạng. Hỗn độn trung lần thứ hai nhắc nhở vệ thần, để người sau không muốn xem thường. Vệ thần hai con mắt màu đen cảnh giác nhìn quét chu vi nhất cử nhất động, tay phải nắm chặt màu máu cự ma kiếm, cả người căng thẳng đến cực hạn. Bạch. Đột nhiên, nhất đạo nắm giữ chín con đầu lâu giữ tận cự xà quay về vệ thần phương hướng vút nhanh mà tới. Này chính là nghe đồn bên trong cựu đầu xà, thì ra thực lực so với cự ma long mạnh hơn một phần. Chỉ thấy được cựu đầu xà, thì ra cả người lượn lờ màu máu quăng diễm, chín song khát máu màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm vệ thần, chín con đầu lâu phun ra nuốt vào màu đỏ tươi xà tín, phát sinh xẹt xẹt tiếng vang. Đột nhiên, cựu đầu xà, thì ra chín con cự đại đầu lâu gần như cùng lúc đó bay về vệ thần phương hướng cắn xé mà xuống. Vệ thần nhìn đối với mình phương hướng thế tới hung hăng giữ tận cự xà, sau đó khẽ nhíu mày, hai con mắt dĩ nhiên đóng chặt lên. Xẹt xẹt. Cựu đầu xà, thì ra thân hình khổng lồ trực tiếp xuyên qua vệ thần thân thể, sau đó chính là hóa thành đầy trời điểm sáng màu đỏ ngòm, biến mất không còn tăm hơi. Quả thực như vậy sao? Vệ thần nhìn thấy chỉ cần mình nhắm mắt, không nhìn tới trùng hướng mình màu máu quang ảnh, trong đầu cảm giác sợ hãi thì sẽ yếu bớt một ít. Có điều này cũng không phải kế hoạch lâu dài. Thiếu niên mặc áo trắng e sợ còn ở trong bóng tối chờ đợi dành cho ta một đòn chí mạng, nếu là ta không sớm có điểm phòng bị, e sợ sớm muộn sẽ bị hắn chui chỗ trống. Vệ thần trong lòng âm thầm đoán, chợt lại nhắm mắt, hai con mắt mở. Ở mở trước mắt, nhất đạo to lớn bò cạp độc đung đưa hiện ra yêu dị hào quang màu đỏ ngòm cự vĩ bọc tới. Vệ thần nhìn gần như đấu đá lung tung mà đến màu máu bò cạp độc, thủ trưởng nắm chặt cự ma kiếm, lòng bàn tay mơ hồ có đầy mồ hôi lột thoáng hiện. Trái tim ầm ầm địa nhảy lên, so với tầm thường nhanh hơn không ít. Bất luận người nào đối diện loại này tình trạng, đều sẽ nội tâm bản năng sản sinh hoảng sợ, bản năng muốn trốn khỏi hoặc là phản kháng. Nhưng thiếu niên mặc áo trắng chính là lợi dụng mọi người sợ hãi của nội tâm, phương tài, lúc nãy làm cho này một hư huyễn chi chiêu uy năng tăng nhiều. Nhìn như không hề uy lực chiêu số, nhưng có thể làm cho mọi người sợ đến kinh hãi đến biến sắc. Vệ thần, hoảng sợ cũng là tâm ma, khắc chế tâm ma mới vừa có khả năng chiến thắng. Hỗn độn trung làm như nhận ra được vệ thần căng thẳng, lúc này cũng là mau mau nhắc nhở. Ta nhất định có thể hành, ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, trước mắt màu máu quang ảnh hết thảy là hư huyễn mờ mịt. Ở chân chính cường giả trước mặt, những này đều có điều là trò mèo, bất kỳ cản trở đều ngăn cản không được ta muốn đột phá quyết tâm. Vệ thần trong lòng tự lẩm bẩm, cả người cũng là không khỏi thả lỏng ra, chỉ là mục quang kiên nghị mà lại bình thản nhìn thủ phạm tàn nhẫn hướng về phía chính mình phương hướng gọi tới màu máu bò cạp độc. Xẹt xẹt. To lớn màu máu bò cạp độc cùng lúc trước cựu đầu xà, thì ra, như thế, trực tiếp xuyên qua quá vệ thần thân thể sau khi, chính là tan thành mây khói. "Tiểu tử, ngươi có chút năng lực, nhưng vậy thì như thế nào đây? Hung thú hoảng sợ ngươi có thể khắc phục được, thế nhưng tình bạn, tình thân, ái tình mang đến hoảng sợ ngươi lại nên làm gì chống đối?" Ngay ở vệ thần cảm thấy không lại như lúc trước như vậy hoảng sợ thì, thiếu niên mặc áo trắng thanh âm đạm mạc nhưng là xuyên thấu màu máu quang ảnh, từ xa đến gần mà tới. Đợi đến thiếu niên mặc áo trắng âm thanh hạ xuống thì, trong thiên địa màu máu hung thú quang ảnh đều là chậm rãi tiêu tan, cuối cùng hóa thành xương máu bao phủ vùng thế giới này. "Vệ thần, để mặc lại, lúc trước như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không bị bọn họ vây công mà chết." Vệ thần phía sau đột nhiên truyền đến nhất đạo thanh âm quen thuộc, âm thanh kia bên trong tràn ngập sự không cam lòng, tràn ngập phẫn hận. Vệ thần xoay người, mục quang có chút kinh dị mà nhìn đối diện, chỉ thấy được nơi đó đang đứng thẳng nhất đạo bóng người màu đỏ ngòm. Bóng người kia vào thời khắc này có vẻ hơi quen thuộc, lại đặc biệt xa lạ. Bóng người kia thân hình cực kỳ thon gầy, mỏng manh khỏe mũi như sắc bén lưỡi dao, đôi tròng mắt kia đồng dạng cùng người không giống, vẹn vẹn lộ ra hai đạo khe hở giống như vậy, hẹp dài địa như độc xà, khiến cho người không rét mà run. "Sở Hoàng Sư Minh." Vệ thần mặt lộ vẻ khó tin, hắn ánh mắt đờ đẫn mà nhìn đối diện. Bóng người kia cả người lượn lờ màu máu ánh sáng, khuôn mặt tái nhợt mà hung ác nhìn mình chằm chằm. "Lúc trước, nếu không là ngươi cùng Phương Lộc kết toán, ta như thế nào sẽ bị Phương Lộc giết chết? Vì lẽ đó, hại chết ta chân chính hung thủ là ngươi vệ thần, ngươi mới là kẻ cầm đầu. Tiêm Hải sư muội cũng là bởi vì cứu ngươi mới bị vết nứt không gian nuốt hết, như không phải là bởi vì ngươi khư khư cố chấp, như thế nào sẽ không công hy sinh, đến cuối cùng còn không phải là bị ngươi chiếm hết tiện nghi. Ngươi thành công tiếp nhận rồi cự ma linh quang của dựa, ngươi tông môn đoạt được cự ma kiếm, kế thừa vạn kiếm tông truyền thừa, ngươi có thể nói là được cả danh và lợi a." "Nhưng là lại được cái gì, có điều là ngươi được danh lợi không công hy sinh một con cờ thôi, ta cùng Tiêm Thải đều bị ngươi lợi dụng, mà ngươi không nghĩ tới vì ta cùng Tiêm Thải báo thủ, trái lại chạy đến nơi đây tới tham gia tỉ thí, lẽ nào ngươi không cảm giác mình làm được quá mức rồi sao?" "Không, không phải như vậy, Sở Sư Minh, sự tình không phải như vậy." Vệ thần liều mạng lắc đầu, trong ánh mắt nhưng là đầy dây vẻ thống khổ. Sở Hoàng Sư Minh chết cùng với Tiêm Thải bị vết nứt không gian nuốt hết, làm cho vệ thần vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng là bãi ở trước mắt kết cục chính là như vậy, lẽ nào ngươi còn muốn thể thốt phủ nhận sao? Lẽ nào ta nói tới không phải sự thực sao? Ta cùng Tiêm Thải hải cốt chưa hàn, ngươi nhưng tiếp tục suy nghĩ làm sao tăng lên chính mình, biểu hiện mình. Lẽ nào ngươi liền như thế không thể chờ đợi được nữa địa muốn leo lên Vạn Kiếm Tông vị trí tông chủ sao? Không, ngươi nói láo, Tiêm Thải nàng không có chết, nàng chỉ là ở vết nứt không gian bên trong lạc đường, sớm muộn có một ngày, ta sẽ một lần nữa tìm tới nàng. Vệ thân ánh mắt có chút dữ tợn, nhìn chằm chằm đối diện Sở Hoàng, khẽ quát. Ha ha, ngươi cũng đừng lừa mình dối người, rơi vào vết nứt không gian bên trong, cựu tử nhất sinh, coi như Tiêm Thải mệnh to lớn hơn nữa, cũng chắc chắn phải chết. Sở Hoàng từng bước ép sát. Vệ thần mặt lộ vẻ thống khổ, cực lực muốn thay mình cãi lại, thế nhưng trong đầu nhưng dù sao là dần hiện ra Sở Hoàng sư huynh cùng Tiêm Thải hai người khuôn mặt, bọn họ tuyệt vọng mà bất lực địa đang nhìn mình, chính mình nhưng không thể ra sức. Lẽ nào bọn họ chết thật cùng ta có quan hệ sao? Là ta liên lụy bọn họ, hại chết bọn họ, ta mới là giết chết đầu sỏ của bọn họ thủ phạm. Vệ thần cảm thấy đầu đau như búa bổ, đầu óc dường như muốn nổ tung giống như vậy, nội tâm càng là thống khổ vạn phần. Vì lẽ đó, ngươi nên đi chết. Đợi đến Sở Hoàng đã cách vệ thần chỉ có hai trượng xa thì Sở Hoàng khẽ miệng đột nhiên nhấc lên một vệt giữ tận độ cong, mà chân sau trưởng đạp xuống, trực tiếp như chớp giật nhằm phía không kịp phản ứng vệ thần phương hướng. Bành! Nương theo kịch liệt một tiếng va chạm, vệ thần toàn bộ thân thể bị hất bay, cuối cùng chật vật đụng vào cách đó không xa một khối cứng rắn trên hòn đá. Vệ thần! Kim Thiền Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời mặt cười biến đổi, nàng không nghĩ tới, chính mình ở mới vừa lược đến ngã xuống đất Mạnh Liêu Thiên bên cạnh thì, vệ thần cũng là như bị sét đánh, trực tiếp bị thiếu niên mặc áo trắng lấy sét đánh tư thế đánh ngã xuống đất. Tình cảnh này, chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt, thực sự quá nhanh. Vùng thế giới này bao phủ màu máu chậm rãi làm nhạt mà đi, hiện lộ ra thiếu niên mặc áo trắng bóng người. Người sau vẫn là nhẹ như mây gió địa nhẹ lay động vào giấy, một mặt không quan tâm hơn thua. Chỉ có điều, thiếu niên mặc áo trắng nhưng là đem mục quang ngưng tụ đến bị trọng thương vệ thần trên người, sau đó khỏe môi khinh hất, nói: "Vệ thần, ngươi biết ngươi to lớn nhất tâm ma cùng ý hiếp là cái gì không? Không phải hoảng sợ, mà là ngươi cái kia trong lòng tình nghĩa. Vì lẽ đó, ngươi nhận mệnh đi." Dứt tiếng sau, thiếu niên mặc áo trắng mũi chân nhẹ chút, thân hình đã là như chớp giật quay về vệ thần phương hướng bạo trùng mà đi. Chương 537, đột phá. Thiếu niên mặc áo trắng tốc độ nhanh như chớp giật, mang theo chói thai phá phong thanh, lấy sét đánh tư thế quay về vệ thần phương hướng cấp tốc buôn hút đi. Ở thiếu niên mặc áo trắng động thân trong nháy mắt, người sau tay phải nhẹ lay động quạt giấy đột nhiên biến ảo ra một thanh lưới dao sắc mũi nhọn nơi, hiện ra yêu dị hào quang màu tím, hiển nhiên, ở cái kia mũi nhọn chỗ, bôi lên có kịch động. Vệ thần biểu hiện kinh trệ, khí tức bề ngoài, hiển nhiên, bị vừa nãy Sở Hoàng đánh cho trọng thương. Nhìn hầu như không có một chút nào sức phản kháng vệ thần, Kim Thiền Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng lại, chợt cắn răng một cái, mũi chân nhanh điểm mặt đất, thân thể mềm mại đồng dạng quay về vệ thần phương hướng nhanh chóng lao đi. Hiển nhiên, Kim Thiền Nguyệt muốn ở thiếu niên mặc áo trắng đối với vệ thần lạnh lùng hạ sát thủ trước, đem vệ thần cứu được. Thiếu niên mặc áo trắng nhìn càng lúc càng gần vệ thần, khoe miệng lạnh lẽo âm trầm độ cong khuyết tán ra đến, khuôn mặt tràn trề nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, giờ khắc này vệ thần không hề có chút sức chống đỡ, như lợi làm thịt cừu con. Có điều, khi hắn nhìn hầu như gần trong gang tấc vệ thần, cánh tay vung lên, trong tay lưỡi dao sắc liền muốn đâm hướng về vệ thần nhất hầu phương hướng thì, ở bên trái hắn, đột nhiên có chói hai phá phong thanh vang vọng mà lên. Thiếu niên mặc áo trắng làm như phát ra, lông mày hơi nhíu một hồi, liền ngay cả cái kia trôi trống mà không hề linh khí ánh mắt tựa hồ cũng là hơi ba đã một hồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phía trước lưỡi dao sắc đột nhiên độ lệnh, xẹt qua nhất đạo xảo quyệt độ cong, bay về bên trái phương hướng bạo đâm mà đi. Chen, nương theo nhất đạo trong suốt tiếng vang, thiếu niên mặc áo trắng trong tay lưỡi dao sắc đã cùng nhất đạo kim sắc mũi kiếm thẳng tác động chạm ở cùng nhau. Hừ, muốn chết đồ vật. Thiếu niên mặc áo trắng một hướng ba lan không kinh sợ đến mức trên gương mặt làm như đột nhiên xẹt qua một vẻ vẻ tức giận, sau đó hừ lạnh một tiếng, sức mạnh bàng bạc trong nháy mắt duyên trong tay lưỡi dao sắc chốt xuống hướng về kim sắc mũi kiếm. Xì xì. Hầu như trong nháy mắt, kim tiền nguyệt thân thể mềm mại chính là như bị sét đánh, chật vật bay ngược ra ngoài. Tự thân đều là nê bồ tát qua sông, còn muốn cứu người, nếu ngươi này yêu bất thức tốt xấu, vậy ta chưa hết tiễn ngươi lên đường. Thiếu niên mặc áo trắng mục quang có chút che lấp địa đảo qua kim tiền nguyệt phương hướng, tựa hồ không hề có một chút muốn thương hương tiếc ngọc ý tứ, cánh tay đột nhiên vung lên, chỉ thấy được trong tay lưỡi dao sắc đã là hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chỉ về kim tiền nguyệt mi tâm chỗ yếu. Kim tiền nguyệt con ngươi màu đen bên trong phản chiếu sốt ruột tốc phóng to lưỡi dao sắc, hàm răng cắn đôi môi, cực kỳ không cam lòng địa nhắm hai mắt lại. Nàng đã sớm nghe nói tỷ thí tính tàn khốc, thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ như vậy tàn khốc, nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Chen, có điều, làm Kim Tiền Nguyệt tuyệt vọng nhắm lại hai con mắt chờ đợi bị lưỡi dao sắc xuyên thủng đầu thì, nhất đạo thanh âm chói tai vang vọng mà lên. Sắc bén tiếng hét lớn trả lỗ tai của nàng theo tiếng mà qua. Kim Tiền Nguyệt run run rẩy rẩy địa mở hai con mắt, càng là phát hiện chẳng biết lúc nào, thân thể khôi ngô Mạnh Liễu trời đã che ở nàng phía trước. Giờ khắc này Mạnh Liễu Thiên hai tay giơ hoàng kim cự phủ, nằm ngang ở Kim Tiền Nguyệt phía trước. Lạch cạch, lạch cạch. Lạch cạch. Trong suốt âm thanh nhỏ xuống ở điện. Kim Thiền Nguyệt đôi mắt đẹp hơi mở, nhìn chằm chằm phía trước Mạnh Liêu Thiên hổ khẩu phương hướng, chỉ thấy được hổ khẩu đã bị đánh nứt, một giọt nhỏ chói mắt máu đỏ tươi chính theo giữ tận vết thương chảy xuôi hạ xuống. Liêu Thiên. Nhìn tình cảnh này, Kim Thiền Nguyệt đôi mắt đẹp đỏ chót, đánh về phía Mạnh Liêu Thiên phương hướng. Thiếu niên mặc áo trắng cau mày, khoe miệng lần thứ hai nhẹ nhàng nhấc lên, làm như buồn cười lắc lắc đầu, nói, thực sự là cảm động một màn a, đã như vậy, vậy ta sẽ tắc thành các ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên đương đi. Thiếu niên mặc áo trắng tay phải bị nắm, chỉ thấy được cái kia bị Mạnh Liêu Thiên đánh bay lưới dao sắt chính là lần thứ hai lướt về phía thiếu niên mặc áo trắng thủ trưởng, lần thứ hai biến ảo ra một thanh quả giấy. Cho ta hết thể đi chết đi. Thiếu niên mặc áo trắng khuôn mặt xẹt qua một vẻ hung ác, chợt mũi chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân hình đột nhiên bay lên mà lên, như nộ đằng dao xả, khí thế hùng hổ. Âm dương quỷ chú. Thiếu niên mặc áo trắng nhìn từ trên cao xuống mà nhìn lướt qua Mạnh Liêu Thiên cùng Kim Thiền Nguyệt, không có một chút nào lưu tình, nương theo một tiếng quát chói tai, trong tay quạt giấy đột nhiên vung dưới. Tinh trùng sáng màu đỏ tự quạt giấy bên trong bắn mạnh mà ra, bên trong thậm chí có thể mơ hồ nghe được quỷ khiếu thanh âm, dị thường kinh quỷ. Vô số đạo giữ tận màu máu quỷ phụ tự tinh trùng sáng màu đỏ bên trong chậm rãi ngọ nguậy, tỏa ra một luồng cực kỳ âm hàn khí tức. Mạnh Liêu Thiên cùng Kim Thiền Nguyệt hai người nhìn trên đỉnh đầu cấp tốc phóng tới tinh trùng sáng màu đỏ, khuôn mặt đều là xẹt qua một vẻ vẻ sợ hãi. Vạn kiếm quy tông thứ 7 bộ vạn kiếm cùng phát. Có điều, ngay ở thiếu niên mặc áo trắng ra tay đồng thời, ở thiếu niên mặc áo trắng sau lưng, cũng là truyền đến nhất đạo trầm thấp tiếng quát. Hàng trăm hàng ngàn vệt màu đen mạch khí chi kiếm cực kỳ đột ngột ra hiện tại thiếu niên mặc áo trắng trên đỉnh đầu, sau đó chen lẫn từng trận xé gió tiếng quay về thiếu niên mặc áo trắng phương hướng bắn mạnh tới. Thiếu niên mặc áo trắng nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt khẽ biến, mũi chân gấp điểm, thân hình đã là như chớp giật, nhanh chóng lướt về phía một bên. Hàng trăm hàng ngàn trôi hắc kiếm mặt ngoài chen lẫn tử sắc lôi hồ, bằng tốc độ kinh người trực tiếp bắn vào màu đỏ tươi trong cột sáng. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt. Hắc kiếm không gì địch nổi tư thế, đem tinh trùng sáng màu đỏ bên trong màu máu quỷ phù xuyên thủng mà qua. Trong nháy mắt, tinh trùng sáng màu đỏ chính là bị vô số đạo hắc kiếm xuyên thủng đến thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng hóa thành đầy trời tinh điểm sáng màu đỏ biến mất không còn tăm hơi. Thiếu niên mặc áo trắng mục quang độ lệnh, dừng lại ở cách đó không xa vệ thần trên người, thủ trưởng hơi nắm long, cả người tỏa ra đáng sợ sát ý. Tiểu tử ngươi đúng là thật sự có tài, lại có thể từ ta màu máu trong bầu trời tránh ra, hơn nữa còn thành công phá tan ta âm dương quỷ chú, bởi vậy có thể thấy được tiểu tử ngươi trên người cũng có không ít bí mật chứ. Thiếu niên mặc áo trắng hai con mắt híp lại, nhìn chằm chằm vệ thần nhất cử nhất động, nói rằng. Vệ thần thủ trưởng nắm chặt màu đỏ tươi cự ma kiếm, ngẩng đầu nhìn thiếu niên mặc áo trắng, hai con mắt hơi nheo lại, trầm giọng nói, ngươi khí tức trên người tựa hồ để ta cảm nhận được một chút quen thuộc gợn sóng, chẳng lẽ ngươi là? Ha ha, xem ra ngươi cũng thật là thông minh à, chỉ tiếp thường thường người thông minh đều sẽ chết sớm. Thiếu niên mặc áo trắng khẽ mỉm cười, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thân hình lóe lên, chính là trực tiếp ra hiện tại vệ thần phía trước. Hừ. Vệ thần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng mang theo cự ma kiếm, trực tiếp vung ra. Xẹt xẹt. Không lồ mà màu đỏ tươi cự ma kiếm ở vệ thần vung lên dưới, biến đến mức dị thường cấp tốc, biến ảo ra đạo đạo màu đỏ tươi nguyên ảnh, bao phủ hướng về thiếu niên mặc áo trắng quanh thân chỗ yếu. Len ken len ken. Thiếu niên mặc áo trắng trong tay vung vẩy quả giấy, cùng cự ma kiếm lạnh va vào nhau, phát sinh tiếng vang chói tai. Từng đạo mắt trần có thể thấy khí hồ tự cái kia trong đụng chạm tâm như gợn sóng bình thường dập dờn mà lên. Xì xì. Vệ thần thân hình run lên, một khẩu tiên huyết phun ra tung tóe. Đúng như dự đoán, bài thi thực lực của thiếu niên thực sự quá mức cường hãn, cho tới vệ thần mặc dù sử dụng vạn kiếm quy tông chiến kỹ cùng cự ma kiếm, vẫn không thể chiếm thượng phong. Vệ thần bưng tiên huyết chảy dòng ngược phương hướng, từng ngụm địa thở hổn hển. Ngươi là người thứ nhất dựa vào huyền mạch cảnh hậu kỳ thực lực đem ta bước đến cái này mức người, thiên phú không yếu, chỉ tiếc có quá nhiều thiên tài đều chết yểu ở trong tay ta. Thiếu niên mặc áo trắng mỉm cười nhìn có chút chật vật vệ thần, trong tay vẫn không nhanh không chậm địa nhẹ lay động quạt giấy. Hiển nhiên, vệ thần ba người công kích đối với hắn căn bản không có tạo thành bất kỳ uy hiếp, thậm chí ngay cả thể lực tiêu hao đều là cực nhỏ. Ha ha, nhưng là cười đến cuối cùng cũng không phải ngươi. Vệ thần đưa tay chà quá vết máu ở khóe miệng, ánh mắt dữ tợn vô cùng nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng, lạnh giọng cười nói. Thiếu niên mặc áo trắng nhìn thấy vệ thần khóe miệng nhấc lên độ cong thì nhất thời cảm thấy thân thể có gì đó không đúng. Đáng tiếc, lúc này đã muộn. Chương 538, hung hiểm mới vừa bắt đầu, ngươi thằng ngu, ngươi cho rằng ta thật không có một điểm chuẩn bị sao? Vệ thần cắn răng, mục quang vẫn hung ác nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng, lạnh lùng nói. Hừ, thiếu chuyện giật gân. Thiếu niên mặc áo trắng cắn răng một cái, chỉ thấy được trong cơ thể làm như có đỏ như máu khí lưu từ trong cơ thể thẩm thấu mà ra. Xì xì xì. Có điều, làm cái kia khí lưu màu đỏ ngòm mới từ thiếu niên mặc áo trắng trong cơ thể thẩm thấu ra thì từng đạo phù văn màu vàng càng là tự thiếu niên mặc áo trắng ra rẻ mặt ngoài hiện ra đến. Những kim sắc đó phù văn như kim sắc nòng nọc giống như vậy, dọc theo thiếu niên mặc áo trắng trên thân thể không ngừng ngọ ngoại, tỏa ra từng luồng huyền ảo dị thường năng lượng, đem những kia khí lưu màu đỏ ngòm đều là cho chiếu rọi đến dạng ngời rực rỡ. Xem ra, ngươi xác thực không thuộc về người bình thường. Vệ thần nhìn thiếu niên mặc áo trắng, căng thẳng sắc mặt rốt cục có lòng lẹo ra, lẩm bẩm nói: "Đáng chết." Thiếu niên mặc áo trắng cắn răng, trên trán gân xanh nún, có vẻ dữ tợn khủng bố. Viễn phương mơ hồ truyền đến đáng sợ tiếng thú gào, làm người chấn động cả hồn phách. Vệ thần mục quang liếc mắt nhìn bị trọng thương Mạnh Liêu Thiên, Kim Thiền Nguyệt hai người, khẽ nhíu mày, tiếp theo một cái chớp mắt, mục quang độ lệnh, quét về phía thiếu niên mặc áo trắng phương hướng, trầm giọng nói: "Tiếp đó, ngươi liền tự cầu phúc đi." Dứt tiếng sau, vệ thần quát khẽ một tiếng, chỉ thấy được mặt ngoài thân thể thương tích càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cảm giác thương thế trên người phục hồi như cũ gần như, vệ thần trực tiếp đi tới Mạnh Liêu Thiên cùng Kim Thiền Nguyệt hai người bên cạnh, chúng gật gật đầu. Mạnh Liêu Thiên cùng Kim Thiền Nguyệt hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng là gật gật đầu. Một lát sau, vệ thần ba người liền đội vã mà biến mất ở tại chỗ. Nhất đạo xuyên kim liệt thạch giống như kêu to đột nhiên ở bầu trời xa xa truyền đến. Một con toàn thân vàng óng ánh chim khổng lồ đập cánh trùng thiên xoay quanh, nhấc lên to lớn cương phong, ô ô vang vọng, trực tiếp đem vô số cổ một đứt đoạn, như ô vân bình thường thân hình khổng lồ, rất là doan người. Một trận thể trắng bạc, gần dài 10 mét, bằng thùng nước, ngân sáng loè loẹt rít, toàn thân như là bạch kim đúc mà thành giống như, trên người mỗi một tiết đều sáng loáng lượng mà giữ tận cực kỳ, xẹt qua cứng rắn mặt đất, vang vọng lên keng, mặt đất bị lê ra nhất đạo cực kỳ rộng rãi hố sâu, sau đó cấp tốc biến mất ở bóng đêm yểm hộ trong rừng rậm. Hình thể khổng lồ, cả người đều là dựng thẳng kim thép giống như bích lục ma phát, màu đen mặt ngoài như đồng hắc thiết tạo nên, gần như đao thương bất nhập to lớn con nện. Cả người ánh sáng phân tán hung lang, ngưỡng trương cái miệng lớn như chậu máu điếu tình bạch ngạch hổ, hình hành bá đạo màu đỏ con cua, còn có độ lớn bằng vại nước đại lục mãng. Nương theo đêm khuya đến, ẩn nấp ở mật lâm thâm nơi hung thú bắt đầu hoạt động lên. Màn đêm thăm thẳm, chân trời xa xôi treo lơ lửng một vòng biên nguyệt, trong sáng hào quang như lạnh lẽo thủy mặc giống như tung hướng về đại địa, dạng người rực rỡ. Ở một tòa hang động nơi sâu xa, tinh diệu như là bản thạch ngồi khoanh chân, hai tay phân biệt thả nằm ở trên đầu gối mới, khắp toàn thân bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng, nhìn kỹ bên dưới, cái kia ánh sáng màu trắng càng là có vô số đạo khó mà nhận ra khí lưu màu trắng tạo thành. Nương theo tinh diệu phun một cái hút một cái, khí lưu màu trắng càng là bị hắn trực tiếp hút vào đến trong bụng, sau đó đi dạo kinh mạch toàn thân. Quá hồi lâu, tinh diệu chậm rãi mở hai con mắt. Hả? Ngay ở hắn vừa muốn đứng lên thì, đột nhiên cặp kia ôn hòa con mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén cực kỳ. Bạch. Thân hình như là ma trong nháy mắt ra hiện tại hang động bên ngoài, sau đó lại quá mấy hô hấp, càng là trực tiếp ra hiện tại đỉnh ngọn núi. Hắn đem mục quang nhìn xuống phía dưới, chính là nhìn thấy nhất đạo hắc ảnh, nhanh như phiêu phong, ở trong bóng đêm đen nhánh u linh bình thường loáng một cái mà không. Tinh diệu híp mắt lại, đen kịt đêm khuya, chính là vạn thú đi săn thời điểm, hiếm có người đi ra hoạt động, chẳng lẽ người này có không thể cho ai biết bí mật không được. Nhìn dần dần muốn biến mất hành tung dạ hành nhân, tinh diệu ánh mắt ngưng lại, khoát nhiên đứng dậy, thân thể như ưng săn giống như dọc theo núi đá bay vọt mà xuống. Nghiêng dưới ánh trăng, nhất đạo thật dài ảnh tử trong nháy mắt nhấn chìm ở trong bóng tối, sau đó nhanh chóng hướng về lúc trước người kia biến mất phương hướng đuổi tới. Một đường đuổi theo, cái này giảo hoạt dạ hành nhân ở trong rừng rậm xoay chuyển bài quyển, cũng thường xuyên quay đầu lại, mục quang cảnh giác qua lại nhìn quét. Tinh diệu cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn cũng là một hiểu được gần những người. Bởi vậy, dựa vào tinh diệu thân pháp cùng cẩn thận tâm tính, lăng là để thần bí người mặc áo đen không có phát hiện hắn. Người mặc áo đen thân pháp mềm mại, như đồng một con hành động nhanh nhẹn báo săn, ở gấp chạy như bay chỉ, càng là không có phát sinh một tia tiếng vang. Người này xem ra cực kỳ không đơn giản, chỉ là không biết người này đến tận cùng là lai lịch ra sao. Tinh diệu mục quang lấp lóe, người mặc áo đen kia càng là đột nhiên dừng lại cái kia nhanh chóng né tránh thân hình, quay đầu lại, cả khuôn mặt chỉ là lộ ra cái kia một đôi sắc bén như kiếm con ngươi đen, như trốn núp trong bóng tối sói ác giống như, nhìn chằm chằm tinh diệu phương hướng. Người nào? Ta nhìn thấy ngươi, đi ra đi. Người mặc áo đen âm thanh lộ ra một luồng thấu xương sắc ý, nếu như là tầm thường hàng ngũ, sớm đã bị thanh âm kia dọa cho phát sợ, run lập cập địa đứng ra xin tha. Nhưng tinh diệu cũng không phải người thường. Tinh diệu thân thể bày ra ở bên cạnh một bên núi đá mặt ngoài, lập tức ngừng thở, đem người mặc áo đen chất vấn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Cùng lúc đó, thân hình của hắn nhưng là vẫn không nhúc nhích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người mặc áo đen vểnh hai lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm tinh diệu ẩn nó phương hướng. Bốn phía đều là hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ đang ám chỉ tất cả như lúc trước dự liệu giống như vậy, rất là bình thường. Hô, người mặc áo đen cũng là khẽ thở ra một hơi, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng dù gì nói, xem ra cũng thật là quá mức mệnh nhọc đây, dĩ nhiên xuất hiện ảo giác. Người mặc áo đen thân hình đặt xuống, càng là trực tiếp nhảy lên một gốc cây khổng lồ cổ thụ mặt trên, như đồng một con nhanh nhẹn báo săn, trong lúc đi, cành lá càng không có phát sinh chút nào tiếng vang. Tinh Diệu thân hình vẫn không hề động đậy mà trốn ở núi đá sau chết mặt ngoài. Quả nhiên, mượn trong sáng nguyệt quang, Tinh Diệu con mắt cực lực ra bên ngoài lướt qua, chính là nhìn thấy nhất đạo kéo thật dài hắc ảnh từ từ hướng về chính hắn một phương hướng di đến. Trên mặt đất hắc ảnh càng lúc càng gần, Tinh Diệu khẽ nhíu mày, không nghĩ tới, cái này thần bí người mặc áo đen dĩ nhiên như vậy giàu hoạt. Nhìn trên mặt đất như ác quỷ giống như giữ tợn hắc ảnh, Tinh Diệu cái trán mơ hồ có mồ hôi hiện lên, hô hấp cũng là trở nên hơi gấp gáp. Hắc ảnh người ở Tinh Diệu chỗ nơi, qua lại nhẹ nhàng, xoay chuyển mấy vòng, xác định nơi này không có ai, lúc này mới phút chốc lực không mà đi, một lần nữa bước lên trên cây khô diện. Ken, ken, ken. Ba tiếng rất có tiết tấu đánh thân cây nhẹ nhàng tiếng vang, ở này yên tĩnh trong đêm có vẻ đặc biệt chói tai. Tinh Diệu cẩn thận từng ly từng tí một địa di chuyển có chút cứng ngắc thân thể, tuy rằng chậm chút, nhưng cũng là tuyệt đối không có nửa điểm âm thanh phát ra. Tinh Diệu trung quy vẫn là ở hắc ảnh người hoàn toàn biến mất trước, mượn lạnh lạnh mượn quang, nhìn thấy người mặc áo đen bóng người. Giờ khắc này người mặc áo đen cẩn thận mà nằm phục ở trên cây khô diện, tựa hồ có hơi lo lắng chờ đợi cái gì. Tinh Diệu tự nhiên biết rõ đây là người mặc áo đen cho một ít người ám hiệu, lẽ nào bọn họ ở chung quanh đây chắp đầu hay sao? Tinh Diệu trong lòng âm thầm đoán, thân thể hết sức cẩn thận mà lần thứ hai hơi di chuyển, mà hậu thân hình như nhất đạo hắc ảnh bắn về phía tường mặt khác một bên. Tuy rằng âm thanh hết sức nhẹ nhàng, thế nhưng người mặc áo đen vẫn đem mục quang quét tới, cái kia giữa hai lông mày tựa hồ khinh nhíu một hồi. Chương 539, quyền lợi phân tranh miêu, miêu, miêu. Ngay ở người mặc áo đen vừa định lược đến Tinh Diệu nơi này kiểm tra thì, một con mèo hoang trùng hợp từ Tinh Diệu địa phương trốn ra. Chết tiệt, hóa ra là một con tiểu xuất sinh. Người mặc áo đen nhìn cái kia kéo thật dài hắc ảnh, không nhanh không chậm địa ở tuyết địa tản bộ miêu bộ lông xù tiểu tử, trong miệng nhỏ giọng địa chửi bới, nhưng này trói chặt vầng trán nhưng là lặng yên triển khai ra. Tinh Diệu nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi khẽ nhả một ngụm trọc khí. Cái kia trước kia có chút chập trùng bộ ngực cũng là từ từ trở nên vững vàng hạ xuống. Nói vậy, này con mèo hoang trước kia ở Tinh Diệu địa phương ngủ, bị Tinh Diệu như thế một dọa, đem thức tỉnh, lúc này mới có tình cảnh vừa nãy. Tinh Diệu nhìn người mặc áo đen thân hình, sau đó mục quang chậm rãi dưới gì, con mắt nhất thời trợn lên tròn xoay lên. Phía dưới dĩ nhiên là một chỗ sâu không thấy đáy hang động. Ở đây thứ tỉ thí bên trong, hết thảy thế lực khắp nơi kiệt xuất đều bị trục xuất đến mảnh này thần kỳ không gian. Đồ đại mảnh này thần kỳ không gian ngoại trừ có hung hiểm vạn phần manh thu hung cầm ở ngoài, còn có không ít di tích. Những này di tích đều là thời kỳ thượng cổ lưu lại, những kia di tích bên trong nhất làm cho người trông mà thèm chính là những kim linh đó phổ tồn. Những này kim linh phổ tồn do di tích bên trong đẳng cấp cực cao chiến kỹ biến ảo mà ra, trải qua quanh năm suốt tháng, những này chiến kỹ nguyên bản thuộc tính uy năng dần dần biến mất, trở thành có thể cung người luyện hóa kim linh phổ tồn. Mà hết thể tham gia tỷ thí kiệt xuất ngoại trừ được hung thú tinh mạch, chính là được kim linh phổ tồn. Đem so sánh tinh mạch mà nói, kim linh phổ tồn càng dễ dàng được, hơn nữa kim linh phổ tồn giá trị bình thường so với tinh mạch đẳng cấp càng cao hơn một bậc. Thần bí người mặc áo đen đột nhiên hiện thân nơi này, chẳng lẽ cùng tỷ thí kim linh phổ tồn có quan hệ hay sao? Tinh Diệu hai con mắt lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc, trong bóng tối suy đoán các loại khả năng. Mà ngay ở hắn nghi hoặc, người mặc áo đen kia thân hình lóe lên, chính là trực tiếp từ trên cây khô biến mất không còn tăm hơi, không có phát sinh một chút xíu tiếng vang. Người này dĩ nhiên sẽ biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có hai loại khả năng, một khả năng là người mặc áo đen này hiện tại đã trốn núp trong bóng tối nhỏ ngó chính mình, một khả năng khác chính là người mặc áo đen này đã lẻn vào đến lại mới trong huyệt động. Tinh Diệu bắp thịt cả người căng thẳng, trong bóng tối vận chuyển lên trong cơ thể mạch khí. Hai con mắt lạnh lẽo địa nhìn quét bốn phía. Khốn nạn, ta thực sự là ngu. Quá hồi lâu, chu vi tất cả bình thường, Tinh Diệu cắn răng, thầm hận chính mình bất cẩn. Nếu như tên kia người mặc áo đen trong bóng tối phát hiện mình, đã sớm động thủ, há tất đợi được hiện tại. Lại nói, chỉ sợ hắn cũng không thể nào làm được đánh giết trong chớp mắt chính mình khả năng, dù sao, giờ khắc này Tinh Diệu ở mở ra tinh mạch sau khi, thực lực cũng vượt xa quá khứ. Hắn đối với thực lực của chính mình cũng có tương đương cường tự tin. Tinh Diệu thầm mắng một tiếng chính mình, mà hậu thân hình mấy cái lấp lóe bên dưới, chính là lặng yên không một tiếng động địa ra hiện tại người bí ẩn lúc trước lập thân cây bên trên. Nhìn phía dưới tối om hang động, Tinh Diệu trầm ngâm chỉ chốc lát sau, cũng là hít sâu một hơi, hướng về phía dưới hang động cẩn thận từng ly từng tí một địa lẻn vào. Chìm xuống mười mấy trượng sau khi, hang động đột nhiên trở nên rộng rãi sáng sủa lên. Hang động nơi sâu xa còn có phòng ốc. Sau đó, Tinh Diệu miêu thân thể, lẻn vào phòng ốc bên cạnh cửa sổ, mục quang cảnh giác nhìn một cái bốn phía, xác định không ai sau, mới cẩn thận từng ly từng tí một địa đưa tay phải ra ngón trỏ, ở đầu lưỡi nhẹ nhàng địa lau một hồi. Chậm rãi chọc thủng cái kia một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, mắt trái híp lại lên, mắt phải kề sát cái kia viên tiểu nhân nhỏ bé cửa động. Ánh đến chập chờn, tối tăm bên trong gian phòng có hai bóng người. Một người trong đó thình lình chính là lúc trước nhìn thấy tên kia người mặc áo đen, cả người ăn mặc một thân màu đen trang phục, trên mặt cũng là che lại một mảnh vải đen, vẹn vẹn lộ ra một đôi hung ác như lang hai con mắt, ở ánh đến chiếu dọi xuống, mơ hồ hiện ra hào quang màu xanh lục. Một người khác là người mặc áo bào đen, đầu đội đen kịt thoa mũ người bí ẩn. Chỉ chốc lát sau, người sau đã là đem cái kia thoa mũ cho gỡ xuống, lộ ra một đỉnh lượng đầu trọc. Ở tại ngóc phía trên đầu, có nhất đạo giữ tận khủng bố đau ngân, càng là từ sau gáy vẫn kéo dài tới cổ. Cặp mắt kia so với cái kia thân mặc áo đen người con mắt còn đáng sợ hơn vô số lần, hiện ra nhàn nhạt hồng quang, một vẻ tàn nhẫn lanh khốc độ còn ở tại nết miệng lên. Mà khi Tinh Diệu đến thì, bọn họ tựa hồ đã đàm luận không ít. Có phải là Long Phượng Vương chiêu thế lực khắp nơi kiệt xuất đều đến rồi? Người mặc áo bào đen nam tử ngồi ở trên cái băng, một tay cầm chén trà tùy ý lay động, cái tay còn lại nhưng là nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hỏi:
"Hầu như đều đến rồi, hơn nữa theo ta được biết, công chúa con riêng cũng tới."
Người mặc áo đen sắc mặt cung kính nói:
"Hừ, công chúa con riêng, lúc trước Tam hoàng gia không phải trong bóng tối phái người dự định diệt đi cái kiêm lịch từ sao? Lẽ nào chưa thành công?"
Áo bào đen nam tử chậm rãi đứng lên đến, quay lưng người mặc áo đen, thờ ơ điệu hỏi:
"Tên tiểu tử kia cũng thực sự là mạng lớn, có điều, hiện tại hắn coi như có 9 cái mệnh, cũng phải chết ở tỉ thí lần này chi trong đó rồi."
Làm người mặc áo đen chậm rãi nói ra lời nói này thì, áo bào đen nam tử xoay người lại, cái kia khát máu giống như huyết mâu nhìn chằm chằm người mặc áo đen, nói: "Nhớ tới, ta phải đem Long Phượng Vương Chiêu kiệt xuất toàn bộ chết ở tỉ thí lần này bên trong, để hắn Long Phượng Vương Chiêu hậu bối cũng không còn người có thể sai được, dùng không được 10 năm, Long Phượng Vương Chiêu liền thì sẽ đọa hạ xuống." Hú hồn, những ngày Long Phượng Vương Chiêu bệ hạ đã thời gian không hơn nhiều, Tam hoàng gia cùng công bên dưới chủ điện lại nằm ở đối lập cục diện, vì lẽ đó, đây là giao tức Vương Chiêu phản kích Long Phượng Vương Chiêu tuyệt hảo cơ hội, nhất định phải vững vàng nắm chắc, đem Long Phượng Vương Chiêu một lần bắt. Ngoài cửa sổ Tinh Diệu nghe nói như thế ngữ, nội tâm càng là kinh hãi bất phần, hai tay che miệng rác, thân hình không ngừng run rẩy, nghe được mấy lời nói này, hắn rốt cuộc biết lần này tỉ thí hay là chính là một thiên đại âm mưu.
Đúng rồi, cái kiêm lịch tử tên gì?
Áo bào đen người bí ẩn tuân hỏi.
Vệ thần, nghe đồn hắn đại biểu Vạn Kiếm Tông tham gia lần này tỉ thí.
Người mặc áo đen thân hình hơi khom, cung kính mà nói.
Vì để ngừa bất nhất, nếu như ngươi gặp phải hắn, trực tiếp giết đi.
Những năm gần đây, Long Phượng Vương Chiêu vẫn ức hiếp giao tức Vương Chiêu, cũng nên để bọn họ trả giá thật lớn. Áo bào đen nam tử cái kia cầm chén trà tay chậm rãi dùng sức, cái kia chén trà mặt ngoài từng đạo nhỏ bé vết rách nhanh chóng lan tràn ra.
Đại nhân, nếu như có thể đem vệ thần chém giết, đem giá họa cho Tam hoàng gia, như vậy đến thời điểm công chúa và Tam hoàng gia quan hệ nhất định sẽ càng thêm chuyển biến xấu.
Áo bào đen nam tử nghe vậy, hai con mắt lấy ra nhất đạo hết sạch, vậy có vết rách chén trà nương theo răng rắc tiếng rắc rắc hưởng, triệt để vỡ vụn ra đến, sắc bén sứ một bên đâm vào áo bào đen tay của nam tử trong lòng, nhất thời có chói mắt máu tươi ròng ròng hạ xuống, nhưng hắn nhưng chưa từng phát hiện giống như.
Đại nhân, người tay.
Người mặc áo đen nhìn thấy này hình, vội vã nhắc nhở.
Không ngại. Những năm này, vẫn chờ đợi như vậy một kỳ ngộ, trước mắt rốt cục có cơ hội, vì lẽ đó, lần này chỉ cho phép thành công không cho thất bại.
Áo bào đen nam tử đem cái kia dính đầy chính mình vết máu nát trà sứ mảnh để lên bàn, sau đó hai tay xoa huyệt thái dương, nói bổ sung, những năm gần đây, ta cùng ngươi vì xông vào mảnh này thần bí không gian, trả giá quá nhiều đánh đổi.
Có điều, vừa nghĩ tới giao tước Vương Chiêu có thể chiếm đoạt Long Phượng Vương Chiêu, hết thảy đều đáng giá, đến lúc đó, giao tước Vương Chiêu nhất định sẽ chấn chỉnh lại hùng phong, đứng thẳng ở trên đại lục này hàng đầu vị trí. Phàm là những kia trở ngại giao tước Vương Chiêu chướng ngại vật, hết thảy cho diệt chính là.
Người mặc áo đen nhìn thấy áo bào đen nam tử cái kia tiên huyết chảy dòng tay phải đối với mình làm một cắt cổ động tác, trong đôi mắt sát ý phun trào.
Chương 540, khôi lỗi kế hoạch đại nhân, đồn đại Long Phượng Vương Chiêu có 10 thanh thần kiếm, 10 thanh thần kiếm tập hợp, tựa hồ có thể biết liên quan với Long Phượng Vương Chiêu tài nguyên tu luyện phân bố địa đồ.
Người mặc áo đen chuyển đề tài, nói:
"Vậy thì thuận tiện đem những kia thần kiếm nhất lên đoạt lại đi."
Áo bào đen nam tử liếm một hồi nhọn bặm môi, có chút hưng phấn nói:
"Nếu cái này nhiệm vụ trọng đại như vậy, sao không như giao cho thuộc hạ tự mình xử lý đây?"
Người mặc áo đen xung phong nhận việc, nói rằng:
"Không, lần này ngươi cũng đừng đi tới, một là cái này nhiệm vụ hay là quá mức nguy hiểm, hai là ngươi còn có những khác nhiệm vụ trọng yếu đi làm."
Áo bào đen nam tử quấn lấy một hồi trên người áo bào đen, nhìn lướt qua người mặc áo đen, nói rằng:
"Những khác nhiệm vụ?"
Người mặc áo đen biểu hiện hơi chậm lại, có chút cảm động, hóa ra là đại nhân lo lắng ta an nguy à. Thế nhưng khi hắn nghe đến phía sau một câu nói thời điểm, con mắt cũng là hơi vừa mở, không nhịn được điệu hỏi.
Áo bào đen nam tử quan tâm nam tử mặc áo đen biểu hiện biến hóa, trong con ngươi tựa hồ né qua một nụ cười gần vẻ mặt, khóe miệng cũng là có một vẻ hí ngược độ còn hơi nhếch lên.
Phía trên thế giới này, trừ mình ra, bất luận người nào cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, cho dù tùy tùng chính mình mấy chục niên thuộc hạ.
Có lúc, thường thường càng là người thân cận mình, càng là sẽ ở thời khắc quan trọng nhất, vì lợi ích, hướng về sau lưng mình mạnh mẽ đâm trên một đao.
Việc cấp bách là mau chóng tìm tới những kia kiệt xuất, đối với bọn họ chém tận giết tuyệt, còn những kia thần kiếm, ta tự có dự định, ngươi nếu là đủ với, thuận tiện mang đến chính là.
Áo bào đen nam tử sắc mặt bình tĩnh nói.
Phải.
Người mặc áo đen biểu hiện phấn chấn nói.
Hiển nhiên, đối với những kia năng lực thuộc hạ an nguy suy nghĩ chủ nhân, bọn thuộc hạ càng vui vì bọn họ làm việc.
Long Ngạo Thiên cái kia lão gia hỏa đến nay còn bị chẳng hay biết gì, thật không biết, lại quá chút thời gian, nhìn thấy hắn khổ tâm kinh doanh Long Phượng Vương Chiêu liền muốn bị ta giao tức Vương Chiêu bỏ vào trong túi thì, hắn sẽ biểu hiện ra thế nào một loại buồn cười vẻ mặt đây.
Hiện tại ta nghĩ nghĩ, đều cảm thấy buồn cười đây.
Ánh đến chiếu vào áo bào đen nam tử giữ tận trên gương mặt, tối sầm lại sáng ngời, có vẻ rất là quỷ dị.
Thí!
Tinh Diệu nghe đến đó, hai mắt trợn lên tròn xoe, con mắt nơi sâu xa bị một luồng hoảng sợ thay thế. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tỷ thí lần này dĩ nhiên chất chứa cỡ này tiên đại âm mưu. Thậm chí ngay cả Long Phượng Vương Chiêu Tam hoàng gia cùng công chúa đều cho kéo vào, loại này âm mưu đủ để khiếp sợ toàn bộ Long Phượng Vương Chiêu, để đắc Long Phượng Vương Chiêu lòng người bàng hoàng. Mà ngay ở Tinh Diệu phục hồi tinh thần lại, con mắt trở nên tỉnh lại thì, nhưng là phát hiện cái kia lúc trước trong phòng đã là không có một bóng người, chỉ để lại một chiếc tàn trúc đang thiêu đốt, loạn choa loạn choạng, sau một khắc sẽ triệt để tắt giống như vậy, tựa hồ đang ám chỉ cái gì.
Tinh Diệu đầu bị đốn thì hơi tê tê, cả người phản xạ có điều kiện giống như căng thẳng, bàn chân đối với địa đặt xuống, cũng không quay đầu lại địa lui về phía sau đi.
Nhưng là,
bất luận hắn dùng sức thế nào, nhưng là phát hiện thân hình của chính mình như đồng bị ổn định giống như, vẫn không nhúc đích. Hắn trong lòng phát lạnh, miễn cưỡng vặn vẹo có chút cứng ngắc cái cổ, ánh vào hắn trong con ngươi chính là phía sau hai cái dữ tợn khủng bố bảng. Tinh diệu cảm giác mới vừa rồi còn ở thiên đường, giờ khắc này nhưng là trong nháy mắt ngã vào như địa ngục, nhưng xuất phát từ cầu sinh dục vọng, cái kia miệng liền muốn mở ra la lên. Nhưng là hai người kia sao cho hắn cơ hội như vậy, còn không đợi hắn lên tiếng, chính là có một tấm quạt hương bổ giống như bàn tay lớn che hắn miệng, đem cái kia lời vừa tới miệng hết mức địa nuốt xuống. Người toàn nghe được chứ? Áo bào đen nam tử chắp hai tay sau lưng, quay lưng Tinh Diệu, thản nhiên nói rằng: "Không, ta cũng chỉ là vừa tới, không cẩn thận, đi ngang qua mà thôi." Tinh Diệu có thể không phải người ngu, mục quang lóe lên địa đạo: "Ngươi ngược lại cũng không phải ngu ngốc, biết cái gì nên nói, thật yêu bất nên nói. Có điều, hiện tại ta nghĩ nghe chính là lời nói thật, mà ngươi nhưng không bé ngoan nghe lời, như vậy sẽ làm ta cảm thấy rất lúng túng." Áo bào đen nam tử chậm rãi xoay người, một bộ thưởng thức tư thái nhìn Tinh Diệu, sau đó nhếch miệng lộ ra đầy miệng ung tùm răng trắng, ở ảm đạm ánh đến làm nổi bật dưới, hiện ra đến mức dị thường phong hàn, khiếp hiện ra hồng mang con mắt, chuyên chú nhìn chằm chằm Tinh Diệu, cười híp mắt nói. Bên cạnh người mặc áo đen cũng là phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng cười, nhìn bị trói ở trên ghế Tinh Diệu, nhíu mày, nói: "Vừa nãy theo dõi ta chính là ngươi chứ? Ta còn thực sự cho rằng là con kia chết tiệt mèo hoang đây." Tinh Diệu sắc mặt kinh hoàng mà nhìn trước người hai người, vội vã lắc đầu, cầu khẩn nói: "Ta đúng là vừa nãy đi ngang qua mà thôi, các ngươi nói tới Tam Hoàng gia cùng chuyện của công chúa, ta đều không nghe." Mới vừa nói xong, Tinh Diệu mới phát hiện mình phạm vào cỡ nào một cấp thấp sai lầm, Tam Hoàng gia cùng công chúa. Ha ha, nội tâm có quắc một trận. "Có thật không, ngươi thật không có nghe được Tam Hoàng gia cùng chuyện của công chúa à?" Áo bào đen nam tử con mắt nhìn chằm chằm Tinh Diệu, tựa hồ rất là hưởng thụ nhìn như vậy hắn giống như vậy, tiếp tục nói: "Ngươi thật mẹ kiếp cho rằng dễ gạt gẫm đúng không?" Sau đó hắn ngẩng đầu, quay về một bên người mặc áo đen máy mắt. Người mặc áo đen cười hì hì, tâm linh thần hội: "Thật sự, các ngươi liền coi ta là thành một thí cho thả đi, các ngươi chấp đầu sự tỉnh ta lặng thinh không để cập tới." Tinh Diệu làm ra một so với khóc càng khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, khổ sở cầu khẩn nói. Áo bào đen nam tử lắc lắc đầu, có vẻ rất là thất vọng, Long Phượng Vương chiêu những ngày con cháu, cũng thật là không lọt mắt xanh à, dĩ nhiên sẽ bị dọa đến không chịu được như thế. Người mặc áo đen đồng dạng đối với Tinh Diệu lời nói bỏ mặc, sau đó từ bên hông rút ra một cái sáng loáng truy thủ. Hàng quang chói mắt, cố ý ở Tinh Diệu trước mặt bước lơ, rũa ra đầu lưỡi liếm một hồi truy thủ, một mặt say sưa dáng vẻ. Mà sau sẽ truy thủ đặt ở tàn trúc hỏa diễm phía trên chậm rãi nướng, một đôi xanh mượt ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Tinh Diệu, thường xuyên lẻ lưỡi liếm dưới môi, như vậy tư thái, thật giống như đem Tinh Diệu xem là mặc hắn sâu xé con mồi. "Ha ha, ta cam nguyện cho các ngươi làm bất cứ chuyện gì." Tinh Diệu nhanh chóng gật đầu cười theo đạo, hắn biết rơi xuống bực này hung tay không bên trong, chỉ có tận lực thảo bọn họ niềm vui mà thôi. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ hay là mới có thể tha thứ chính mình một cái mạng. "Hừm, không sai, này ngược lại là nói đến điểm quan trọng, giật lên." Áo bào đen nam tử hai tay vây quanh, rất hứng thú địa nhìn chằm chằm Tinh Diệu trên mặt cái kia hoang mang vẻ mặt. Tinh Diệu nghe vậy, cái kia nguyên bản ảm đạm hai con mắt lại nhất thời như đồng giấy lên một vệt hy vọng hỏa diễm giống như, trong nháy mắt trở nên sáng ngời. "Các ngươi muốn ta làm chuyện gì, ta đều đáp ứng các ngươi." Nghe Tinh Diệu lời thề son sắt lời thề, người mặc áo đen cầm sáng lấp lóa chủy thủ đứng ở Tinh Diệu trước mặt, mục quang nhưng là nhìn về phía áo bào đen nam tử. Nhìn đến người mặc áo đen mục quang xem ra, áo bào đen nam tử cười cợt, gật đầu nói: "Lúc trước ta còn muốn làm sao đem bọn ngươi những này kiệt xuất cho chém giết, có điều trước mắt ta ngược lại thật ra có một so với cái này càng thêm kế hoạch hoàn mỹ. Ngươi là nói đem hắn đưa về đến cựu đầu xà, thì ra môn hạ, sau đó để hắn thay thế làm việc, trở thành khôi lỗi." Người mặc áo đen ngầm hiểu ý địa phản hỏi. Áo bào đen nam tử gật đầu cười: "Không sai, hắn chỉ là một người trong đó ví dụ, đón lấy còn có thể có thật nhiều như hắn như vậy kiệt xuất trở thành khôi lỗi, như vậy vừa có thể thực hiện kế hoạch thuận lợi thực thi, hơn nữa có thể che giấu hai mắt người, tạm thời liền cứ gọi làm khôi lỗi kế hoạch đi." Nhìn thấy áo bào đen nam tử cùng người mặc áo đen một sướng một họa một màn, Tinh Diệu gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhất thời cảm thấy sinh mệnh như vậy quý giá. "Kha kha, cựu đầu xà, thì ra làm giao tức vương chiêu thần bí nhất tổ chức, có thể không phải là người nào cũng có thể tùy tiện, cái kia muốn đánh đổi khá nhiều." Người mặc áo đen cầm trong tay thiêu đỏ chót chủy thủ ném tới giữa không trung, đốm lửa lưỡi đao lập lòe ra đỏ đậm ánh sáng lộng lẫy, sau đó người mặc áo đen lại dùng tay tiếp được, tiện tay quơ quơ. "Đánh đổi?" Tinh Diệu mục quang hơi ngưng lại, nhìn cái kia tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao chủy thủ, cả người không nhịn được địa dùng mình một cái. Chương 541, từ người mang ý xấu riêng giờ khắc này, người mặc áo đen đúng là không có giải thích quá nhiều, mà là nhìn về phía áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử cười cợt, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một viên đen tuyền đan dược, cũng tỏa ra một luồng mùi hôi thối. Còn không đợi Tinh Diệu phản ứng lại, áo bào đen nam tử tay bắn ra, cái kia màu đen đan dược chính là tinh chuẩn cực kỳ bắn vào Tinh Diệu khẽ nhếch trong miệng, sau đó quay về Tinh Diệu khuôn mặt mạnh mẽ phiến đi. Đùng. Khuôn mặt thú hồng, mà Tinh Diệu yết hầu lăn núc nhích một chút, cái kia viên màu đen đan dược chính là dọc theo cổ lọt vào trong bụng. Tinh Diệu ho kịch liệt, sắc mặt đỏ lên. Người mặc áo đen từ trên người xé khối tiếp theo đen tuy mang theo một luồng từng trận tanh tưởi vải nhét vào Tinh Diệu trong miệng. Tinh Diệu bị hun đến trực phiên bạc kiệu gần cầu. Nếu không là đổ ngừng miệng ba, Tinh Diệu e sợ đều muốn miệng sủi bọt mép. Nhưng là, ngay ở Tinh Diệu bị mùi thối hun đến mơ mơ màng màng thì, đau đớn một hồi khiến cho toàn thân hắn đều là run rẩy kịch liệt lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ bên ngoài thân thẩm thấu ra. Người mặc áo đen trực tiếp là đem Tinh Diệu quần áo xé ra, lồng ngực lộ ra, sau đó cái kia bốc lửa hồng quang lượng chủy thủ, chính là ở tại lồng ngực chậm rãi phát hỏa lên. A! Tinh Diệu cái trán gân xanh nhún, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo gò má lướt xuống mà xuống, vặn vẹo thân thể, trong lòng như là dã thú gào lên đau đớn gầm thét lên. Mãi đến tận cuối cùng, tinh diệu đã là triệt để thống nhất đi. Mà trên lồng ngực, tiên huyết tràn ngập, vết máu nhằng nhị khắp nơi, càng là chậm rãi có một cái dữ tận dị xà hiện lên. Chỉ có điều, lúc này dị xà có một đuôi, nhưng có 9 cái khủng bố đầu rắn. Cựu đầu xà, phi dạ, đồ đằng. Nhìn cái kia tinh diệu trên lồng ngực thành hình máu tanh đồ đằng, áo bào đen nam tử cùng người mặc áo đen nhìn nhau nở nụ cười. Một tên trên người mặc trang phục màu xanh thiếu niên tay cầm một thanh trường thương màu đỏ ngòm, vội vã tự xa xa tới rồi, quay về phía trước một vị chính tay nâng một quyển sách cổ đọc sách thiếu niên áo gấm không người nói, hiện tại Thiên Ngai Đảng có 5 người tới tham gia tỷ thí, những thế lực khác đều là một người, bởi vậy có thể thấy được, lần này tỷ thí ta Thiên Ngai Đảng nhất định sẽ đoạt được thứ nhất. Ừm. Thiếu niên áo gấm thu hồi sách cổ, hứng hờ địa gật gật đầu, sau đó mục quang khẽ nâng, nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo xanh, nói, Sinh Hỏa Đường, giáo thất tinh bọn họ cũng coi như là minh hữu, nhưng là lần này tỷ thí, ta nghĩ bọn họ cũng muốn triển lộ một hồi tài giỏi, lấy thu được Tam Hoàng gia quan tâm đi. Thiếu chủ, bằng ngươi thực lực bây giờ, bọn họ coi như liên thủ lại cũng sẽ không là đối thủ của ngươi a. Thiếu niên mặc áo xanh cười híp mắt nhìn thiếu niên áo gấm, tiếp tục nói, thiếu chủ, có thể đừng quên, Thiên Ngai Đàn nhân số nhiều nhất, hơn nữa mỗi một vị phái tới người đều là đạt đến huyền mạch cảnh tiểu viên mãn trở lên cảnh giới. Vì lẽ đó, bọn họ căn bản sẽ không là đối thủ. Huống hồ lúc trước Lạc Bồ tuy nói ở Cự Ma Tung lúc rèn luyện thì thu hoạch không phong, nhưng cũng may hắn cũng cùng khắp nơi kiệt xuất có chút ngọn nguồn, có hắn thế bắt chuyện, hơn nữa cái khác hai vị hẳn là sẽ không ra cái gì sai lầm. Vũ Nguyên gia tộc những năm này cũng nội chiến không ngừng, Thiên Ngai Đàn cùng Vương Chiêu Thất Kiếm Nô đều là Tam Hoàng gia một tay nâng đỡ lên, bây giờ Vương Chiêu Thất Kiếm Nô thế lực quách trương tấn tốc, mơ hồ có một nhà độc đại thế, Thiên Ngai Đàn bốn vị đàn chủ tự nhiên không chịu đáp ứng, vì lẽ đó nếu như có thể trong lúc này đem Ngũ Nguyên gia tộc chiếm đoạt, như vậy ta Thiên Ngai Đàn nhất định sẽ Tam Hoàng gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiếu niên áo gấm chậm rãi thả tay xuống, bên trong hiện ra màu đồng xanh ánh sáng lộng lẫy quyển sách, ánh mắt thu nhỏ lại, trầm giọng nói, Tam Hoàng gia cũng không đốc, những năm gần đây thủ đoạn của hắn đều biết rất rõ, hắn sẽ không dễ dàng nhìn công cao nắp chủ cục diện xuất hiện, nói cho cùng Thiên Ngai Đàn, Vương Chiêu Thất Kiếm Nô, Sinh Hỏa Đường, Giáo Thất Tinh, thậm chí ngay cả Tây Môn gia tộc, Tiêu Thị gia tộc đều có điều là hắn một con cờ thôi. Thiếu niên mặc áo xanh trầm ngâm chốc lát, nói, lúc trước đúng là nghe Lạc Bồ nói về ở Cự Ma Thung lũng rèn luyện thì được Cự Ma kiếm chính là một vị tên là Làm Vệ Thần gia hỏa, hơn nữa nghe nói hắn là công chúa con riêng, hơn nữa Tam Hoàng gia đã trong bóng tối mệnh lệnh Xích Hỏa Đường, Giáo Thất Tinh, Tây Môn gia tộc, Tiêu Thị gia tộc chờ hậu bối kiệt xuất đối với này tiến hành truy sát, ai nếu như có thể chém giết người này, nói là phải nhận được một quyển thiên cấp chiến kỹ. Thiếu niên áo gấm cau mày, mục quang lập lòe một ít tinh mang, nói, thiếu niên mặc áo xanh cung kính mà chạm đứng ở một bên, suy tư chốc lát, nói, hiện tại tên tiểu tử kia đã trở thành chúng thị chi, chỉ là không biết hiện tại thân ở nơi nào. Thiếu niên áo gấm xoa mi tâm, qua lại địa tản bộ, nói, cái này không sao, coi như là hắn chết ở những người khác trong tay cái kia lại có làm sao, Tam Hoàng gia cái kia bản thiên cấp chiến kỹ sớm muộn sẽ rơi vào lòng bàn tay của ta bên trong. Ở mặt khác một chỗ, đứng thẳng một tên lam bảo thiếu niên có một tấm tuấn giật như yêu bàng, mà ở cái kia khuôn mặt bên trên, ngậm lấy yêu dị nụ cười, mà đôi trong mắt kia nhưng là hiện ra màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy, thâm thúy mục quang phảng phất là có xuyên thủng lực lượng, có thể nhìn thấu tất cả. Vệ thần, không tốn thời gian dài, sẽ gặp mặt lại. Lúc trước nếu không là ta mạng lớn, e sợ từ lâu mất mạng ngươi tay, bây giờ ta liền muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Nghĩ đến đây, thiếu niên khuôn mặt vặn vẹo một hồi, chẳng biết lúc nào hai tay đã hơi rủ xuống, song quyền gắt gao nắm chặt, phát sinh đùng đùng vang lên giòn giã, bộ ngực kịch liệt phập phồng, mà đôi tròng mắt kia cũng là biến đến mức dị thường lạnh lẽo, như cùng ở tại trong hai con ngươi có hai thanh chói mắt lưỡi dao giống như, khiến người ta không dám bắn thẳng đến. Bạch bạch bạch, nhất đạo thân mang hồng bào thân thể ở trong rừng rậm không ngừng lấp lóe, phía sau có một con dị thường hùng tráng sắc hoa chân núi, thân hình dài đến 2 trượng, to lớn đầu lâu mặt trên có hai con dữ tợn cực kỳ lộc giác, càng là có nửa trượng trưởng, như hai thanh trường mâu giống như, không ngừng quay về phía trước đâm tới. Này đạo kim sắc linh xảo bóng người chính là Hỏa Phượng. Đứng trên một nhánh cây đông phương tĩnh như nhìn phía dưới bị sắc hoa chân núi truy liên tục né tránh bóng người, trong tròng mắt tràn đầy vẻ lo âu. Hỏa Phượng nhi tay cầm huyền hỏa kiếm, ánh kiếm như lửa, không ngừng bao phủ hướng phía dưới mới sắc hoa chân núi. Nhưng là, nơi này khoảng cách đông phương tĩnh như mong muốn đi tới di tích còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi, nếu như thật sự bay qua, e sợ muốn tiêu hao không ít thể lực, hơn nữa chưa chừng ở tòa này di tích bên trong đụng tới kinh địch. Đông Phương Tĩnh Như vốn muốn tìm đến vệ thần, vũ bọn họ ở cùng đi tới, chỉ là không có nghĩ đến, nửa đường dĩ nhiên sẽ trước tiên gặp phải Hỏa Phượng. Hỏa Phượng Nhi cũng dự định tìm được trước vệ thần bọn họ lại cùng đi tới, tương tự không ngờ rằng chính là dĩ nhiên gặp phải Đông Phương Tĩnh Như. Giữa lúc Đông Phương Tĩnh Như cùng Hỏa Phượng Nhi hai người vì là chạy đi cảm thấy mặt mày ủ rũ thì, các nàng cách xa xa một chỗ thưa thớt bụi cây cành cây, nhìn thấy một con có khoảng 1 trượng sắc hoa chân núi ở tuyết địa qua lại nhàn nhã tản bộ bất tiến. Trên người nó có đủ mọi màu sắc hoa văn, lượng tinh tinh con mắt như đồng hòn bi giống như sáng sủa, tông hồng nhạt lộc giác ở lùm cây bên trong qua lại di chuyển, như đồng nhảy lên tinh linh giống như đáng yêu. Ngay lúc đó Đông Phương Tĩnh Như vỗ nhẹ trắng loáng tay nhỏ, đầy mặt vui sướng, bởi vì như loại này hình thể to nhỏ chân núi, tính chất công kích không mạnh, mà dễ dàng thuần phục, là trở thành vật cưới không thể thích hợp hơn lựa chọn. Chương 542, nắm bắt vật cưới mà khi Đông Phương Tĩnh Như cùng Hỏa Phượng Nhi hai người mới vừa bước động bước tiến thì, con kia sắc hoa chân núi nhất thời có cảnh giác. Ba con móng đạp ở trên mặt tuyết, mặt khác một con móng trước còn đỉnh trệ ở giữa không trung, nhẹ bén mà nhẹ lỗ thai qua lại bố, cái kia đầy khổng lồ lộc giác đầu lâu chậm rãi chuyển động, làm cái kia lóe sáng con mắt nhìn kỹ đến Đông Phương Tĩnh Như cùng Hỏa Phượng Nhi hai người hèn mọn mà quỷ dị động tác thì không có do dự chút nào, bốn vó dương lên, chính là quay về hướng ngược lại chạy như điên. Mỗi lần đạp địa mà lên, phía sau đều là có hoa tuyết lật lên, khá là đẹp đẽ. Cho dù trước mắt sắc hoa chân núi chạy trốn tư thế rất tao nhã, nhưng hai người nhưng không đốc, mắt thấy liền muốn biến mất mà đi lộ ảnh, hai người nhìn nhau, chính là chạy như điên. Công phu không phụ lòng người, Đông Phương Tĩnh Như cùng Hỏa Phượng Nhi hai người sử dụng bú sữa khí lực, rốt cục đem đầu kia sắc hoa chân núi chạy tới một chỗ khe núi bên trong, nhìn cái kia không đường có thể trốn sắc hoa chân núi, hai người thở hổng hộc, nhưng trong mắt đều có sắc mặt vui mừng toát ra đến. Tiểu dạng, có bản lĩnh ngươi chạy nữa a. Hỏa Phượng Nhi mặt cười bên trên hiếm thấy dần hiện ra một vệt nụ cười xấu xa, hai tay như đồng ma chảo hướng về rũa ra, làm tốt bắt lấy sắc hoa chân núi động tác. Sắc hoa chân núi cái kia lóe sáng đơn thuần con mắt nhìn tình cảnh này, nhất thời trở nên sao động lên, bốn vó bất an đạp lên tuyết địa, thân hình qua lại ở tại chỗ đảo quanh. Hừ hừ, lần này ta xem ngươi còn làm sao chạy ra cô mãi mãi lòng bàn tay. Hỏa Phượng hơi nhỏ tâm chuyển bước tiến, trong miệng phát sinh đắc ý tiếng hừ hừ. Đông Phương Tĩnh Như trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tà ác Hỏa Phượng Nhi, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Bạch. Mà ngay ở Hỏa Phượng Nhi cách này sắc hoa chân núi càng lúc càng gần thì, ở cái kia sắc hoa chân núi phía sau khe núi trong tuyết động càng là thoát ra nhất đạo càng khổng lồ thú ảnh, lấy xét đánh tư thế thô bạo va về phía Hỏa Phượng Nhi thân thể mềm mại. Đông Phương Tĩnh Như tay mắt lênh lẹ, chân ngọc đột nhiên một điểm, thân hình như ưng săn giống như xoạt đến đập ra, tay trái nắm ở Hỏa Phượng Nhi tinh tế eo thon nhỏ, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, tàn nhẫn mà quay về phía trước bạo đánh tới. Vành, cái kia to lớn thú ảnh càng là phát sinh một tiếng quái dị trầm thấp tiếng gào, đầu lâu to lớn trực tiếp dò ra, cùng Đông Phương Tĩnh Như cùng mánh hữu quyền miễn cưỡng hám cùng nhau. Hoa tuyết bay múa đầy trời, một con dài đến hai trượng to lớn sắc hoa chân núi như một vị viễn cổ hung thú giống như hiện ra đến. Đông Phương Tĩnh Như thân hình chấn động, mượn cái kia cố mạnh mẽ lực phản chấn, ôm lấy Hỏa Phượng Nhi linh lung thân thể mềm mại, lăng không bốc lên, sau đó rơi xuống đất, nhanh lên một chút bỏ đến trên cây. Đông Phương Tĩnh Như cũng không quay đầu lại quay về thất kinh Hỏa Phượng Nhi hô. Hỏa Phượng Nhi đôi mắt đẹp nhìn Đông Phương Tĩnh Như một chút, chính là nghe được phía sau truyền đến ầm ầm tiếng vang, cắn răng một cái, chính là hướng về phía sau vọt ra ngoài. Nàng biết tốc độ của nàng tuyệt đối không có Đông Phương Tĩnh Như tốc độ nhanh, lưu lại, trái lại chỉ có thể tha Đông Phương Tĩnh Như chân sau. Đông Phương Tĩnh Như nhìn đến thiếu nữ đi xa bóng người, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó không có một chút nào kéo dài, xoay người quay về cái kia cuồng trùng mà đến hung thú làm một mặt quỷ ở lâm chạy trước, còn không quên quay đầu lại phủi mông một cái. Đông Phương Tĩnh Như thái độ khác thường tự động, khiến cho đến Hỏa Phượng Nhi đều là nhìn ra có chút trợn mắt ngoác mồm. Có điều giờ khác này nàng cũng không cố trên cái khác, đem tốc độ triển khai đến cực hạn, nhanh chóng cùng lượng. Hống, nhìn phía trước khiêu khích Đông Phương Tĩnh Như, to lớn sắc hoa chân núi triệt để phẫn nộ, một đoàn đoàn bạch khí không ngừng từ trong lỗ mũi phun ra, to lớn hai con mắt cũng là vào lúc này trở nên hơi đỏ chót. Bốn vó đạp lên tuyết địa, quay về Đông Phương Tĩnh Như phương hướng chạy như điên tới, chấn động đến mức mặt đất rung động ầm ầm, như đồng một tòa di động tiểu sơn nghiền ép mà qua. Liền, lúc này mới xuất hiện giờ khắc này, Đông Phương Tĩnh Như bị một con to lớn mà bạo nộ sắc hoa chân núi truy đuổi một màn. Đông Phương Tĩnh Như thân hình như quỷ mị, mượn rừng rậm địa lý ưu thế, không ngừng tránh né này con phát rồ to lớn chân núi truy sát. Đùng, đùng, đùng. Từng tiếng vang động trời thanh không ngừng ở rừng rậm vang vọng, đem trên nhánh cây tuyết động chấn động đến mức phi rơi xuống, như đồng lần thứ hai dưới lên đại tuyết. Cùng bạo đến mức tận cùng sức mạnh đụng nhau, liên tiếp không ngừng, lít nha lít nhít, như đồng chống trận giống như vang vọng. Ầm. Nương theo một tiếng triệt thiên tiếng vang, một bóng người trả tuyết địa, bay ngược ra ngoài, mặt đất bị lê ra hai đạo sâu sắc câu ngân. Cuối cùng bóng người kia bản chân tàn nhẫn mà đối với địa dẫn một cái, tàn nhẫn mà ngừng lại cái kia cấp tốc lùi về sau thân hình. Bóng người màu vàng nóng miễn cưỡng ngừng lại, dưới chân mặt đất đều là nước ra mấy khe nước, nhai răng trợn mắt, xoa cái kia hơi tê tê trướng thống mu bàn tay. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh hai con mắt nhìn cách đó không xa phẫn nộ sắc hoa chân núi, liếm một hồi gợi cả môi, phảng phất cũng là bị gây nên trong lòng không chịu thua đấu trí. Mà cách thân ảnh kia cách đó không xa cành cây đứng thẳng một tên tay cầm hiện ra liệt diễm ánh sáng lộng lẫy huyền hỏa kiếm hồng bào thiếu nữ, chỉ có điều, giờ khắc này người sau, chính một mặt lo lắng nhìn phía dưới thiếu nữ. Này hai tên thiếu nữ thình lình chính là lúc trước Đông Phương Tĩnh Như cùng Hỏa Phượng Nhi, chỉ là hai người từ khi bị trước mắt con này phẫn nộ sắc hoa chân núi nhìn chằm chằm sau, mãi đến tận hiện tại, tích thủy chưa tiến vào. Chết tiệt xuất sinh, ta liền không tin, ngày hôm nay ta thu thập không được ngươi. Đông Phương Tĩnh Như dùng tay lau một hồi vết máu ở khoe miệng, cắn răng một cái, chính là lần thứ hai nghiêng người mà bảo. Đúng. Ba ảnh bộ. Đông Phương Tĩnh Như bản chân luân phiên, đem cái kia trên đất tuyết động hết mức địa đá vào giữa không trung, mê ly tầm mắt, quỷ dị thân thể càng là hóa thành nhất đạo cực kỳ bóng người mơ hồ, ở hoa tuyết bên trong qua lại. Ồ, Hỏa Phượng Nhi đứng trên nhánh cây, tuy rằng giờ khắc này rừng rậm tia sáng đã là có chút ảm đạm, nhưng nàng vẫn là nhận ra được Đông Phương Tĩnh Như sử dụng chiến kỹ bất phàm. Giờ khắc này Đông Phương Tĩnh Như tựa hồ cùng thiên địa hoa tuyết hợp thành một thể, bước tiến mê ly khó dò, thân thể lay động bất định, như đồng nến tàn trong gió, nhìn như tức sắp tắt, rồi lại bất diệt, thoáng qua chính là đến to lớn sắc hoa chân núi trước người. Sau đó khoảng trường, trái phải song quyền cùng xuất hiện, tốc độ không nhanh, như đồng hoa tuyết giống như phiêu du, nhẹ nhàng kề sát ở sắc hoa chân núi móng trước mắt cá nơi. Mà hậu thân hình lóe lên, chính là chợt lui mà ra. Động tác làm liền một mạch, trong chớp mắt đã xong quyền nổ ra, liền ngay cả Hỏa Phượng Nhi đều không thấy rõ trong đó huyền liền diệu. Đùng, không lộ như tiểu sơn giống như sắc hoa chân núi rốt cục co quắp ngã xuống đất, to lớn khẽ nhếch miệng, nhiệt khí không ngừng dũng đãng mà ra, hiển nhiên nó đã vô lực tái chiến.
Thắng. Hỏa Phượng Nhi đôi mắt đẹp nhìn khá chấn động lòng người một màn, nàng biết rõ sắc hoa chân núi thân thể cường hãn đến mức nào, thể lực có cỡ nào bền, nhưng đối diện Đông Phương Tĩnh Như sắp tới 2 giờ chết khái, rốt cục không chống đỡ nổi, trước tiên ngã xuống đất không nổi.
Hô.
Một đầu lặng lẽ từ phía sau cây giò xét đi ra, nhìn thấy cái kia ngã xuống đất thở hổn hển sắc hoa chân núi, cũng như chút được gánh nặng điệu thở ra một hơi. Đông Phương Tĩnh Như vừa nãy một đòn tối hậu, nhìn như huyền diệu, nhưng rất tiêu phí thể lực. Liền ngay cả nàng đều không có niềm tin tuyệt đối, một đòn tất thắng, vì lẽ đó lúc này mới sấn hoa này sắc chân núi chưa kịp phản ứng, sớm rút đi, để tránh khỏi lần thứ 2 gây nên sợi tóc này phong sắc hoa chân núi điên cuồng tấn công. Đông Phương Tĩnh Như cùng Hỏa Phượng Nhi hai người nhìn nhau nở nụ cười, cuối cùng kết cục vẫn tính thỏa mãn. Một lát sau, Đông Phương Tĩnh Như cùng Hỏa Phượng Nhi hai người cưỡi ở một con như tiểu sơn giống như sắc hoa chân núi lưng mặt trên, như một tia chớp giống như qua lại ở rậm rạp trong rừng núi. Ở sau thân thể hắn, chăm chú đi theo một con ít hơn sắc hoa chân núi. Mà ở Đông Phương Tĩnh Như hai người mới vừa đi không lâu, phía sau có mấy chục đạo cường tráng bóng người thiểm hiện ra, những này bóng người khí tức kinh người, cả người có sát khí lở lở, hiển nhiên không phải hạng người tầm thường. Cái kia một người cầm đầu, vóc người khôi ngô, mặt chữ quốc, mục quang ôn hòa, nhưng có sắc bén quang mang lóe lên, lông mày rậm, mũi cao, giữ lại dày đặc râu cá chê. Hắn liền như thế đứng ở nơi đó, cao ngất kia thân ảnh cao lớn, phảng phất có thể chống đỡ thiên địa. Chương 543, theo dõi ở phía sau đuôi tại người tại khôi ngô thiếu niên một bên, đứng thẳng một tên khô gầy thiếu niên, đôi bàn tay như ưng chảo giống như vậy, gầy gò mà mạnh mẽ, tấm kia thon gầy bàn trên, tựa hồ đều là ngậm lấy một vệt nụ cười, hẹp dài con mắt cũng là híp lại, lộ ra một luồng nguy hiểm mùi vị. Này hai thiếu nữ cũng không phải đơn giản, dĩ nhiên đem đầu kia sắc hoa chân núi cho hàng phục. Cao to khôi ngô thiếu niên hai con cánh tay tráng kiện vây quanh ở nô lên trước ngực, đầy hứng thú mà nhìn phía trước bắn lên tuyết động, nói: "Hơn nữa nhìn các nàng trên người đeo chiến khí, đẳng cấp bất phàm, nếu như ta suy đoán không sai, thân mặc áo bào đỏ, tay cầm hiện ra liệt diễm lợi kiếm thiếu nữ hẳn là Hỏa Linh tộc Hỏa Phượng Nhi, còn nàng bên cạnh giáp vàng thiếu nữ, sau lưng có một thanh hoàng kim sắc chiến thương, nên thuộc về Vân Long tông hậu bối." Gầy gò thiếu niên khẽ miệng gật gật, hẹp dài con mắt có chút lấp loé không yên. Cái kia thật đúng là đạp phá thiết hải vô mị sự, chiếm được toàn không ngừng thời gian, bắt được các nàng, liền có thể có tư bản cùng những kia hàng đầu thế lực chống lại tư bản. Không sai, hai người bọn họ chỉ là cô gái yếu đuối, nếu là cướp được các nàng trong tay chiến khí, thực lực tổng hợp chắc chắn lại tăng lên nữa một đoạn. Đúng đấy, hơn nữa hai người bọn họ dài đến mỗi người mỗi vẻ, nếu như các nàng có thể hầu hạ, cái kia càng càng sung sướng. Ha ha, những này nhược thế lực kiệt xuất tụ hợp lại một nơi, đơn giản chính là lẫn nhau giúp đỡ, nếu như cũng làm những kia lấy nhiều khi ít, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình đến, cái kia tụ hợp lại một nơi sơ trùng còn có ý nghĩa gì đây? Xin mời chư vị nhớ kỹ, nếu là chư vị làm chuyện quá đáng, như vậy ta Sở Phong cũng chắc chắn sẽ không để hắn tiếp tục ở lại chỗ này. Khôi Ngô thiếu niên tay vừa nhấc, đình chỉ lời của mọi người, nhìn một chút cái kia dần dần biến mất ở viễn phương sắc hoa chân núi, ánh mắt tựa hồ có một vẻ hết sạch sẽ qua, như đồng có thể xuyên thấu thiên địa. Sau đó không có một chút nào phí lời, vung tay lên, chính là nhanh chân về phía trước lược đi ra ngoài. Phía sau những thân ảnh kia nhìn phía trước chạy băng băng cao to bóng người, cũng là mau mau phẫn nộ không nói, bớt phóng túng đi một chút, chăm chú đi theo ra ngoài. Bọn họ như đồng nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính giống như vậy, ngay ngắn có thứ tự theo sát ở Đông Phương Tĩnh Như hai người phía sau. Hơn nữa tùy tùng tốc độ duy trì đến vừa lúc cũng diệu dụng, vừa không thể để cho Đông Phương Tĩnh Như hai người nhận ra được mặt sau có người đi theo, đồng thời cũng không về phần bọn hắn theo mất rồi Đông Phương Tĩnh Như hai người. Bọn họ như đồng dòng lũ đen ngòm giống như, một đường bước qua, bất kỳ hung thú đều là e sợ cho tránh không kịp. Sắc hoa chân núi chạy tốc độ cực nhanh, thậm chí so với Đông Phương Tĩnh Như sử dụng tới 3 ảnh bộ cũng không kém bao nhiêu, bởi vậy đi ngang qua một ngày chạy băng băng sau, cách Đông Phương Tĩnh Như nói tới di tích thời thượng cổ nơi cũng là càng lúc càng gần. Theo, để theo tốc độ này, nói vậy, chiều nay khoảng chừng trái phải liền có thể đến. Đông Phương Tĩnh Như từ phía sau nắm ở Hỏa Phượng Nhi eo thon nhỏ, cười nói: "Chỉ là không biết vệ thần bọn họ hiện tại thế nào rồi." Hỏa Phượng Nhi quay đầu lại, trên mặt có ý cười hiện lên, mơ hồ có chút quyến rũ mùi vị. Đông Phương Tĩnh Như nhìn cái kia long lanh tinh xảo mặt cười, phẫn nộ tùng tùng mũi, nói: "Ngươi này nhi tử lại xuân tâm tràn lan đi, ai muốn cái kia sắp thôi." Hỏa Phượng Nhi nghe vậy, trực tiếp hờn dỗi địa trắng Đông Phương Tĩnh Như một chút, ánh mắt có chút cổ quái nhìn chằm chằm Đông Phương Tĩnh Như, nói: "Tĩnh Như tạ, ngươi sẽ không là đối với tên tiểu tử kia có ý tứ chứ? Ta nhưng là rõ ràng địa nhớ tới, lúc trước Tĩnh Như tạ vì cứu hắn, thậm chí ngay cả dòng dõi của chính mình tính mạng đều không để ý đây." Đông Phương Tĩnh Như nghe vậy, mặt cười cũng là không nhịn được địa ửng hồng, sau đó vươn ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở Hỏa Phượng Nhi trắng như tuyết mũi ngọc tinh xảo mặt trên, nói: "Lẽ nào ta còn có thể thấy chết mà không cứu sao?" Hỏa Phượng Nhi nhìn thấy Đông Phương Tĩnh Như tình cảnh này, nhất thời cũng là đẹp đẽ địa hướng về phía người sau thổ một cái lưỡi thơm to, vươn mình nhảy xuống. Nơi nào đến bọn chốn nhất, liền biết chôn chốn tránh tránh. Hỏa Phượng Nhi vươn mình nhảy xuống thì, liễu mi cao lại, quay về phía sau xa xa, lạnh giọng quát lên, thế nhưng làm nàng nhìn thấy phía sau cái kia tảng lớn bóng người, mặt cười cũng là không nhịn được địa biến đổi.
"Hả?"
Đông Phương Tĩnh Như mục quang ngưng lại, dĩ nhiên không nghĩ tới, mặt sau có người theo dõi. Thế nhưng khi nàng mới vừa xoay người, hai con mắt đột nhiên co rút nhanh địa nhìn thấy một luồng mênh mông quần quật bóng người chậm rãi ở cái kia thụ lâm thâm nơi tiềm hiện ra, cũng là không nhịn được địa hít vào một ngụm khí lạnh.
"Ha ha, hai vị không cần căng thẳng, chúng ta một đường đi theo, tuyệt đối không phải có ác ý, mà là có một việc muốn cầu hai vị hỗ trợ."
Dẫn đầu thiếu niên nhìn thấy bị Đông Phương Tĩnh Như, Hỏa Phượng Nhi hai người phát hiện,
không chỉ có vẻ mặt bất biến, trái lại là ngẩng đầu mà bước địa đi tới, rất có một phen uy vũ khí thế. Hắn trên người mặc áo bào màu đen, lộ ra lồng ngực, phía sau tùy tùng mấy chục người, không ít người trên người mặc sâu cạn bất nhất áo bào, cầm trong tay đủ loại kiểu dáng chiến khí, có sáng loáng rộng đao, có chiến thương, rộng phủ, thậm chí còn có người quăng lấy cung tên. Một đường đi theo, Đông Phương Tĩnh Như hai mắt hơi nheo lại, xem ra cũng thật là quá bất cẩn, phía sau có một đường thanh thế cuộn, không biết là địch là hữu nhân mã theo dõi, chính mình nhưng không hề phát hiện. Có việc hỗ trợ. Hỏa Phượng Nhi mục quang cảnh giác đánh giá chính đang từ từ hướng về phương hướng này tới gần mọi người, đồng thời trắng loáng xoay cổ tay một cái, ken một tiếng, như đồng long ngâm hổ gào, huyền hỏa kiếm ra khỏi vỏ, nhất thời một đạo hàn quang mượn tuyết quang chết bắn ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào mọi người. Đông Phương Tĩnh Như cũng là bắp thịt cả người lặng yên căng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm mọi người. Khôi Ngô thiếu niên xứng người lại, mắt hổ nhìn chăm chú trôi này ra khỏi vỏ huyền hỏa kiếm, trên thân kiếm kia tránh ra nhu hòa hỏa hồng ánh sáng lộng lẫy, tựa hồ có từng bó ngọn lửa ở thân kiếm mặt ngoài gột rửa ra, dày đặc lông mày không tự chủ hướng về mi tâm dựa vào. Từ xa nhìn lại liền như đồng một con chim sẻ xào huyệt giống như, quả nhiên là cực phẩm hảo kiếm. Khôi Ngô thiếu niên quan sát một hồi Hỏa Phượng Nhi ngọc tay nắm chặt trường kiếm, hào không keo kiệt địa khoa nói: "Cùng các ngươi vốn không quen biết, hơn nữa thực lực thấp kém, chỉ sợ các ngươi nói tới một tay, cũng hưu tâm vô lực." Đông Phương Tĩnh Như nhẹ nhàng kiềm chế lại nội tâm kiếp sợ, phục hồi tinh thần lại hướng về phía mọi người ôm quyền nói: "Nha đầu chết tiệt kia của phim, nhìn ý của ngươi là không muốn rút." Ở cái kia trong đám người bước ra một tên khô gầy thiếu niên, giờ khắc này khô gầy thiếu niên mục quang che lớp địa nhìn chằm chằm Đông Phương Tĩnh Như, Hỏa Phượng Nhi hai người uy nghiêm đáng sợ quát lên: "Không được vô lễ." Khôi Ngô thiếu niên con mắt trợn lên giận dữ nhìn bên cạnh gầy gò thiếu niên một chút, khiến cho đến người sau mau mau ngậm miệng không nói, lúc này mới quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười địa hướng về phía Đông Phương Tĩnh Như hai người ôm quyền nói: "Hết sức xin lỗi, hắn là tính tình gấp người, vì lẽ đó lúc này mới xông tới hai vị." Đông Phương Tĩnh Như cùng Hỏa Phượng Nhi nhìn nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt đều là nhìn ra một vẻ nghi hoặc. Nói vậy giờ khắc này, các nàng cũng là nhận ra được những người này tựa hồ cũng không có ác ý, bởi vì nếu như các nàng thật sự có cái gì tà ác ngạc nghiệm, cũng không có cần thiết đợi được lúc này mới lộ diện, bởi vì chỉ cần phía trước nhất tên này Khôi Ngô thực lực của thiếu niên đều sẽ không nhược cho các nàng bất luận một ai. Huống hồ cho dù giờ khắc này gặp mặt, đối phương cũng không có từng bước ép sát, mà là lấy lễ để tiếp đón, thế nhưng cũng không có nghĩa là Đông Phương Tĩnh Như sẽ dễ dàng tin tưởng bọn hắn. Hô. Đông Phương Tĩnh Như hít sâu một hơi, sau đó quay về trước mặt Hỏa Phượng Nhi khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói rằng: "Trước xem tình huống một chút, đến thời điểm một khi có dị thường gì tình huống phát sinh, ngươi lập tức phải đi cùng đi, không lớn với bọn hắn liều cho cá chết lưới rách." Có điều còn không đợi Đông Phương Tĩnh Như bật thốt lên, Hỏa Phượng Nhi đôi kia đôi mắt đẹp chính là trừng lại đây, liễu mi dựng đứng, mặt cười cũng là lần thứ hai đối với nàng có một ít tức giận gợn sóng. "Hai vị thiếu nữ, đừng hiểu lầm, chỉ là tạo thành một liên minh, những người này đều là những phe khác thế lực kết xuất, chỉ có điều cảm thấy đang thương thất mã địa cất bước, khó tránh khỏi thiếu hụt phối hợp, cho nên mới lẫn nhau kết thành liên minh, trên đường cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau." Khôi Ngô thiếu niên thấy cảnh này, đội vàng cười giải thích. Chương 544, một bên đánh vừa đi, chạy tới di tích thời thượng cổ nhìn tình cảnh này, Đông Phương Tĩnh Như cùng Hỏa Phượng Nhi nhất thời hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là xẹt qua một vẻ nghi hoặc. "Các ngươi đừng hiểu lầm, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ có điều là tạo thành một liên minh thôi. Các ngươi cũng biết lần này tỉ thí hung hiểm và phần, có người yêu thích đơn độc hành động, có điều những người kia thường thường đều là kiêu căng tự mãn người, đối với thực lực của chính mình quá mức tự tin, mà những người này càng muốn bảo mệnh." Khôi Ngô thiếu niên biểu hiện có chút hàm hậu địa cười nói. Đông Phương Tĩnh Như cùng Hỏa Phượng Nhi hai người đối diện một chút, chợt lại là đem mọi người đánh giá một phen, hai người lẫn nhau gật gật đầu. Đông Phương Tĩnh Như nhẹ nhàng kéo kéo Hỏa Phượng Nhi áo bảo, ra hiệu người sau theo nàng đến. Hỏa Phượng Nhi cũng là rõ ràng Đông Phương Tĩnh Như ý đồ, lúc này đi theo. Hiện tại vẫn không có cùng Bệ Thần, Vũ bọn họ hội hợp, thế đơn lực bạc, kế trước mắt chỉ có trước tiên hợp tác với bọn họ, như vậy tới nay, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa ta nhìn bọn họ cũng không giống như là kẻ xấu. Đông Phương Tĩnh Như đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Hỏa Phượng Nhi phía sau mọi người, nhỏ giọng nói. Hỏa Phượng Nhi nghe vậy, cũng là không thể chí phủ địa gật gật đầu. "Không sai, lúc trước ngươi không phải dự định đi tới di tích thời thượng cổ sao? Ta tin tưởng dựa vào Vệ Thần, Vũ tay của hai người đoạn, nên cũng sẽ rất nhanh chiếm được tin tức này, đến thời điểm bọn họ nên ngờ tới cũng sẽ đi tới, nói không chừng còn có thể gặp được Vệ Thần bọn họ đây." Đông Phương Tĩnh Như nghe được Hỏa Phượng Nhi nói như vậy, cũng là hướng về phía người sau gật gật đầu, sau đó hai người xoay người, hướng về phía cầm đầu Khôi Ngô thiếu niên hơi ô quyền. "Hai người thương lượng qua, có thể cùng các ngươi kết minh, thế nhưng ta hy vọng lẫn nhau đều có thể cởi mở, không muốn ở sau lưng chơi âm. Nếu không thì, đừng trách thương kiếm không có mắt." Đông Phương Tĩnh Như tay ngọc run lên, chỉ thấy được Kim Long chiến thương gào thét mà ra, sắc bén mũi thương lóe lên chói mắt hào quang màu vàng nóng, lộ ra một luồng lạnh lẽo âm trầm ác liệt. Cùng lúc đó, Hỏa Phượng Nhi cũng không cam lòng yếu thế, tay như ngó sen run lên, huyền hỏa kiếm cũng là thẳng tắp dò ra, trên thân kiếm lưu động liệt diễm ánh sáng lộng lẫy, khiến cho đến bốn phía không khí đều là trở nên khô ráo lên. Khôi Ngô thiếu niên chờ mọi người nhìn thấy tình cảnh này, đều là một mặt phẫn nộ, trước kia cái kia trước tiên còn tâm mang ý xấu người cũng thu lại lên nội tâm tiểu toán bản, trở nên thành thật rất nhiều. Một lát sau, Khôi Ngô thiếu niên phương tài, lúc nãy phục hồi tinh thần lại, sang sảng cười nói: "Hai vị cô nương thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa à, xem ra lần này thực sự là tìm đối với người đây. Tại hạ là Sơn Nhạc Đường Sở Phong, ta là Ưng Phong Lĩnh Lưu Ưng." Ở tại Khôi Ngô thiếu niên bên cạnh thon gầy thiếu niên cũng là ô quyền, khẽ nói. Những người khác cũng dồn dập làm tự giới thiệu mình. ta là Vân Long Tông Đông Phương Tĩnh Như, nàng là Hỏa Linh tộc Hỏa Phượng Nhi.
Đông Phương Tĩnh Như cũng là liếc mắt nhìn bên cạnh Hỏa Phượng Nhi, giới thiệu, chính là quen biết chính là duyên, hôm nay quen biết, đội ngũ lại lớn mạnh. Khôi Ngô thiếu niên nhìn thấy hai vị tướng mạo kinh diễm thiếu nữ xinh đẹp đội ngũ của chính mình, cũng là tâm tình cực kỳ cao hứng, cười nói. Khô gầy thiếu niên hai con mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Tĩnh Như, Hỏa Phượng Nhi hai người, trầm ngâm một lát sau, Phương Tài, lúc nãy, mở miệng vấn đạo, hai vị bắt giữ Sắc Hoa Chân Núi làm mật cưới, có phải là có tính toán gì?
Đông Phương Tĩnh Như nghe vậy, tay ngọc không nhịn được địa săn, vén tấn trước tóc đen, nhẹ giọng nói, ta lúc trước được một phần liên quan với di tích thời thượng cổ địa đồ, không biết chư vị có hứng thú hay không cùng đi tra xem rõ ngọn ngành.
Di tích thời thượng cổ.
Mọi người vừa nghe đến Đông Phương Tĩnh Như nói như vậy, đều là trợn to hai mắt, không ít người con mắt đều là phun trào ra tinh mang, hiển nhiên, bọn họ đều rõ ràng địa biết di tích thời thượng cổ bên trong sẽ có cái gì.
Hô.
Khôi Ngô thiếu niên tầng tầng thở ra một hơi, đem tâm tình bình phục lại, nhìn Đông Phương Tĩnh Như, nói thật, những người này liên minh cùng nhau, kéo đến tận vì lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, thứ hai chính là vì sưu tầm di tích, tìm kiếm di tích bên trong quý giá kỳ ngộ. Các ngươi cũng biết, cái này trong đoàn đội mỗi người hay là đều là thế lực khắp nơi kết xuất, thế nhưng so với những kia hàng đầu thế lực kết xuất, vẫn có tương đối lớn chênh lệch, cũng không phải nói thiên phú không bằng bọn họ, mà là việc tu luyện của bọn họ tài nguyên so với muốn thêm ra rất nhiều, vì lẽ đó, nội tâm khát vọng có thể ở đây thứ tỉ thí bên trong nắm chắc kỳ ngộ.
Đúng đấy, sinh ra không bằng những kia hàng đầu thế lực hậu bối, thế nhưng không muốn thua cho bọn họ.
Muốn thông qua lần này tỉ thí, chứng minh khiến mọi người xem, nhược thế lực hậu bối không nhất định so với hàng đầu thế lực hậu bối nhược.
Mọi người nhất ngôn nhất ngữ, nói quần tình xúc động, tất cả mọi người tại chỗ đều khát vọng trở nên mạnh mẽ.
Đông Phương Tĩnh Như cùng Hỏa Phượng Nhi hai người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là liếc nhìn nhau, hiển nhiên, hai người bọn họ so với những người này tới nói, không thể nghi ngờ muốn may mắn nhiều lắm, riêng là từ lẫn nhau năm chiến khí liền có thể thấy được.
Được, nếu chư vị đều đồng ý mạo hiểm như vậy, vậy thì cùng đi tới di tích thời thượng cổ tìm hiểu ngọn ngành đi, đến thời điểm kỳ ngộ đến cùng thuộc về ai, hoàn toàn bằng chư vị bản lĩnh.
Đông Phương Tĩnh Như mục quang hoàn quét một vòng, trầm giọng nói,
"Được."
Mọi người nghe vậy, mỗi người đều là làm nóng người, có vẻ nóng lòng muốn thử.
Xèo, xèo, xèo.
Vệ thần tốc độ mau kinh người, như hóa thành một tia chớp, ở mật lâm nhất tiệm mà qua, lại vừa nhìn đi, đã là bên ngoài trăm trượng.
Hống.
Phía trước truyền đến một tiếng gào, tự biến thanh, như phí minh, tiếp theo lại là truyền đến từng trận như đồng trống trận tiếng đánh. Vệ thần xứng người lại, vung tay lên, bao vây ở vệ thần trên người mạch lực liền biến mất không còn tăm hơi.
Mà Kim Tiền Nguyệt cùng Mạnh Liễu Thiên hai người cũng là khôi phục thực lực, nhìn thấy vệ thần động tác này, cũng là mau mau dừng thân hình, đem khí tức trên người áp chế đi.
Hống. Dần dần tới gần hung thú tựa hồ cũng nhận ra được vệ thần ba người đến, liền ở giữa tận trong miệng phát sinh rít lên một tiếng, chính là nệ ngực dậm chân giống như nhằm phía ở vào phía trước nhất vệ thần.
Vệ thần nhìn thấy cái kia thế tới hung hăng tên to xác, cũng là có chút thán phục, đây là một con linh thú tam phẩm đỉnh cao Hắc Tinh Tinh.
Vệ thần con ngươi phản chiếu sốt ruột chạy tới Hắc Tinh Tinh, con ngươi cũng là hiện ra một tia hưng hực, song quyền bi nắm, sau đó vươn người một cái, cả người cốt hải phản phất đều là phát sinh lanh lảnh giống như âm thanh.
Giờ khắc này, vệ thần cả người đều là tỏa ra một loại thoải mái tràn trề cảm giác.
Vốn là muốn chạy tới di tích thời thượng cổ, không nghĩ tới trên đường gặp phải ngươi, đã như vậy, vậy thì bắt ngươi này lồng đen xúc sinh luyện tay nghề một chút.
Vệ thần khỏe miệng nổi lên lạnh lẽo độ cong, nhìn cái kia vốn là màu đen thân hình khổng lồ, không lùi mà tiến tới, song quyền bung lên, đột nhiên hướng về trước đẩy đi.
Mật lâm thâm nơi, kịch liệt chém giết chấn động tới từng mảnh lâm điểu, nhất đạo có chút thân ảnh gầy gò xê dịch chạy tán loạn, muộn hống liên tục, phong cũng tự va chạm một con to lớn Hắc Tinh.
Hống.
Màu đen đại tinh tinh hầu rơi vào cuồng bạo, phát sinh phẫn nộ gào thét, sắc nhọn lao nha lấp lóe um tùm hàn mang, sải bước lao nhanh, tận tình vung vẩy hai con thiết truy giống như nắm đấm, mưa to gió lớn giống như banh tạp trước mặt cái này làm tức giận chính mình con vật nhỏ.
Rầm rầm rầm.
Từng quyền va chạm, tứ chi va chạm, bụi bặm tung bay, vụn gỗ bắn tóe, một lớn một nhỏ hai đại bóng người ở làm cuồng dã nhất va chạm, vô tình phá hủy ven đường quá của một đá vụn.
Dây đặc hỗn độn ác chiến bên trong, vệ thần đột nhiên bị mạnh mẽ quăng bay ra ngoài, liên tiếp lăn lộn ra mấy chục mét.
Vệ thần thân hình vừa hạ xuống dưới, cái kia bản chân chính là đột nhiên tản bộ mặt đất nhất thời đãng ra tầng tầng gợn sóng, mà thôi bản chân làm trung tâm cấp tốc lan tràn ra từng đạo vết nứt, thân hình lần thứ hai hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt ầm ầm ra, nhằm phía màu đen đại tinh tinh.
Hống,
toàn thân đen kịt như mực đại tinh tinh nội trùng mà tới, cao 3 mét thân hình khổng lồ mạc nhiên hoành lập mà lên, gắt gao nắm đấm thép như đồng một trôi thiết truy hướng về vệ thần hành đi.
Chương 545, tháng hiểm vệ thần song quyền bên trên lập loè đạo đạo màu đen vòng sáng, quanh thân mạch lực đang lặng lẽ rũ đãng.
Đem trong cơ thể mạch lực thôi phát trước mắt, quanh thân không khí đều là bởi vì vệ thần đột nhiên tản mát ra loại kia sức mạnh to lớn mà bị đánh nổ mở ra.
Một luồng không cách nào hình dung cực kỳ dâng trào sức mạnh, như đại hải giống như vậy, dập dờn ở vệ thần toàn thân.
Vệ thần cười lớn một tiếng, tiếng cười như lôi, con mắt sắc thực không có một chút nào ý cười, trái lại bao trùm trên một tầng lạnh lẽo vẻ.
Áo bào không gió cổ động, bay phần phật.
Chợt một bước ra, quanh thân đen kịt mạch lực dũng đãng mà ra, càng là phát sinh tiếng xèo xèo hưởng.
Song quyền nổ ra, ra quyền trước mắt, quyền phía trước không khí mạnh mẽ đánh nổ ra.
Song quyền đụng nhau, phát sinh kim thiết giống như tiếng len ken hưởng.
Vệ thần cùng đại tinh tinh dưới chân đại địa như gợn sóng bình thường lan tràn ra, cứng rắn tầng đất, trong nháy mắt hóa thành một tầng tầng bụi bặm, bay lượn khắp trời.
Loại kia sức mạnh đáng sợ gợn sóng, như là không gian vỡ tan giống như vậy, cực kỳ đáng sợ.
Vệ thần thân hình run lên, chính là đạp đạp bị đẩy lui mấy chục bước, mỗi một bước đều sẽ bước ra một hố sâu.
mà màu đen đại tinh tinh nhưng là bị chấn động lùi lại mấy bước, nhưng khí thế càng thêm uy mãnh. Vệ thần nhìn bị mạnh mẽ đánh nứt ra đến hổ khẩu, xoa xoa thủ trưởng, vẩy vẩy cánh tay, ánh mắt nhưng là lạnh lẽo cực điểm. Sau đó lại là phát sinh một tiếng gầm nhẹ, bàn chân đạp xuống, lần thứ hai bạo trùng mà lên. Kết quả là lại một lần nữa bị đánh bay ra, thân hình như đạn pháo bình thường trực tiếp chật vật cũng bắn ra ngoài, hai chân chạm mặt đất, vẽ ra sâu sắc dấu vết. Như vậy lui ra mười mấy mét, sau đó hai chân tầng tầng giẫm một cái, nước toát đại địa, mới mạnh mẽ đem cái kia cấp tốc lùi về sau thân hình cho ổn đi. Mới vừa ổn hạ thân hình, vệ thần chỉ cảm thấy yết hầu một ngọn, một vệt đỏ tươi ngưỡng thổ mà ra, tựa hồ mật đều phải bị phun ra. Này hắc tinh tinh thân thể mạnh mẽ thái quá, lại như đen nhánh kia kim thiết tạo nên, mỗi lần đều là chấn động đến mức ta cánh tay tê dại, mơ hồ đâm nói. Vệ thần khỏe miệng vùi phiết, không được dấu vết lần thứ hai suý lên vậy có chút tê dại đâm nhói cánh tay. Xem ra nhân loại thân thể như thế nào đi nữa tu luyện, so với trời sinh liền có ưu thế hung thú cũng là có một ít chênh lệch. Vệ thần cay đắng địa cười cợt, bất đắc dĩ nhún vai một cái. Hiển nhiên cơ thể hắn mạnh mẽ trình độ cũng không có hắc tinh tinh lợi hại, hơn nữa người sau nhưng là cùng sánh vai huyền mạch cảnh tiểu viên mãn đỉnh cao tồn tại, khó tránh khỏi có chút lực không ý định. Có điều này nhưng không thể trở thành hắn lý do thất bại, nếu không thể mạnh đến, chỉ có thể dùng trí. Vệ thần nhìn chằm chằm đại tinh tinh, con mắt xẹt qua tùm sắc ý, hung ác vẻ cũng là một chút ngưng tụ ở cái kia con mắt màu đen bên trong. Hống. Hắc tinh tinh một đôi tối tăm nắm đấm tàn nhẫn mà vỗ một cái mặt đất nhất thời sụp đổ ra, sau đó hướng về phía vệ thần há mồm rít gào, cùng chung mà đến, hiển nhiên không có dự định cho vệ thần chút nào cơ hội thở lấy hơi. Giờ khắc này hắc tinh tinh thô bạo cực kỳ, hai con mắt đều là hiện ra màu đỏ tươi vẻ, rất rõ ràng nó đã triệt để phẫn nộ. Vệ thần hai con mắt đồng dạng thoáng hiện hung ác vẻ, đồng thời phản chiếu lần thứ hai buôn hướng mình to lớn hắc ảnh, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra sâm răng trắng. Thái cực quyền. Nhất đạo thanh âm trầm thấp ở vệ thần đầu lưỡi bên trên giống lên, âm thanh có không che giấu nổi nồng đậm sát ý. Vệ thần nghiệp bộ vọt tới đại tinh tinh trước mặt, đột nhiên bước lên, hai tay chống đỡ địa, treo ngược mà lên, căng thẳng hai chân như lôi đỉnh đến thẳng đại tinh tinh cái kia tinh trắng ngực, sạch sẽ mà gọn gàng, nhanh chóng mà mãnh liệt, gào thét liên tục màu đen đại tinh tinh bước lên mà lên, lung tung đánh ngực, phát sinh bạo ngược rít gào, màu đỏ tươi con mắt, giữ tợn lão nhà, còn có thân thể cao lớn, xem ra cực sự khủng bố, to lớn bàn chân đặt xuống, âm ảnh bao phủ xuống, vùng đất kia đều là đổ nát một tầng. Vệ thần cũng mặc kệ nó cái gì giữ tợn không giữ tợn, khủng bố không khủng bố, cả người đều là bị mạch lực bao vây, lăng không hăng hái bước lên. Thiết chân tùy ý oanh tạc, còn có xoay chuyển nắm đấm thép, hết mức quay về cái kia màu đen thân hình khổng lồ chiêu đi, nghiêm nhiên chính là cái chiến đấu cơ khí. Hống. Hắc tinh tinh nhạy cảm nhận ra được một tia dị dạng, bên trong thân thể có một luồng sức mạnh vô cùng bá đạo ở tàn phá chính mình mạnh mẽ thân thể. Vẫn bất lấy làm kiêu ngạo biến thái thân thể, lại bị cái kia nguồn sức mạnh kia tàn phá rối tinh rối mù. Sức mạnh kia chỗ đi qua, cường tráng bắp thịt cùng với gân mạch không ngừng hiện ra một loại tan vỡ hình dáng. Vệ thần cũng là thất tiếng kêu thảm thiết, bắp thịt cả người cùng cốt hải phảng phất bị dùng thiết truy gõ quá vô số lần giống như, thậm chí có tinh hồng máu tươi từ bên ngoài thân thẩm thấu ra, khiến cho đến người sau thống không nhịn được địa thất thanh kêu ra tiếng, ồ ồ địa thở hổn hển. Nổi giận hắc tinh tinh lại có như vậy khủng bố như thế. Màu đen đại tinh tinh rốt cục trước tiên ngã xuống đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là che kín vết thương máu ứ động, xuất hiện không giống cấp độ co giật, cũng không lâu lắm, tuyệt khí. Vệ thần nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, sau đó có quắp ngồi ở địa. Ly. Nhất đạo xuyên kim liệt thạch giống như kêu to đột nhiên ở phía xa vệ thần bầu trời phát sinh, một con toàn thân màu nâu con ưng lớn đập cánh trùng thiên, nhấc lên to lớn toàn phòng. Con ưng lớn ở trên không xoay quanh vài vòng sau, trừng mắt tinh hồng huyết mắt, hung ác nhìn chăm chú dưới phương chính nằm ngã xuống đất vệ thần một chút, sau đó một con hướng về vị trí của hắn đánh tới. Đi. Mà đang lúc này, cách đó không xa mạnh liêu thiên thân hình còn như là ma ra hiện tại vệ thần một bên, sau đó tay áo bào bung lên, mạnh lực phun trào, đem vệ thần cùng cái kia khí tuyệt hắc tinh tinh vây kín mít, sau đó chính là như cơn lốc giống như điên cuồng quay về mật lâm thâm nơi lao đi. Ở mạnh liêu thiên phía sau, kim thiền nguyệt theo sát phía sau. Con đứng lớn nhìn thấy tình cảnh này, ở thiên không xoay quanh hồi lâu, sau đó mới phát sinh một tiếng sắc bén đương đề thanh, gào thét đi xa. Mà ngay ở con đứng lớn mới vừa đi không lâu, một con to lớn khủng ngạc từ lúc trước cách vệ thần không xa một tảng đá lớn mặt sau bỏ ra ngoài, gào thét liên tục, thanh chấn động cửu tiêu, khiến người ta nghẹt thở. Thân hình khổng lồ chậm rãi từ vệ thần lúc trước cùng hắc tinh tinh nơi giao thủ sẽ qua, sau đó liền vẫy một cái vĩ, cấp tốc hướng về vệ thần chạy trốn phương hướng truy kích mà đi. Cái kia to bằng bàn tay vảy màu xanh lam bao trùm toàn thân, ở ánh sáng chiếu dọi xuống lấp lóe tùm hàn mang, giữ tận bá chủ hung thần ác sát, sắp tới 10 mét thân thể khổng lồ ở bò hướng về xa xa trong quá trình gợi ra đung đưa kịch liệt, xét qua núi đá thời điểm, len ken vang vọng, ánh lửa tung tóe. Mạnh liêu thiên hầu như lấy tốc độ nhanh nhất bút lượng, vệ thần hầu như cảm giác bị cơn lốc bao trùm tới giống như vậy. Hàn phong gào thét diễn tấu ở người phía sau trên mặt, còn như đao gọt giống như đau. Nhất định phải mau mau bổ sung thể lực, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Mạnh liêu thiên mang theo vệ thần vừa đến chân núi, liền lập tức đem khổng lồ hắc tinh tinh một trường đánh văng ra, trong cơ thể nội tạng đều bị phá bỡ. Nhắc nhở. Một bên kim thiền nguyệt nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không có một chút nào phí lời, lập tức bắt đầu bận túi bụi. Mạnh liêu thiên cảnh giác nhìn quét bốn phía, phát hiện không có sự dị thường sau khi, cự phủ huy động liên tục, đem đã bị vệ thần một trường đánh văng ra hắc tinh tinh lần thứ hai cắt chém đến. Kim thiền nguyệt cũng là ở một bên vội vàng nhấc lên lửa trại, đổ nướng thu thịt. Vệ thần, cái này cho ngươi. Lúc trước, ngươi tiêu hao quá nhiều mạch lực, nhờ vào đó bổ sung một hồi trong cơ thể hao tổn mạch lực. Mạnh liêu thiên lật bàn tay một cái, chính là có một thâm hắc tỏa sáng viên cầu thiểm hiện ra, viên cầu bên ngoài tràn đầy ra từng luồng dâng trào cực điểm mạch lực gợn sóng. Chương 546, trong bóng tối tiềm theo này chính là hắc tinh 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 mạch, bên trong ẩn chứa nồng nặc cực điểm mạch lực. Vệ thần vừa muốn xua tay chối từ, nhưng là bị Mạnh Liêu Thiên nhất mắt chừng trở lại. Hiện tại ngươi vừa trải qua một trận đại chiến, kinh mạch toàn thân bắp thịt đều nằm ở một loại đặc biệt trạng thái, giờ khắc này luyện hóa này tinh mạch đối với thân thể ngươi rèn luyện có to lớn ích lợi, hơn nữa ngươi là vì cứu hai người mới chịu đến như vậy trọng thương. Mạnh Liêu Thiên tướng cái kia màu đen tinh mạch đưa tới vệ thần trước mặt, chậm rãi nói rằng. Vệ thần nghe vậy, cũng không tiện cự tuyệt, đưa tay tiếp nhận màu đen tinh mạch, hướng về phía Mạnh Liêu Thiên phương hướng gật gật đầu. Hiện tại thân thể của ngươi lại như một gào khóc đòi ăn hài tử, là luyện hóa tinh mạch tốt nhất thời kỳ. Ngươi hiện tại liền luyện hóa nó, ta giúp ngươi thủ hộ. Hiện tại, vệ thần khỏe mắt hơi co giật, có không thể tin tưởng mà nhìn Mạnh Liêu Thiên, nói, vừa nãy tình cảnh đó ngươi cũng nhìn thấy, còn không biết có bao nhiêu thú dữ mắt nhìn chằm chằm. Hiện tại luyện hóa này không phải liên lụy các ngươi sao? Húng chi này tinh mạch ẩn chứa mạch lực so với tầm thường tinh mạch mạch lực còn muốn hùng hồn, muốn luyện hóa chí ít cũng đến tiêu tốn 2-3 tiếng. Yên tâm được rồi, ngươi cứ việc luyện hóa, đến thời điểm ta sẽ đích thân mang theo ngươi đi, đừng quên ta cũng có lá bài tẩy chưa từng triển khai, đừng xem ta ngũ đại tam thô, chạy trốn tốc độ nhưng là để rất nhiều người hít khói, hơn nữa bên cạnh ta còn có Thiền Nguyện, hai người hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mạnh Liêu Thiên nhìn một cái vệ thần, an ủi. Vệ thần nghe vậy, khoe miệng phủi phiết, nhưng chung quy không nói thêm gì, chỉ là nhìn Mạnh Liêu Thiên ánh mắt nhiều hơn một chút dị dạng cùng cảm động. Hiển nhiên, hắn cũng biết Mạnh Liêu Thiên sở dĩ liều lĩnh nguy hiểm làm như thế, hoàn toàn là vì việc tu luyện của chính mình. Hô. Vệ thần khẽ thở ra một hơi, đè nén xuống nội tâm không bình tĩnh, liền song chân vừa bước, hai chân luân hồi đá đánh thân cây, thân hình đã nhảy đến một bên cổ thụ trên cành cây. Mạnh Liêu Thiên cùng Kim Tiền Nguyệt nhìn nhau, sau đó đồng dạng hơi nghiêng người đi, lướt đến vệ thần bên cạnh một cái trên cây khô. Vệ thần lên tới thân cây sau, sau đó hướng về phía bên cạnh Mạnh Liêu Thiên cùng Kim Tiền Nguyệt liếc mắt một cái, thấy người sau đối với mình mỉm cười gật đầu, liền cũng gật gật đầu, lập tức thu tầm mắt lại. Vệ thần nhìn trong lòng bàn tay mạch lực ba đã màu đen tinh mạch, mục quang lộ ra một vẻ hứng cực, sau đó môi hơi mỉm mỉm, liền cấp tốc ngồi xếp bằng, hai con mắt nhắm lại. Trong lòng bàn tay chậm rãi dùng sức, cái kia màu đen tinh mạch nhất thời vỡ ra được, hóa thành đầy trời đen kịt mạch lực. Vệ thần lập tức đem tâm thần chìm đắm đến tu luyện trạng thái, hai tay vận chuyển thái cực quyền chiêu thức, mà cái kia bao vây ở tại quanh thân mạch lực thì lại không ngừng theo người sau hơi thở tiến vào trong cơ thể. Vệ thần vận chuyển mạch lực tiến hành chu thiên toàn chuyển, từng tia nhiệt lưu tràn ngập toàn thân, không nói ra được thoải mái, bởi vì vừa trải qua cực hạn tôi luyện, tế bào cùng kinh mạch đều nằm ở dị thường sinh động trạng thái, như là khát khao sói ác, chờ đợi đồ ăn nuôi nấng. Lặng lặng huyền phù ở mạch hải thần bí thú hồn thạch lần thứ hai biểu hiện sự mạnh mẽ của nó tác dụng, điên cuồng mút vào tiến vào vệ thần trong cơ thể cuồn bá mạch lực, cấp tốc bổ sung vệ thần trong cơ thể lúc trước tiêu hao linh lực. Vệ thần cái kia nguyên bản có chút tái nhợt gò má, càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hoàn hảo. Từng kia mạch lực ở trong kinh mạch chảy xuôi, bị bắp thịt, kinh mạch, tế bào điên cuồng nuốt, lẫn nhau rèn luyện dung hợp. Vô hình chung, kinh mạch cùng bắp thịt đều giống như cứng cỏi không ít, mạch lực chảy xuôi tốc độ cũng rõ ràng tăng nhanh. Khoảng chừng quá khoảng 3 canh giờ, vệ thần từ cảm nộ cùng trong tu luyện chậm rãi tỉnh táo. Vệ thần chậm rãi mở hai con mắt, mở trước mắt, càng là bắn ra hai đạo sắc bén cực điểm hết sạch. Quả nhiên, nuốt thú thịt tăng cường thân thể mạnh mẽ trình độ, mà luyện hóa tinh mạch thì lại có thể trong thời gian ngắn nhất bổ sung trong cơ thể tiêu hao mạch lực. Ồ, khá lắm, ngươi rốt cục tỉnh rồi, hiện tại cảm giác thế nào? Mà ngay ở vệ thần mở mắt trong nháy mắt, bên cạnh lại chuyển tới nhất đạo thanh âm quen thuộc. Vệ thần định thần nhìn lại, nhưng là phát hiện mình chính huyền phù giữa không trung. Sau đó vệ thần theo tiếng quay đầu lại, nhưng là phát hiện Mạnh Liêu Thiên cùng Kim Thiền Nguyệt hai người chính ở phía sau cười híp mắt đang nhìn mình. Vệ thần hướng về phía hai người gật gật đầu, cũng là hai tay vi nắm, cảm thụ trong cơ thể kinh mạch cốt hải, so với lúc trước đều là cứng cỏi không ít, liền ngay cả thân thể bắp thịt đều so với lúc trước càng ngưng tụ, cũng là không khỏi nở nụ cười, nói, quả nhiên loại tu luyện này phương thức đối với thân thể rèn luyện có tương đối khá hiệu quả. Mạnh Liêu Thiên vung tay lên, tan mất bao vây ở vệ thần quanh thân mạch lực, người sau nhảy một cái, từ giữa không trung nhảy xuống, cùng vệ thần sóng vai đi về phía trước. Ở ngươi trong lúc tu luyện, ta cùng Thiền Nguyệt nhìn thấy không ít nhân mã hướng về di tích thời thượng cổ phương hướng chạy đi, vì lẽ đó vì không có thời gian, không thể không mang theo ngươi đồng thời chạy đi. Mạnh Liêu Thiên tầm mắt quét một vòng bốn phía, phát hiện không có sự dị thường sau khi, Phương Tài, lúc nãy, tiếp tục nói, yên tâm được rồi, ta cùng Thiền Nguyệt hai người một đường duy trì cảnh giác, vẫn chưa phát hiện có dị thường gì, hơn nữa hai người chuyên môn chọn một cái tích đường. Vậy thì tốt, có điều, cũng phải dành thời gian. Vệ thần nghe vậy, cũng là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, mà hậu chiêu trưởng nhẹ nhàng bung lên, thân hình chính là trước tiên bạo lướt ra khỏi đi. Phía sau Mạnh Liêu Thiên cùng Kim Thiền Nguyệt hai người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là cản đi theo sát tới. Mà ngay ở vệ thần ba người hướng về di tích thời thượng cổ chạy đi đồng thời, bọn họ lúc trước dừng lại ở dưới chân núi trụ sở, có mấy chục đạo bóng người chậm rãi hiện lên. Bọn họ đều là thân xuyên quần áo bó màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay nắm phát ra hàn quang trường kích. Một người cầm đầu đồng dạng là một tên nam tử mặc áo đen, cái kia không phải người khác, chính là lúc trước cùng Tinh Diệu từng gặp mặt người mặc áo đen. Tựa hồ con mồi đi ra dẫn đầu người mặc áo đen mục quang ngồi xổm người xuống, trên mặt đất một ít mới vừa tắt không lâu lưu lại lửa trại trên rừng một chút, khóe miệng cân nhắc đủ cười đột nhiên nồng nặc, chợt hắn đứng dậy, trực tiếp hướng về phía trước chậm rãi bước động. Ở tại bước tiến bước động dưới, từng làn hùng hồn mạnh mẽ mạnh lực, giống như là thủy triều từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Ở sau thân thể hắn, mười mấy tên nam tử mặc áo đen cũng là chậm rãi đổ tới. Một tên trong đó thiếu niên trên mặt có nhất đạo dữ tợn cực điểm vết sẹo, miệng méo mắt lác địa liếc mắt nhìn trên đất hắc tinh tinh hải cốt, liền theo phía trước mới là thủ người mặc áo đen, một mực cung kính địa ôm quyền nói, người kia chính là công chúa con riêng, đại biểu Vạn Kiếm Tông đến đây tỉ thí vệ thần. Tinh Diệu, ngươi xác định cái kia trong ba người có một người là công chúa con riêng? Dẫn đầu người mặc áo đen nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt Tinh Diệu, phản hỏi. Tên tiểu tử kia hóa thành cho ta cũng nhận thức, thiếu niên mặc áo xanh kia chính là vệ thần, chính xác 100%, không sai được. Tinh Diệu nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Được, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sự a, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền để cùng tên tiểu tử kia gặp gỡ a. Nhìn phía trước có thể thấy rõ ràng dấu chân, dẫn đầu người mặc áo đen trong mắt liền dâng lên một vẻ cười gằn, hắn đúng là muốn nhìn một chút, Long Phượng Vương Chiêu hậu bối đến tuột cùng thực lực làm sao. Chỉ cần vừa nghĩ tới Long Phượng Vương Chiêu kiệt xuất hết mức luân vị bọn họ giao tức Vương Chiêu khôi lỗi thì, dẫn đầu nam tử liền cảm giác được một trận hưng phấn. Hắn biết, hay là không lâu sau đó, chờ phải tỉ thí kết thúc thì, hắn ở cựu đầu xa, thì ra, bên trong địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đương nhiên tiền đề là hắn nhất định phải hoàn thành chủ nhân bố trí nhiệm vụ. Chém giết công chúa con riêng vệ thần đem giá họa cho Tam Hoàng gia, bước lên Tam Hoàng gia cùng công chúa mâu thuẫn, đem Long Phượng Vương Chiêu kiệt xuất hết mức biến hóa để cho bản thân sử dụng, trở thành có thể tùy ý hắn sai khiến khôi lỗi. Đến lúc đó, toàn bộ Long Phượng Vương Chiêu đều sẽ rơi vào ngoại ưu nội hoạn náo loạn bên trong, mà đến lúc đó, giao tước Vương Chiêu liền có thể xuất lĩnh đại quân, thừa thế xông lên, đem toàn bộ Long Phượng Vương Chiêu cho chiếm đoạt bát. Chương 547, hóa ra là cạm bẫy. Ánh mặt trời ấm áp từ trên đường chân trời chiếu nghiêng xuống, soi sáng ở này kéo dài không dứt dãy núi rộng lớn bên trong, ánh mặt trời xuyên thấu qua cảnh cây khe hở, trên mặt đất lưu lại loang lổ quang ảnh. Mà thoáng qua, quang ảnh kia chính là bị lần lượt từng bóng người bao trùm trụ. Chỉ thấy được một làn sóng mười mấy tên người mặc áo đen chính vội vã mà hướng về phía trước chạy đi, đồng thời tầm mắt thỉnh thoảng nhanh chóng đảo qua bốn phía. Hai người ở vào đội ngũ ngay phía trước, chính là lúc trước người mặc áo đen cùng Tinh Diệu. Những người này mã xem ra cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa thực lực không kém. Vệ thần, Mạnh Liêu Thiên, Kim Thiền Nguyệt ba người nhưng là đối với phía sau theo dõi đại bộ đội không cảm giác chút nào, tốc độ bay tốc địa sẽ qua, đem cổ thụ xa xa mà quăng ở phía sau. Có điều, giờ khác này vệ thần đen kịt hai con ngươi nhưng là có vẻ hơi thất thần, bởi vì hắn chính chìm đắm ở trước đây không lâu từ 9 tầng ma trong tháp suy nghĩ ra được ma văn trận pháp. Dựa theo ma văn trận pháp thuật, một người khắp toàn thân có đếm không hết huyệt đạo, mà ở những này trong huyệt đạo, có chút huyệt đạo được gọi là muốn hại, chỗ yếu huyệt. Cổ vị trí muốn hại, chỗ yếu huyệt, huyệt bách hội, thần đình, huyệt thái dương, nhị kỳ môn, tình minh huyệt, huyệt nhân trung, huyệt ách môn, huyệt phong chỉ, người nên huyệt. Ngực bụng bộ muốn hại, chỗ yếu huyệt, huyệt thiên trung, ưu vĩ huyệt, huyệt thần quyết, huyệt khí hải, quan mạch huyệt, bên trong cực huyệt, khúc cốt huyệt, tương song huyệt, huyệt nũ trung, nũ căn huyệt, huyệt kỳ môn, trưởng môn huyệt, thương cốt huyệt, bối eo đế bộ muốn hại, chỗ yếu huyệt bị, huyệt phế du, khuyết âm du huyệt, tâm du huyệt, huyệt thận du, huyệt mạng môn, trí thất huyệt, khí hải du huyệt, vị lư huyệt, huyệt kiên tỉnh, thái nguyên huyệt, đủ ba dặm huyệt, huyệt tam âm giao, huyệt dũ tuyển. Những này huyệt đạo là thân thể người chỗ hiểm yếu nhất huyệt đạo, mà những này muốn hại, chỗ yếu huyệt đạo đối với tạo thành thân thể kinh mạch đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà cảnh giới phàm là đạt đến thông mạch cảnh giới trở lên võ giả, bất kể là thu nạp mạch lực vẫn là thôi phát mạch lực, đều cần nhờ trong cơ thể kinh mạch vận chuyển lưu thông. 12 kinh lạc cùng kỳ kinh bắt mạch nhất là võ giả coi trọng, 12 kinh lạc hướng đi bao quát, tay ba âm kinh, tay tam dương kinh, đủ ba âm kinh, đủ tam dương kinh. Kỳ kinh bắt mạch bao quát, nhân mạch, đốc mạch, trùng mạch, mang mạch, âm kiêu mạch, dương kiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch. Trong cơ thể dòng máu cùng với mạch tức giận lưu thông vận chuyển đều không thể rời bỏ những này kinh lạc cùng mạch môn, chúng nó liền giống với đường đi, bất kỳ kinh lạc cùng mạch môn xảy ra vấn đề, đều sẽ dẫn đến nghiêm trọng cực điểm hậu quả. Mà đối với võ giả tôi nói, hai mạch nhâm đốc không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, bởi vì hai mạch nhâm đốc mỗi người có một cái đặc thù kinh lạc, tung quán toàn thân, thông suốt trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, cũng là liên tiếp trong cơ thể mạch hải trọng yếu ràng buộc. Thông thường võ giả nói tới kinh mạch chính là mặt trên nhắc tới kỳ kinh bát mạch. Cùng kỳ kinh bát mạch có mật thiết liên quan chính là mạch môn, thân thể có 7 chỗ mạch môn, tứ chi, trước ngực phía sau lưng, cùng với đầu. Mạch môn thường thường là đạt đến luân mạch cảnh cấp bậc cường giả mới có thể mở ra. Ma văn trận pháp thần kỳ nhất chỗ là phải đem ma khí lấy đặc thù minh văn chứa đựng trên cơ thể người trong kinh mạch, đợi đến cùng địch lúc đối chiến, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu kích phát trong cơ thể trong kinh mạch ma văn, do đó hình thành ma văn trận pháp. Dựa theo tốc độ, khả năng lúc chạm vạng tối phân, liền có thể đến chỗ đó. Mạnh Liêu Thiên hướng về phía trước liếc mắt một cái, sau đó sảng lãng cười nói, trên khuôn mặt của hắn đầy dây đủ cười. Một bên Kim Thiền Nguyệt nghe vậy, cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ba người ở bay nhanh đồng thời, bọn họ dọc theo đường đi cũng đều tại mọi thời khắc căng thẳng tiếng lòng, loại kia bao phủ ở trên người lo lắng để phòng bầu không khí khiến cho bọn họ hầu như không thở nổi. Vệ thần cũng gật gật đầu, có điều hắn mục quang nhưng không có tùy tùng Mạnh Liêu Thiên tầm mắt vọng hướng về phía trước, trái lại là không được dấu vết ở xa xôi phía sau đảo qua. Theo thần bí thú hồn thạch đỏ như máu ánh sáng lấp lóe, vệ thần năng lực cảm nhận cũng là so với lúc trước tăng cao mấy lần có thừa. Tuy rằng hắn dọc theo đường đi đều trong bóng tối cân nhắc ma văn trận pháp tương quan công việc, nhưng hắn nhưng dựa vào thú hồn thạch biến hóa, bén nhạy nhận biết được phía sau tựa hồ có thần bí thế lực đang lặng lẽ theo bọn hắn. Một đường trong bóng tối đi theo, nhất định mưu đồ gây rối. Đương nhiên, tình huống như thế vệ thần tuy rằng biết được, nhưng cũng vẫn chưa lộ ra. Bởi vì hắn sợ sệt lộ ra đi ra ngoài, sẽ đánh rắn động cỏ, ngược lại sẽ sớm đưa tới phía sau thần bí thế lực hành động. Mà căn cứ hắn suy đoán, phía sau thần bí thế lực nhất định là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa thực lực tương đương cường hãn. Mà trước mắt bọn họ chỉ có 3 người, địch nhiều ta ít, thắng bại từ lâu thành kết cục,
Trước mắt, bọn họ chỉ có lấy bất biến ứng vạn biến. Vệ thần ánh mắt hơi chuyển động, trong bóng tối suy nghĩ đón lấy ứng đối sách lược. Thời gian cấp bách, vệ thần tin tưởng phía sau cái kia cổ thần bí thế lực tuyệt đối sẽ cơ hội xuất động thủ trước. Mà ngay ở vệ thần ba người vội vã chạy tới di tích thời thượng cổ thì ở tại bọn hắn phía sau xa xa, rất nhiều nhân mã cũng là lặng lẽ sẽ qua. Mà ở cái kia mấy chục đạo hắc ảnh phía trước nhất, một tên người mặc áo đen đứng chắp tay, tóc đen tung bay theo gió, có vẻ hào hiệp mà lạnh lùng, một đôi ánh mắt lạnh lẽo dị thường nhìn về phía vệ thần ba người đi tới phương hướng. Sau đó vung tay lên, thân hình lần thứ hai hướng về phía trước lướt ầm ầm ra. Phía sau những người khác cũng là thỉnh thoảng địa mượn cao thủ bắn ra, nhanh chóng đuổi theo. Xem ra bọn họ quả thật là dựa theo kế hoạch của chủ nhân đi tới di tích thời thượng cổ. Chủ nhân cũng thật là cao minh à, như vậy tới nay, như vậy liền có thể đem tham gia tỷ thí Long Phượng Vương chiêu hậu bối kiệt xuất một lưới bắt hết. Ở người kia mã thiểm lược, một bóng người đột nhiên ra hiện tại nam tử mặc áo đen bên cạnh, tính cần nói. Xem ra, trò hay muốn bắt đầu diễn a. Người mặc áo đen nghe vậy, con mắt một vệt hết sạch chợt lóe lên, lông mày cũng là hơi khẽ hất, chợt cười nhạt nói, di tích thời thượng cổ sát thực tồn tại, hơn nữa liền ở tại bọn hắn đi cái hướng kia, nếu như không cho con cá bỏ xuống mồi nhử, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng mắc câu. Lúc trước thiết trí những cạm bẫy kia thiết trí cực kỳ bí mật, hơn nữa có rất mạnh tính ăn mòn cùng độc tính, nghĩ đến nhất định đủ bọn họ uống một bình. Huống hồ chu vi còn bị tung khắp con thú dữ kia tinh huyết, nói vậy sẽ đưa tới không ít yêu thú mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ cực điểm linh thú, đến thời điểm liền coi như bọn họ may mắn chạy trốn cạm bẫy, cũng sẽ bị lượng lớn manh thú nuốt sống đi. Nam tử mặc áo đen bên cạnh, một người tập hợp tới, cười lạnh nói, trọng yếu hơn chính là những này kiệt xuất có thể đều bị chẳng hay biết gì, trước mắt hay là vì tranh đoạt kim linh phổ tồn, những tên kia môn còn phải tự giết lẫn nhau một hồi đây. Một người khác cũng là lặng yên thoáng tiến lên, cười híp mắt nhìn dẫn đầu nam tử, khen tặng nói: "Này một chiêu dẫn xà xuất động, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi diệu kế thực sự là thiết kế tiên y vô phương a. Dựa vào bản lĩnh, cho dù không sái những ngày trò vặt, cũng như thường có thể đem những kia không đủ tư cách tiểu nhân vật cho bãi bình, những kia không có trải qua liếm vết đao sinh sống nhà ấm đóa hoa như thế kiệt xuất, đối với những này đến từ bộ đội tinh anh binh lính tới nói rõ, quả thực không đỡ nổi một đòn." Dẫn đầu người mặc áo đen nghe được chu vi những người kia khen tặng thành, nụ cười trên mặt cũng là càng nồng nặc, nhưng cũng đàng hoàng chỉnh trọng địa khoát tay nói: "Động tác này việc quan hệ ta giao tức vương chiêu đại kế, tuyệt đối không thể xem thường, cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Đi thôi, từ một hướng khác đi vòng qua, ở tại bọn hắn trước chạy tới di tích thời thượng cổ, xem một hồi tọa sơn quan hổ đấu cho hay." Dẫn đầu người mặc áo đen dứt tiếng, cũng không nói thêm nữa, cánh tay vung lên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng về một bên khác phương hướng lao đi. Ở xung quanh, những người mặc áo đen kia cũng là lập tức theo sát mà trên. Chương 548, phát hiện mà liền ở tại bọn hắn đám người kia mã xẹt qua sau không lâu, nơi này một cây đại thụ hơi gợn sóng, nhất đạo tay cầm yên cái bóng người chính là tiềm hiện ra. Đôi kia vẫn đủ con mắt lạnh lẽo địa nhìn lướt qua đám người kia mã biến mất phương hướng, sau đó hút một hơi thuốc lá rời, tùy theo chậm phun ra, chậm rãi nói, xem ra lúc trước bệ hạ đoán không lầm, giao tước vương chiêu quả nhiên trong bóng tối dở trò. Có điều, nếu đem chủ ý đánh tới Long Phượng vương chiêu trên người, vậy cũng tuyệt không thể để cho những này tâm mang ý xấu ra hỏa an nhiên rời đi, chỉ là vạn bạn không nghĩ tới, công chúa hải tử dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện ở đây. Hô! Lần thứ hai phun ra một ngụm lớn khói xanh, ông lão cũng là bàn chân hơi đặt xuống, cành cây rung động, thân hình đã là như biến mất không còn tăm hơi, chỉ có ở trước đó nơi có tảng lớn khói xanh lượn lờ bốc lên, xanh thẳm giữa bầu trời, ấm dương treo cao, ánh mặt trời rơi ra, bao phủ toàn bộ rừng rậm. Trong rừng rậm, ba bóng người nhanh như tia chớp địa sẽ qua, trầm thấp sức gió đem trên nhánh cây tuyết động đánh rơi xuống. Này ba bóng người chính là vệ thần, Mạnh Liễu Thiên, Kim Thiền Nguyệt ba người. Tốc độ của ba người nhanh đến mức cực hạn, hầu như lóe lên bên dưới, chính là ra hiện tại bên ngoài trăm trượng. Xèo, một vệ sáng phóng tới. Vệ thần thủ trưởng cấp tốc dò ra, trực tiếp đem đạo kia lưu quang nắm lấy. Một bên Mạnh Liễu Thiên, Kim Thiền Nguyệt hai người nhìn tình cảnh này, cũng là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Có điều, khi bọn họ nhìn rõ ràng đạo kia lưu quang thì sắc mặt kỳ biến, bởi vì đó là một phong ngắn gọn thư, trong thư giới thiệu sơ lược nhìn chằm chằm thế lực của bọn họ, cùng với chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, nên đến đều là đến rồi, chỉ là không biết vị này cho mật báo người là địch là hữu. Vệ thần thân hình dừng một chút, sau đó xoay người quay đầu lại, phát hiện Mạnh Liêu Thiên cùng Kim Thiền Nguyệt hai người cũng là tựa hồ phát ra. Mặc kệ là địch là hữu, thế nhưng trước mắt khẩn thiết nhất chính là bị người khác nhìn chằm chằm, hơn nữa những người này còn vẫn theo đuôi, hiển nhiên giáp tâm bất lương. Kim Thiền Nguyệt lạnh lùng nói. Vệ thần nghe vậy cũng là gật gật đầu, nói, truyền tin người hẳn là không hại chi tâm, bằng không hà tất làm điều thừa. Còn chân chính đối với có uy hiếp chính là những kia vẫn theo sau lưng đôi. Mạnh Liêu Thiên cùng Kim Thiền Nguyệt hai người nhìn nhau, chợt cũng là nhìn về phía vệ thần, ở thấy người sau cặp kia mâu híp lại ra có chút nguy hiểm độ công thì hai người cũng là rõ ràng người sau dự định. Vệ thần trong tròng mắt có lạnh lẽo ánh sáng ngưng tụ, lạnh lùng bàng bên trên vào thời khắc này thoáng âm trầm một chút, hắn thấp giọng cười lạnh nói, nếu truyền tin người tốt tâm nhắc nhở, tự nhiên là hy vọng có chuẩn bị, nhưng trước mắt chỉ có ba người, mà đối phương nhưng binh cường mã trắng, bất luận thực lực vẫn là số lượng đều so với cường quá hơn nhiều. Làm Mạnh Liễu Thiên cùng Kim Thiền Nguyệt hai người chính thai nghe được vệ thần lần giải thích này thì trong lòng càng là vững tin không thể nghi ngờ, trong mắt nhất thời co rụt lại, mà sát mặt cũng là từ từ nghiêm nghị lên. Bọn họ này một đường mà đến, vẹn vẹn chỉ là nhận ra được một tia dị dạng, có thể ẩn giấu đến sâu như thế, hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Nếu bọn họ giấu đầu lòi đuôi, vậy thì một mực sách bọn họ đi ra. Mạnh Liễu trời sinh tính hiếu chiến, chợt hướng về phía một bên vệ thần nhẹ giọng nói, trong mắt mơ hồ có hàn mang lưu động. Mạnh Liễu Thiên vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước hắn cùng Kim Thiền Nguyệt liền gặp thế lực không rõ vây đuổi chặn đường, chỉ cần là nghề này vì là liền để hắn cảm thấy khá là khó chịu, mà bây giờ vẫn còn có người một đường đi theo. Hiển nhiên, đón lấy những người này khẳng định không có ý tốt, càng làm cho hắn mạnh liếu thiên hỏa mạo bá trượng. Một bên vệ thần nhìn thấy tình cảnh này, cũng là lạnh gật đầu cười. Nếu song phương đã đến mức độ này, bọn họ đương nhiên sẽ không còn tiếp tục như vậy. Chính là, không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn, bọn họ sẽ vẫn nắm làm quả hồng nhung nắm. Kim Thiền Nguyệt cũng là bất mãn mà lầm bầm miệng nhỏ, lạnh lùng nói: "Ta thúc thúc từng ở trong quân đội trải qua một quãng thời gian, cư trong thư thuật, theo dõi những người này ra hỏa khắp toàn thân đều là toát ra một luồng tháo bát, cương manh khí tức, cùng thúc thúc ta khí tức trên người giống nhau như lúc, nên có mấy chục người, đội hình cũng là khá là mạnh mẽ, những người này nên phần lớn thuộc về quân đội." Mạnh Liêu Thiên nhìn chằm chằm thư, cau mày, trầm ngâm chốc lát, nói rằng: "Quân đội." Vệ thần vừa nghe, sắc mặt kỳ biến, trong mắt có không che giấu nổi nồng nặc vẻ chấn động, hiển nhiên, đối với những này đến từ quân đội nhân mã cảm thấy khá là khiếp sợ cùng vướng tay chân. Vệ thần đứng Mạnh Liêu Thiên bên cạnh, nghe tới quân đội một từ thì, ánh mắt cũng là từ từ nghiêm nghị. Hắn biết rõ cái kia ý vị như thế nào, những người này mã vô cùng có khả năng là đến từ trong quân đội binh lính thậm chí là tướng lĩnh, cái kia chẳng phải là ba người bọn họ đã gây nên giao tức vương chiêu chú ý. Mà vệ thần nghe vậy, thân hình khẽ run lên, biểu hiện có chút chất phát. Hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, ba người bọn họ dĩ nhiên sẽ khiến cho quân đội chú ý, chẳng lẽ nói trong này còn có cái khác không thể cho ai biết bí mật không được sao? Vệ thần có thể mơ hồ cảm giác được loại chí mạng đó giống như nguy hiểm mùi vị, đang lặng lẽ địa tràn ngập bao phủ lại đây. Lai giả bất tiện thiện giả không đến, nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Chuẩn bị bất chắc. Vệ thần vừa nghe, ánh mắt phát lạnh, bĩu môi, trong mắt nhưng là có nồng nặc sát ý tràn ngập ra. Không sai, bất quá dưới mắt bọn họ người đông thế mạnh, cùng bọn họ liều mạng, e sợ sẽ chịu thiệt, vì lẽ đó chỉ có thể dùng trí, nếu bọn họ cho mai phục được rồi cả bẫy, vậy thì tương kế tự kế. Mạnh Liêu Thiên nghe vậy, trong tay áo nắm đấm cũng là không nhịn được điểm nắm chặt, ánh mắt cũng là đằng đằng sát khí. Nếu bọn họ muốn nhìn hí, vậy thì cho bọn họ diễn một hồi được rồi. Trầm ngâm hồi lâu, Mạnh Liêu Trời cũng là từ từ tỉnh táo lại, hai mắt hơi híp lại, đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, sau đó chính là vung tay lên một chiêu, ra hiệu vệ thần cùng Kim Thiền Nguyệt hai người áp sát quá khứ, đem kế hoạch của chính mình nhỏ giọng nói ra. Quả thật là thật như kế, ta nghĩ lần này bọn họ lẽ ra có thể thưởng thức đến cái gì gọi là gieo gió gặt bão tư vị. Vệ thần sau khi nghe xong, cũng là sáng mắt lên, âm thầm gật đầu. Từ lúc thúc thúc từ quân đội ẩn lui trở về sau khi, ta liền thường thường cùng hắn giao lưu binh pháp bày trận. Tuy nói chỉ là học được một chút gia lông, thế nhưng đối phó những người trước mắt này mã nên thừa sức. Nếu không là thúc thúc ta lúc trước liệu mình cứu ta, ta Mạnh Liêu Thiên hay là từ lâu hồn về Tây Thiên, cũng sẽ không có hôm nay ta. Thoại đến cuối cùng, Mạnh Liêu Thiên âm thanh tràn ngập sự không cam lòng cũng phẫn hận. Bất kể như thế nào, cuộc tỷ thí này bản thân liền tàn khốc cực kỳ, không sống ngóng chết quy tắc trước sau bạn đi theo, duy nhất có thể làm chính là hào hào sống sót, cũng không hưởng công người thân xá xin cứu. Vệ thần khuôn mặt lạnh lùng, cũng là nặng nề gật gật đầu, hắn so với ai khác đều rõ ràng, sinh ở cái này được đục cường thực trong thế giới, chỉ có quả đấm của chính mình đủ mạnh mẽ mới có thể bảo hộ được bằng hữu bên cạnh người thân. Vệ thần vô vũ Mạnh Liêu Thiên bay, sau đó chính là vung tay lên hướng về phía trước vút nhanh đi ra ngoài, mà phía sau Kim Tiền Nguyệt cũng là hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm táo loạn, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Mạnh Liêu Thiên song quyền nắm chặt, ánh mắt lạnh lẽo cực điểm, cũng là nhìn phía trước bay nhanh Kim Tiền Nguyệt, lẩm bẩm nói: "Ta đã mất đi ta người thân nhất, nhưng ta chắc chắn sẽ không lại mất đi ngươi, Thiền Nguyệt, ta sẽ dùng sinh mệnh đi thủ hộ ngươi." Dứt tiếng sau, Mạnh Liêu Trời cũng là bản chân đặt xuống, nhanh chóng bay về vệ thần cùng Kim Thiền Nguyệt hai người phương hướng truy vút đi. Chương 549, bảy trận ngược lại đem theo thời gian trôi đi, trong nháy mắt lại là quá khứ sắp tới hai canh giờ. Mà vệ thần ba người cũng là khoảng cách di tích thời thượng cổ càng tới gần, mà cái kia trên bầu trời trời ấm áp đã bắt đầu tà lạ, phía trước xuất hiện một khe núi. Ở cái kia khe núi sau khi, là một mảnh chập trùng hiểm trở ngọn núi. Ngọn núi cao đạt ngàn trượng có thừa, xuyên thẳng bần tiêu nơi sâu xa. Ở cái kia rất nhiều ngọn núi tương giao, nhưng nứt ra rồi một vết nứt, cái kia vết nứt cực kỳ hẹp hòi, chiều rộng khoảng chừng trái phải, loang thoáng, có nồng nặc sương mù tự trong khe hở tràn ngập mà mở. Mà cái kia nhất đạo do vết nứt kéo dài mà thành khúc chết đường nhỏ, chính là vệ thần ba người đích đến của chuyến này. Phía trước chính là Nhất Tuyến Tiên sao. Vệ thần xuất thần mà nhìn phía trước, nỉ non lên tiếng nói. Nhìn Nhất Tuyến Tiên rốt cục ra hiện tại trước mắt, vệ thần ba người hầu như lao lực thiên tân vạn khổ đi tới đây, một đường hung hiểm không ngừng, giờ khắc này rốt cục hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Vệ thần nhìn xa xa có thể thấy rõ ràng sân phủng, sắc mặt cũng không hề cái gì kích động, bởi vì hắn biết, làm đến này Nhất Tuyến Tiên thời điểm, chắc chắn phát sinh một hồi kinh thiên động địa thảm chiến. Vệ thần mục quang chậm rãi ở xung quanh những kia hiểm trở ngọn núi bên trong đảo qua. Một lát sau, liền đem mục quang ngưng tụ ở trước phương sơn nào nơi, chỉ thấy được nơi đó sương mù lờ lờ, mơ mơ hồ hồ, ánh mắt nhưng là hơi ngưng lại, trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Vệ thần mục quang hoàn quét, một lát sau, hắn liền khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Mạnh Liêu Thiên, nhẹ giọng vấn đạo: "Mạnh huynh, chuẩn bị xong chưa?" Người sau nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Một bên Kim Tiền Nguyệt tay ngọc nắm chặt huyền hỏa kiếm, thân thể căng thẳng, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Nhìn phía trước rốt cục xuất hiện Nhất Tuyến Thiên, Mạnh Liêu Thiên mục bừng sáng quét chốc lát, rốt cục trước tiên nhận ra được một chút dị dạng. Ha ha, những người này cũng thật là tâm tư cẩn thận a, nơi này quả nhiên che kín kịch độc. Mạnh Liêu Thiên hai con mắt híp lại, trận thủ trưởng nhẹ nhàng bu dưới, chỉ thấy được bên cạnh vệ thần cùng Kim Thiền Nguyệt hai người cũng là theo sát phía sau. Xèo.
Nhất đạo hắc ảnh như đồng u linh giống như ra hiện tại ẩn nấp ở nhất tuyến thiên phụ cận hai khối cự nham trong khe hở.
Đại ca, sự tình có chút kỳ lạ, ba tên kia tựa hồ đình chỉ đi tới.
Một tên người mặc áo đen khẽ như mày, nói, có phải là bọn hắn hay không đã nhận ra được?
Bèo bèo bèo.
Còn không đợi dẫn đầu người mặc áo đen phản ứng lại, phía trên đỉnh đầu hắn trong giây lát có gấp gáp phá phong thanh vang bọc ra. Cái kia hơn 10 vị hắc ý tuần thanh nguyên nhìn tới, chỉ thấy được trên đỉnh đầu có gần trăm bóng người, lặng lặng huyền phù giữa không trung, ở tại quanh thân, dâng trào mạch lực dập dờn mà mở, khiến cho đến áo bảo vù vù băng vọng.
Biến cô bất thình lình, dường như sấm sét để những kia ẩn nấp ở trong bóng tối người mặc áo đen rối loạn lên.
Phía trước nhất dẫn đầu người mặc áo đen nhìn lên trời cao trên cái kia giữa không trung huyền phù bách bóng người quanh thân dũng đáng đáng sợ gợn sóng, sắc mặt đột nhiên kịch biến lên.
Bọn họ rất rõ ràng, có thể có được loại này đáng sợ khí tức, tất nhiên là chân chính bước vào huyền mạch cảnh cấp độ. Hơn nữa còn có mười mấy vị bóng người khí tức trên người đã chí ít đạt đến huyền mạch cảnh hậu kỳ cấp độ.
Dẫn đầu người mặc áo đen tối không muốn nhìn thấy cũng không tặng nở tới sự tình rốt cục vẫn là trơ mắt phát sinh ở trước mắt của chính mình.
Sau đó hắn sắc mặt âm trầm, tàn nhẫn mà chừng một bên lúc trước lướt tới thám tử, nhỏ giọng nổi giận mắng: "Ngươi cái ngu ngốc, bọn họ một đường đi theo ngươi mà đến, ngươi dĩ nhiên không hề phát hiện."
Cái kia lúc trước bẩm báo thám tử cũng là cúi đầu, muộn không lên tiếng.
Không biết chư vị hương sư động chúng là có ý gì.
Dẫn đầu người mặc áo đen thu hồi một quang, giả bộ trấn định, ôn quyền trầm giọng hét lớn:
"Các vị, nơi nào đến, liền chạy trở về chạy đi đâu đi, nơi này không phải là các ngươi giao tước Vương Chiêu người nên đến địa phương, nơi này nhưng là thuộc về Long Phượng Vương Chiêu bản đồ."
Một tên thực lực đạt đến huyền mạch cảnh đại viên mãn thiếu niên mặc áo tím nhàn nhạt liếc mắt nhìn cái kia cầm đầu thiếu niên mặc áo đen, âm thanh lạnh lẽo địa đạo.
Dẫn đầu người mặc áo đen nghe vậy, cùng chu vi mấy người đối diện một chút, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút nghi ngờ, trước mắt cái này thiếu niên mặc áo tím dĩ nhiên nói như vậy đạo, chẳng lẽ hắn đã biết rồi bọn họ mục đích của chuyến này không được.
Dẫn đầu người mặc áo đen hướng về phía chu vi người mặc áo đen nháy mắt, nhỏ giọng địa dặn dò không muốn lộ ra cái hở, sau đó liền lần thứ hai ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu nhìn mình chằm chằm gần trăm bóng người, ôn quy nói, cũng chính là chạy tới di tích thời thượng cổ, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó à?
Theo ta được biết, các ngươi tiềm ẩn ở đây mai phục, không bằng đến bên kia khe núi mai phục càng tốt hơn, ta nghe nói nơi đó đã sớm bị người thiết trí được rồi cả bẫy, hơn nữa các ngươi giao tức Vương Chiêu đúng là thật là to gan, dĩ nhiên mưu toàn đem Long Phượng Vương Chiêu kiệt xuất một lưới bắt hết.
Mạnh Liêu Thiên nghe vậy cười lạnh thành tiếng, sau đó liền thuận lợi chỉ cách đó không xa khe núi, cười lạnh nói,
nhìn Mạnh Liêu Thiên bảng, dẫn đầu người mặc áo đen trong mắt nhất thời co rụt lại, chợt cái kia sắc mặt liền triệt để trở nên âm trầm, hiển nhiên mới vừa mới đối phương là đang thăm dò phe mình, kỳ thực bọn họ đã sớm nhìn thấu, chỉ là vẫn không rõ nói mà thôi.
Cùng các ngươi tựa hồ không quen biết, ai biết hiểu phía trước có thể hay không là có người mưu đồ đã lâu, thiết trí thật cảm bấy chuyên môn vì là một ít người môn chuẩn bị đây.
Đại gia tố không quen biết, chờ người chỉ có điều muốn đi tới di tích thời thượng cổ thu được một ít cơ duyên, cái kia khe núi địa điểm vẫn để cho các ngươi đi.
Dẫn đầu người mặc áo đen khuôn mặt bắp thịt hơi run nhúc nhích một chút, chợt liền cười lạnh thành tiếng nói:
"Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vào lúc này còn đang trang bị ý tứ sao?"
Sẽ ở đó dẫn đầu người mặc áo đen tiếng cười lạnh vừa hạ xuống thì, vệ thần âm thanh cũng là chậm rãi ở mảnh này trên bầu trời vang lên, mà theo âm thanh này hạ xuống, mảnh này thiên không nhiệt độ phảng phất đều lặng yên hạ thấp rất nhiều.
Còn không đợi dẫn đầu người mặc áo đen phản ứng lại, vệ thần đã là đạp phong mà tới.
Dẫn đầu người mặc áo đen hai mắt khóa chặt ở vệ thần trên người, đợi đến nhìn rõ ràng vệ thần tướng mạo thì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó xem ra.
Ở tại dẫn đầu người mặc áo đen tinh diệu nhìn thấy vệ thần thì, hai con mắt cũng là không nhịn được địa trận to một chút, khuôn mặt bên trên nhưng là có không che giấu nổi vẻ sợ hãi nổi lên.
"Công chúa con riêng, đại biểu Vạn Kiếm Tông trước tới tham gia tỷ thí vệ thần."
"Chính là hắn, vệ thần."
"Không sai, chính là ánh mắt ấy."
Dẫn đầu người mặc áo đen bắp thịt cả người lặng yên căng thẳng, mục quang lóe lên, cắn răng, nói: "Cùng các ngươi tựa hồ không có quan hệ gì, một hạng nước giếng không phạm nước sông, các ngươi bây giờ như vậy thành tựu, có phải là có chút quá mức rồi?"
Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Cung Bạt Kiếm căng thẳng bầu không khí trong nháy mắt bao phủ ra.
Vốn là cũng không muốn cùng các ngươi có liên quan, có thể các ngươi hoàn toàn không có tự mình biết mình, rơi vào đón lấy kết cục, hoàn toàn là các ngươi gieo gió gặt bão.
Lúc trước ta đã cho các ngươi vẽ ra đạo đến rồi, các ngươi nhưng không đi, phụ lòng hảo ý không nói, bây giờ còn ở cái chạy cái cối.
Nếu không muốn đi, vậy cũng chớ đi rồi, vĩnh viễn ở lại chỗ này đi.
Vệ thần nói xong cuối cùng một chữ, cả người khí tức nhất thời trở nên lạnh lẽo, như đồng một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, khiến người sợ hãi hẳn.
Người miệng hai tấm bì, chỉ dựa vào xa bả thức vô dụng, muốn ăn chắc cũng không sợ chết nó các ngươi.
Dẫn đầu người mặc áo đen sắc mặt âm trầm nhìn trên bầu trời đạp phong mà đến vệ thần, sau đó chính là thủ trưởng vung lên, chợt quát lên, đậu thủ.
Xoạt xoạt xoạt.
Mười mấy tên người mặc áo đen càng đều là đạt đến huyền mạch cảnh cấp độ, càng có 5 người đạt đến huyền mạch cảnh tiểu viên mãn cấp độ, mà dẫn đầu thiếu niên đạt đến huyền mạch cảnh đại viên mãn cấp độ, bực này đội hình cũng coi như là tương đương xa hoa.
Song phương đại chiến động một cái liền bùng nổ.
Chương 550, chiến đấu kịch liệt ai giết hắn, nhất định sẽ được cửu đầu xà, thì ra, trọng thưởng.
Dẫn đầu người mặc áo đen sắc mặt giữ tận địa nhìn chằm chằm vệ thần, duỗi tay chỉ vào vệ thần phương hướng, bạo thanh quát lên.
Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, đợi đến dẫn đầu người mặc áo đen dứt tiếng sau, từng đạo bóng người màu đen chính là trực tiếp như chớp giật lướt về phía vệ thần phương hướng.
Bởi vậy, ngay ở song phương giao thủ va chạm trong nháy mắt, liền sản sinh làm người tình cảnh quái quỷ.
Mấy tên người mặc áo đen ở tiếp xúc được vệ thần chờ người thân thể thì, đều đang là phát hiện thân thể của chính mình bắt đầu có biến hóa.
A!
Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ một tên người mặc áo đen trong miệng truyền ra. cánh tay của hắn ở vừa đụng chạm đến vệ thần trên thân thể thì cánh tay đã tê dần một hồi, tiếp theo chính là quỷ dị mà trở nên khô héo lên, tiếp theo liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về vai lan tràn, dường như muốn lan đến gần hắn toàn thân. Tên kia người mặc áo đen thấy thế, cũng là đột nhiên cắn răng một cái, trong tay trường kích bốc lên, trong nháy mắt xẹt qua cánh tay trái của chính mình, càng là miễn cưỡng mà đem một cánh tay cho chém đi. Tiên huyết bay tung tóe, người mặc áo đen kia chật vật bay ngược ra ngoài, cuối cùng tàn nhẫn mà rơi xuống đất trên, ôm cụt tay thê thảm địa gào thét. Mà ngay ở hắn cắn răng chém xuống chính mình cánh tay trái trong nháy mắt, ở tại cách đó không xa, liên tiếp mà vang lên bi thảm gào thét, hắn ngẩng đầu, càng là phát hiện đồng bọn của chính mình dĩ nhiên cũng là theo chính mình có tương đồng tao ngộ, chỉ có điều có người chém xuống cánh tay phải của chính mình, có chém xuống chân trái của chính mình cùng đùi phải, thậm chí chém xuống hai chân của chính mình. Còn lại người mặc áo đen nhìn thấy tình cảnh này, đều là tàn nhẫn mà hấp một cái khí lạnh, mục quang kinh sợ nhìn bị trọng thương mấy đạo hắc ảnh, hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là có chuẩn bị mà đến. Các ngươi, dẫn đầu người mặc áo đen nhìn thấy tình cảnh này, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên mặt không có chút máu, con ngươi thu nhỏ lại địa nhìn chằm chằm vệ thần chờ người. Này độc tương tin các ngươi rất quen thuộc đi. Không sai, ở y phục của chính mình trên dưới đều mặt có loại kịch độc này, hiện tại liền để cho các ngươi đến thử gieo gió gặt báo hậu quả xấu. Vệ thần không chút nào cho đối phương thở dốc cơ hội, nếu song phương đã kết làm mối thù, đương nhiên phải nổ cỏ tận gốc, dù sao, những người này không phải là tầm thường nhân vật, mà là đến từ quân đội. Các ngươi muốn chết. Dẫn đầu người mặc áo đen thủ trưởng đột nhiên nắm chặt, một thanh đỏ như máu trường kích chính là thiểm hiện ra, sát khí tự đôi kia trong mắt bên trong dâng trào mà ra, cùng lúc đó, còn trào ra cái kia hùng hồn cực kỳ màu máu mạch lực, giống như thủy triều, vang lên ào ào. Mạch. Cuồng bạo mạch lực gợn sóng hóa thành dải lụa bao phủ mà ra. Vệ thần thấy thế trong mắt sát ý phun trào, mà chân sau trưởng đối với không đặt xuống, dưới bàn chân không khí tựa hồ bị dẫm bạo giống như, phát sinh chói hai tiếng hót, mà thân hình kia nhưng là lóe lên, tốc độ đột nhiên tăng vọt, một đạo tàn ảnh thiểm hiện ra. Không tới thời gian một hơi thở, thân hình đã là quỷ mị ra bây giờ làm thủ người mặc áo đen phía sau, dâng trào mạch lực ở tại lòng bàn tay nhanh như tia chớp địa ngưng tụ, không có một chút nào địa lưu tình, nhanh như tia chớp địa hướng về phía dẫn đầu người mặc áo đen đầu góc nộ anh mà xuống. Ầm. Ngay ở thủ trưởng sắp đụng chạm đến sau gáy thì, dẫn đầu người mặc áo đen trường kích xoay tròn, thẳng tắp hướng lên trên đâm ra. Trường kích cùng bàn tay bằng thịt đụng nhau, phát sinh kim thiết giao kích tiếng vang, song phương trong khoảng thời gian ngắn rằng có không xong. Vệ thần thấy rõ một đòn không được, lợi dụng lực phản chấn, thân hình chợt lui trong nháy mắt. Dẫn đầu người mặc áo đen đắc thế không tha người, trường kích liên tiếp vung đẩy, đâm thẳng vệ thần quanh thân muốn hại, chỗ yếu. Mà liền đang dẫn đầu người mặc áo đen cùng vệ thần chiến đến không thể tách rời ra thì, hắn xuất lĩnh còn lại người mặc áo đen cũng đều là mù quáng, không muốn sống địa điên cuồng vùng vẫy trong tay trường kích, quét về phía còn lại chờ người. Mà ngay ở vệ thần chờ người cùng những kia nam tử mặc áo đen đánh hừng hực thì, mật lâm thâm nơi, còn có một làn sóng hành động quỷ dị nhân mã ở lặng yên không một tiếng động địa hướng về vệ thần chờ người phương hướng áp sát. Chạy băng băng ở phía trước nhất chính là một tên tướng mạo bình thường người đàn ông trung niên, da rẻ nhưng là dị thường trắng nõn, hai tay trần trụi, mơ hồ có thể nhìn thấy ở bề ngoài xăm lên phức tạp quỷ dị đồ đằng. Chỉ có điều giờ khắc này người đàn ông trung niên sắc mặt nhưng là hiện ra đến mức dị thường dữ tợn, trong tròng mắt có không che giấu nổi hàn quang sát ý. Cái kia một làn sóng nhân mã có sắp tới khoảng 20 người, đều là người mặc đấu đồng, trên mặt mang theo dữ tợn mặt nạ, chỉ có cái kia phía trước nhất nam tử chỉ là một thân trang phục màu xanh, trên mặt cũng không tàng che đậy. Nếu là vệ thần ở đây, chắc chắn nhận ra cái kia phía trước nhất người đàn ông trung niên, cái kia không phải người khác, chính là Hồ Thiên Tà. Chỉ có điều giờ khắc này người sau khắp toàn thân toát ra đến khí tức so với lúc trước mạnh mẽ không ít, hiển nhiên trong khoảng thời gian này tu vi của hắn cũng là có tinh tiến. Hắn chân phải nhẹ chút mặt đất, thân thể nhảy lên, một tay nhẹ nhàng nắm lấy một cái cành cây, mượn lực lại đi trên dược vài thước, kính hướng về cảng chỗ cao thân cây chạy trốn. Sau đó hai tay lần thứ hai lôi kéo một cái cành cây, trên không trung gột rửa mấy cái, vung lòng tay mượn quán tính, hướng về đỉnh cao nhất chạc nào tới. Trà sát sượn, cùng hắn cùng đến đây nhân mã cũng là hành động cực kỳ cấp tốc, như thân hình nhanh nhẹn viên hầu giống như, cấp tốc hội tụ ở Hồ Thiên Tá trước người. Trong đó một vị mang giữ tận mặt nạ nam tử nghiêng người tiến lên, một tay phủ ở trên cây khô, nghiêng đầu nhìn Hồ Thiên Tà, nói: "Hồ đệ, ngươi này có thể hay không cũng quá cẩn thận rồi, lại không cho phép sử dụng mạch lực." Hồ Thiên Tà đứng dậy, mục quang nhìn phía trước, lạnh lùng nói: "Vệ thần, cái kia tiểu rắc rưởi, ủy kế đa đoan, nhất định phải cẩn thận một chút mới được, nếu là lần này lại xuất hiện cái gì bất ngờ, như vậy lại nên làm gì hướng về chủ nhiệm bàn giao đây? Nhưng là, chủ nhân không phải đã phái một phần đến từ quân đội nhân mã tới sao? Nghe nói bọn họ lại là hạ độc thiết trí cả bẫy, lại là khu hổ cả làng, đem bên trong dãy núi này hung ác mạnh thú hết mức địa dẫn tới nhất tuyến tiên phụ cận, nói vậy lần này bọn họ coi như có bản lãnh thông thiên, cũng là chắp cánh có thoát." Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên nói bổ sung: "Cẩn thận xử đến bạn năm thuyền, cẩn thận một chút tóm lại không có chuyện gì." Hồ Thiên Tà vung vung tay, "Thủy con ngươi," nói. Ầm. Đang. Viễn phương chuyển đến tiếng vang rung trời. Đó là Hồ Thiên Tà đưa cái cổ, ngẩng đầu đem mục quang vững vàng tỏa hướng về trước đó mới, sau đó ánh mắt đột nhiên ngưng lại, khóe miệng có lạnh lẽo độ cong làm nổi lên, chợt quát lên: "Đáng chết! Tên tiểu tử kia quả thật là giàu hoạt dị thường, dĩ nhiên nghĩ đến mượn đao giết người, nhất định phải mau mau chạy tới thiếu chủ bọn họ." Âm thanh hạ xuống, Hồ Thiên Tà quanh thân mạch lực dũng đãng, thân hình trong nháy mắt tiêu bắn ra. Những thân đó xuyên đấu đồng màu đen ngạch nhân mã thấy thế, cũng là vội vã thôi thúc cả người mạch lực, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Hả? Mà ngay ở Hồ Thiên Tà chờ nhân thân hình bạo lực trong nháy mắt, vệ thần nhạy cảm nhíu mày một cái. Hắn cùng dẫn đầu người mặc áo đen tấn công một hồi, thân hình chính là chợt lui mà xuống, sau đó liền xoay đầu lại, phát hiện kỳ hắn song phe nhân mã đã triển khai kịch liệt chém giết. Vệ thần thân hình dương ra, trực tiếp lược đến Mạnh Liễu Thiên, Kim Thiền Nguyệt trước mặt hai người. Ta cảm giác sau lưng lại có một làn sóng nhân mã đang nhanh chóng tới gần. Vệ thần ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, hắn rõ ràng hắn lần này cảm giác tuyệt đối sẽ không có lôi, hơn nữa cấp tốc tới gần nhân mã toát ra một luồng âm hàn khí tức. Loại kia nguy hiểm trình độ xa cao hơn nhiều trước mắt những người mặc áo đen này. Chương 551, cựu địch tương phùng có ý gì? Ngươi có hay không cảm giác sai rồi? Mạnh Liêu Thiên nghe vậy, cũng là thu hồi một quang, nhìn vệ thần, hỏi: "Không đúng, quả thật là có mấy chục đạo mịt mờ khí tức đang nhanh chóng tới gần." Kim Thiền Nguyệt nhăn tinh tế liêu mi, tinh tế cảm ứng, rốt cục nhận ra được một tia dị dạng. Mà hậu Kim Thiền Nguyệt đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt kinh ngạc, nhìn vệ thần một chút, nói: "Những kia chạy tới nhân mã e sợ tuyệt đối không phải người hiền lành, rất có thể là cùng lúc trước cái kia một làn sóng nhân mã nhất đạo. Nếu như như vậy, vậy coi như vướng tay chân hơn nhiều, một khi bọn họ tới rồi, như vậy cục đối diện cực kỳ bất lợi." Xèo xèo xèo. Mà ngay ở Mạnh Liễu ngày mới muốn nói chuyện trong mấy mắt, chu vi nhưng là vang lên mấy chục đạo gấp gáp phá phong thanh. Hiển nhiên, những kia khách không mời mà đến đã đi tới. Xèo xèo xèo. Phá phong thanh vang vọng, tiếp theo chính là ở giữa không trung trên vang vọng ra. Vệ thần, Mạnh Liễu Thiên, Kim Thiền Nguyệt ba người đều là mục quang cảnh giác nhìn cái kia phá phong thanh vang vọng địa phương. Sắp tới 20 tên người mặc đấu đồng màu đen, mặt đái giữ tận mặt nạ nhân vật thần bí, cả người có hơi thở lạnh như băng biểu lộ, ra hiện tại viễn phương rừng rậm biên giới chỗ. Vệ thần, lại gặp mặt. Ngay ở vệ thần chờ người ngây người trước mắt, một thanh âm cũng chậm rãi ở mảnh này trên bầu trời băng lên. Mà theo âm thanh này hạ xuống, mảnh này thiên không nhiệt độ đều lặng yên hạ thấp. Sau đó vệ thần chờ người chính là nhìn thấy, nhất đạo bóng người màu xanh đạp lên không khí mà đến, cuối cùng ra hiện tại đám kia người bí ẩn mã phía trước nhất. Nhìn đạo kia bóng người màu xanh, vệ thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó xem ra. Hồ Thiên Tà, trí nhớ thật là tốt. Hồ Thiên Tà nhanh chân bước đến, hai con mắt híp thành mũi kim hình, còn như độc xà giống như vững vàng khóa chặt ở vệ thần trên người, khắp toàn thân hàn khí phun trào, phảng phất liền không khí đều muốn đọc lại. Vệ thần, ngươi sát hại ta vợ con, hủy diệt ta khổ tâm kinh doanh hắc hổ đoàn, cái này huyết hải thâm cửu, xem ra hôm nay liền muốn thực hiện. Hồ Thiên Tà cười lạnh thành tiếng, nói: Hiển nhiên, Mạnh Liêu Thiên cùng Kim Thiền Nguyệt hai người cũng là từ đối phương đội hình nhìn ra đối phương tuyệt đối không phải cái gì tốt nhã nhân vật, huống chi từ lúc trước trong giọng nói có thể thấy được đối phương tựa hồ cùng vệ thần có đụng chạm không nhỏ. Không quản các ngươi là ai, ngày hôm nay các ngươi đều đừng hòng động vệ thần một quọn tóc gáy. Mạnh Liêu Thiên nhận ra được đối phương đáng sợ, vẫn như cũ khuôn mặt lạnh lùng về phía trước bước ra một bước, che ở vệ thần trước người. Đúng, nếu ai dám đến, liền với bọn hắn liều mạng. Phía sau Kim Thiền Nguyệt cũng là không cam lòng yếu thế, đứng dậy, nhìn sắc mặt dữ tợn Hồ Thiên Tà, vệ thần song quyền cũng là không tự do địa nắm long, cánh tay gân xanh đún. Ha ha, vệ thần, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ dễ dàng buông tha ngươi sao? Thân phận của ngươi cựu đầu xà, thì ra đã sớm biết, ngày hôm nay lão phu chính là đến đây bắt ngươi trên gáy đầu người, vừa đến lĩnh thưởng, hai để tế điện ta hắc hổ đoàn người bị chết môn. Hồ Thiên Tà khép cười một tiếng, mục quang hí ngược địa ở thần bí ông lao chờ trên thân thể người nhìn quét một vòng, chợt khẽ nói, ngươi hủy diệt ta một đời, hôm nay ta liền diệt ngươi hết thảy. Vệ thần từ Mạnh Liễu Thiên phía sau đi ra, mục quang lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Hồ Thiên Tà, bĩu môi nói, xem ra lúc trước liền nên đối với ngươi nổ cỏ tận gốc, lúc trước Phương Thương Sinh tu luyện cựu đầu xà, thì ra chiến kỹ, không nghĩ tới ngươi Hồ Thiên Tà cũng cựu đầu xà, thì ra tổ chức, xem ra cựu đầu xà, thì ra tổ chức quả thật làm cho người khinh thường không được. Thời gian như thoi đưa, ánh tà dương như máu soi sáng ở cánh rừng rậm này bên trong, trong không khí bầu không khí cũng là bởi vì vệ thần một lời nói từ từ có đọc lại dấu hiệu. Nói quá không biết ngượng tiểu xuất sinh, tự thân cũng khó khăn bảo đảm còn xính miệng lưỡi nhanh chóng, chết đi cho ta. Hồ Thiên Tà khuôn mặt bắp thịt run lên, sau đó liền rít gào lên tiếng, lạnh cả người cực điểm mạch lực gợn sóng nhộn nhạo lên, bàn chân đạp mạnh mặt đất, một đôi như cương kiểm giống như bàn tay lớn liền lao thẳng tới vệ thần nhất hầu mà tới. Hừ, có điều ngay ở Hồ Thiên Tà ra tay trong nháy mắt, nhất đạo tiếng hừ lạnh cũng là tùy theo vang vọng mà lên, chỉ thấy được một bóng người như chớp giật lướt ra khỏi, che ở vệ thần trước người, sau đó song quyền vi long, mà hậu chu thân mạch lực như thủy triều dũng đãng mà ra, thân hình quay về Hồ Thiên Tà lướt ầm ầm ra. Vành, song phương cực kỳ mạnh mẽ công kích đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên nhất giống như tiếng vang. Hồ Thiên Tà thân hình như bị sét đánh, toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, nhất đạo thanh ý đi lão giả bóng người cũng là chậm rãi nổi lên. Người là ai? Hồ Thiên Tà mục quang có chút kiêng kỵ địa đạo qua đối diện, càng là phát hiện đối diện đứng thẳng nhất đạo tay cầm yên cái ông lão bóng người. Tên kia đột nhiên hiện thân, ông lão chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia vẫn đủ con mắt lạnh lẽo địa nhìn lướt qua Hồ Thiên Tà phương hướng, sau đó hút một hơi thuốc lá rời, tùy theo chậm phun ra, lạnh lùng nói, đừng động ta là ai? Ta chỉ biết là phàm là thế giao tức vương chiêu làm việc người, đều không chết tử tế được. Ta không biết ngươi là ai cơ chứ, thế nhưng ngày hôm nay coi như là thiên hoàng lão tử cũng hưu muốn ngăn cản ta, ta ngày hôm nay nhất định phải tự tay chém giết tên tiểu tử này. U mê không tỉnh ra hỏa, đáng chết, bán ta Long Phượng Vương chiêu cầu vinh giả càng đáng chết. Hô. Hiện thân ông lão lần thứ hai phun ra một ngụm lớn khói xanh, mục quang lạnh lẽo địa nhìn lướt qua Hồ Thiên Tà, bàn chân đập dưới, đã là quay về Hồ Thiên Tà phương hướng bạo lực mà tới. Cành cây rung động, thân hình đã là như biến mất không còn tăm hơi, chỉ có ở trước đó nơi có tảng lớn khói xanh lượn lờ bốc lên. Hồ Thiên Tà nhìn ông lão khí thế hùng hổ địa bạo trùng mà đến, ánh mắt cũng là đột nhiên xẹt qua một vệt hàn quang, bàn chân đạp xuống, thân hình cũng là quay về ông lão phương hướng phóng đi. Mà ngay ở thần bí ông lão cùng Hồ Thiên Tà động thủ trước mắt, những thân đó khoác đấu đồng, đầu đội giữ tận mặt nạ nhân mã cũng là hướng về vệ thần, Mạnh Liêu Thiên, Kim Thiền Nguyệt chờ người tức giận xông tới. Vệ thần cũng là nâng kiếm mà lên, mũi kiếm ma sát mặt đất, len ken vang vọng, tia lửa vang khắp nơi. Trải qua thời gian dài như vậy ma hợp, vệ thần cũng là vạn kiếm phi tông chiến kỹ vận dụng càng thành thạo. Giờ khắc này nhìn tới, vệ thần kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu dật, như đồng nước chảy mây trôi, ánh kiếm trong huy sái, mũi kiếm thường thường mang theo một tia đỏ sông tiên huyết. Mà cùng lúc đó, vệ thần trên người cũng là gặp thương không nhẹ. Những thân đó khoác đấu đồng màu đen nhân mã hai tay đều là cầm kim sắc côn đồng, đánh ở trên người, như đồng sét đánh. Cùng vệ thần nhất đạo những long phượng đó Vương Chiêu Kiệt xuất cũng là giết đỏ cả mắt rồi, đối diện trước mắt xuất hiện thần bí thế lực, không sợ chút nào, cùng đối phương chém giết. Đáng chết, như vậy không phải biện pháp. Vệ thần nhìn cái kia dần dần rơi vào hạ phong rất nhiều kiệt xuất, cũng là có chút nóng nảy. Tuy rằng làm đến người đều là kiêu căng tự mãn kiệt xuất hậu bối, nhưng thực lực dù sao không bằng trước mắt những này nghiêm chỉnh huấn luyện nhân mã, hơn nữa đối phương ra tay cực kỳ độc ác, thơm độc tàn nhận chiêu số hết mức hướng về kiệt xuất quanh thân muốn hại, chỗ yếu chiêu đi. Kiệt xuất bị đánh không ngừng lùi lại, đồng thời không ngừng có kiệt xuất bị quật ngã, trên người máu ứ động trải rộng, miệng cả cụ dù giật chảy ra vết máu, đã thoi thoát. Ầm. Vệ thần đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, bị đối phương một người dùng kim côn đánh ở trên lưng, rên lên một tiếng, lảo đảo một cái, ngã nhào trên đất. Đi chết. Chu vi bốn tên người mặc đấu đồng nam tử thấy thế, lập tức xuống lại đây, trong tay kim côn vung dậy, không khí đều là phát sinh đánh nổ tiếng, điếc màng những người. Kim sắc côn ảnh ở vệ thần cái kia hơi mục quang tan dã trong con người cấp tốc phóng to, bên cạnh côn phong ồ ồ vang vọng. Chương 552, trở lại cứu viện vệ thần, cẩn thận. Kim Thiền Nguyệt thấy thế, xoay người liền muốn nhào tiến lên cứu viện, nhưng không ngờ sau lưng phá phong thanh vang vọng. Kim côn mang theo bàng bạc kình phong tàn nhẫn mà đánh ở sau gáy của nàng trước trên, trước đó nhào thân hình cũng là trong nháy mắt bay ra ngoài. Mạnh Liêu Thiên thấy thế, cũng là cuống quýt muốn ra tay, nhưng đều là bị người của đối phương mã kéo chặt lấy, căn bản không phân thân nổi. Đáng chết. Thần bí ông lão nhìn thấy tình cảnh này, kinh kêu thành tiếng, lập tức thu hồi thế tiến công, liền muốn lùi thân ra tay ngăn cản. Kha kha, cùng ta giao thủ, còn vọng tưởng phân thân cứu người, không biết ngươi là quá đánh giá cao chính ngươi, vẫn là quá xem thường thực lực của ta đây. Muốn cứu người, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hồ Thiên Tà khỏe miệng một nết, lộ ra lạnh lẽo âm trầm tuyết răng trắng, giữ tợn lên tiếng, nói: "Ngay ở thần bí ông lão động thân trước mắt, Hồ Thiên Tà thủ trên động tác nhưng không chậm. Chỉ thấy được cả người đen kịt mạch lực điên cuồng hội tụ ở lòng bàn tay phải xoay tròn, cuối cùng càng là lấy lòng bàn tay làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy, cuối cùng càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thành hình, biến ảo ra nhất đạo nhanh chóng xoay tròn tối tăm qua luân. Đồng thời cùng hắn thấy Diêm Vương đi thôi, đi." Hồ Thiên Tà hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên như lưỡi dao giống như ác liệt, lúc này mục quang hí ngược địa nhìn lướt qua thần bí ông lão, làm cánh tay kia chấn động, cái kia lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn màu đen quang luân, như đồng xé rách không gian giống như, lóe lên dưới, chính là ra hiện tại thần bí ông lão phía trước, sau đó nhanh chóng xoay tròn, lướt về phía người sau cổ. Xèo. Trong chớp mắt này, phản phất liền không gian đều là không chịu nổi gánh nặng địa nứt ra rồi giống như vậy, loang thoáng, dọc theo cái kia màu đen quang luân biên giới càng là có nhỏ bé vỡ tan tiếng truyền ra. Màu đen quang luân chiếu rọi ở thần bí ông lão trong con người, cái kia khuôn mặt giờ khắc này rốt cục dâng lên một vẻ vẻ nghiêm túc, chợt trong cơ thể màu xám mạch lực cũng là bao phủ mà ra, ở tại trước người ngưng tụ thành nhất đạo mạch lực hôi thuẫn. Cái kia như màu xám kim loại đổ bê tông mà thành mạch lực hôi thuẫn, tựa hồ tràn ngập một loại cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác, mạch lực gợn sóng, phản phất kiên cố cực kỳ. Màu đen quang luân lấy một loại kinh người thanh thế, xé rách không gian, tàn nhẫn mà oanh kích ở cái kia màu xám tấm khiên bên trên. Song phương va chạm trong nháy mắt, chính là nghe thấy cái kia tự giữa không trung bỗng nhiên chuyển ra nổ vang rung trời. Giang giác. Màu xám hậu thuẫn vẹn vẹn kéo dài chốc lát, chính là có mắt trần có thể thấy vết rạn nứt lan tràn ra. Ầm. Vẹn vẹn trong chớp mắt, mạch lực hôi thuẫn chính là nổ tung ra. Ầm. Màu đen quang luân vẹn vẹn ở giữa không trung dừng lại nháy mắt, chính là lần thứ hai theo mạch lực hôi thuẫn khe hở bạo lực mà đến thẳng thần bí ông lão lồng ngực. Thần bí ông lão tay mắt lênh lẹ, thân hình lăng không một bên, màu đen quang luân xẹt qua hắn lồng ngực, đem quần áo cho xé toạc ra, ồ ồ tiên huyết bốc lên, trong nháy mắt chính là nhuộm đỏ thần bí ông lão quần áo. Cái kia màu đen mạch lực quang luân thế đi không giảm, nhanh chóng chạy về phía trước đó mới dừng rậm. Chỉ nghe ầm 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 mấy tiếng, liên tục bảy gốc cây khổng lồ thân cây bị chặn ngang cắt đứt, mặt cắt bóng loáng như gương. Mà ngay ở thần bí ông lão miễn cưỡng tránh thoát khỏi Hồ Thiên Tà ác liệt công kích thì, mà cái kia bốn tên người mặc đấu đồng màu đen trên tay nam tử công kích dĩ nhiên đi tới vệ thần trước người. Không thể tránh khỏi, không thể trốn đi đâu được. Đáng chết. Thần bí ông lão biết được giờ khắc này đã không kịp, hy vọng vệ thần có thể may mắn chạy trốn cái kia đòn công kích chí mạng. Kha kha, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Hồ Thiên Tà nhìn thấy tình cảnh này, nhưng là không nhịn được địa hai tay vây quanh, rất hứng thú mà nhìn phía dưới. Vệ thần tình huống bây giờ nhưng là khá là không ổn, sắc mặt mang theo trắng xám, dĩ nhiên không có bao nhiêu khí lực, giờ khắc này coi như một tên nam tử đối phó hắn cũng thừa sức, huống chi lập tức chạy tới bốn người. Xèo 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 xèo. Ngay ở trong chớp mắt, phá phong thanh đột nhiên vang vọng, mấy đạo lưu quang tựa như tia chớp lướt tới, như là dài ra con mắt giống như vậy, hầu như là trong cùng một lúc trực tiếp bắn ở cái kia bốn tên nam tử yết hầu. Cái kia bốn tên nam tử hét lên rồi ngã gục, liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh. Mà cùng lúc đó, lại là một vệ sáng hướng về Hồ Thiên Tà phương hướng bắn mạnh tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Hồ Thiên Tà tất cả giật mình, cuống quýt né tránh, lảo đảo địa. Tuy rằng hắn tránh thoát khỏi cái kia lưu quang công kích, nhưng này mang theo kình phong nhưng là ở tại khuôn mặt sẽ rách ra nhất đạo vết máu. nơi nào đến bọn chuột nhắt, đã biết đạo tạng đầu lộ vĩ. Hồ Thiên Tà một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, hai con mắt nhìn chằm chằm xa xa, trầm tiếng quát to nói. Ngay ở Hồ Thiên Tà dứt tiếng không lâu, nhưng là thấy rõ cái kia xa xa một gốc cây cổ thụ cảnh cây rung động, một bóng người chậm rãi hiện lên. Hồ Thiên Tà, đã lâu không gặp a. Bóng người kia hiện ra thân thể, nhàn nhạt nhìn chằm chằm một mặt khó có thể tin Hồ Thiên Tà, sau đó quyền, thanh âm bình tĩnh, nhưng mang theo một loại khiêu khích mùi vị, ở này giữa không trung lặng lẽ truyền ra. Đó là một tên trên người mặc áo bào màu đen, lộ ra lồng ngực khôi ngô nam tử. Hồ Thiên Tà thấy rõ cái kia người tới dáng dấp, lập tức cũng là không nhịn được địa sau này rút lui mấy bước, trong mắt có không che giấu nổi nồng đậm sự thù hận, nói, Lôi Kiếu Hổ, hóa ra là ngươi. Ha ha, không sai là ta, Hồ lão cẩu, coi như ngươi có nhãn lực. Lôi Kiếu Hổ sang sảng cười to, sau đó gỡ xuống trên lưng cung tên, chỉ về Hồ Thiên Tà, lạnh giọng quát lên, hôm nay ta gọi các ngươi một đi không trở lại, chôn thây với núi hoang dã mạch bên trong. Làm Lôi Kiếu Hổ cái kia tràn ngập lạnh lẽo sát ý âm thanh vang vọng ở mảnh này trên bầu trời thì hầu như tất cả mọi người mục quang đều là hơi ngưng lại, mà cái kia Hồ Thiên Tà càng là khỏe mắt kịch liệt co giật. Muốn giết, ta xem ngươi cũng thật là nói chuyện biển vung thoại. Hồ Thiên Tà cũng là mục quang giữ tận địa nhìn chằm chằm Lôi Kiếu Hổ, rít gào lên tiếng. Hồ Thiên Tà huyết tay không quên đi tới, cả người lượn lờ khí âm hàn, quay về Lôi Kiếu Hổ lộ ra sâm răng trắng cười nói, ngày hôm nay liền để lẫn nhau làm cái kết thúc, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hồ Thiên Tà thân hình hơi động, dưới chân đại địa nước toát ra đạo khe nước, mà thân hình lại như hung ác chim mừng, xông thẳng tới chân trời. Một đôi màu đỏ tươi nắm đấm thép, lập loè thâm thủy ánh sáng, bay về Lôi Kiếu Hổ đầu lâu nổ anh mà đi. Lôi Kiếu Hổ đồng không nhất xúc, âm lãnh nhìn chằm chằm giữa không trung một bóng người, nhẹ nhàng cười gằn, chất lạnh lẽo vẻ chính là như thủy triều dâng lên, sau đó các vị trí cơ thể chính là truyền đến trầm thấp lôi minh tiếng. Tiếng sấm vang vọng trước mắt, quanh thân không khí đều là bởi vì Lôi Kiếu Hổ quanh thân đột nhiên tản mát ra sức mạnh to lớn mà bị mạnh mẽ đánh nổ mở ra. Dưới chân mặt đất cũng là nước toát ra đạo đạo vết rạn nước, một luồng cường hãn cực điểm sức mạnh, như đại hải giống như vậy, dập dờn ở tứ chi bách hải của hắn. Lôi Kiếu Hổ khuôn mặt lạnh lẽo, áo bào bay phần phật, ánh mắt âm lãnh nhìn kỹ giữa bầu trời đạo kia cấp tốc phóng to quyền ảnh, chợt một bước bước ra, song quyền mặt ngoài tràn ngập nhảy lên lôi hổ, cánh tay như trường thương giống như thẳng tắp mà ra. Lôi Long Quyền. Ầm. Bốn quyền tàn nhẫn mà đánh vào nhau, phản phất là cứng rắn kim truy ở va chạm, phát sinh kim thiết giống như tiếng vang. Mà từng đạo mắt trần có thể thấy sức mạnh sóng gợn tự cái kia trong đụng chạm tâm như gợn sóng cấp tốc lan tràn ra. Lôi Kiếu Hổ dưới chân mặt đất, từng tầng hóa thành một phấn, cứng rắn nham thạch vào lúc này còn như là đậu hũ, bị Lôi Kiếu Hổ bàn chân sâu sắc cắm vào. Chương 553, gây cấn tột độ chém giết Lôi Hổ nhảy lên nắm đấm, cùng đen nhánh kia nắm đấm thép, rằng có ở giữa không trung. Song quyền chu vi, phân tán đi ra cực ba đạo cùng bố, đem cái kia không khí chúng quanh hết mức đánh nổ, không gian giờ khắc này đều là hiện ra một mảnh vặn vẹo cảm giác. Cái kia Hổ Thiên Tà sắc mặt âm trầm đáng sợ, nguyên bản hắn này thế ở một quyền oanh lùi Lôi Kiếu Hổ, lại bị người sau mạnh mẽ cho chống đỡ cả lại. Hơn nữa ở song phương rằng co thời điểm, cảm giác quả đấm của chính mình trở nên hơi tê tê dại dại, thậm chí có chút đấm nói. Hồ Thiên Tà cảm thấy mình cái kia hơi hơi co giật song quyền, tàn nhẫn mà cắn răng một cái, ngăm đen sắc mạch lực, chen lẫn âm hàn khí tức từ trong cơ thể dũng đãng đi ra. Song quyền như đều là mực nước ngưng giống như vậy, tỏa ra nồng đậm máu tanh cùng âm hàn khí tức, quay về Lôi Kiếu Hổ song quyền điên cuồng ăn mòn mà đi. Lôi Kiếu Hổ cái kia con mắt màu đen bên trong, thiểm lược quá một tia tàn nhẫn, sau đó bàng bạc tử sắc mạch lực như cơn lốc giống như bao phủ mà ra, dâng tới hai tay, một loại gần như hủy diệt giống như gợn sóng, dập dờn ở song quyền bên trên. Trước mắt Hồ Thiên Tà sát thực so với lúc trước mạnh hơn không ít, không chỉ có thân thể cực sự mạnh mẽ, liền ngay cả tu luyện mạch lực đều là mạnh hơn người khác hành không ít, cái tiêu máu tanh nghiêm hàn khí tức để những người khác người mạch lực đều là chịu đến áp chế. Mà ngay ở Lôi Kiếu Hổ cùng Hồ Thiên Tà song phương lúc giao thủ, từ mật lâm thâm nơi lại là có mấy chục đạo gấp gáp vang vọng phá phong thanh. Xèo 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 xèo. Mấy chục đạo lưu quang lần thứ hai từ rừng rậm các nơi phong tới, như là dài ra con mắt giống như bắn về phía những kia đấu đồng màu đen nhân mã. A a a. Đấu đồng màu đen nhân mã triệt để rối loạn trận tuyến. Tiếng kêu thảm thiết ở rừng rậm không ngừng vang vọng, cái kia nghe tới khiến người ta cảm thấy sợn cả tóc gáy. Mà nương theo những kia lưu quang cùng tới rồi còn có mặt khác một nhóm người mã, những người này thân ngựa hình cực kỳ nhanh nhẹn, như nhanh nhẹn báo săn giống như, hành động cấp tốc. Hiển nhiên, những người này mã chính là Lôi Kiếu Hổ xuất lĩnh mà đến, bọn họ trên người mặc thanh hôi sắc áo bào, cầm trong tay sáng loáng rộng đao, phía sau cong lấy cung tên, làm cho người ta một loại nguy hiểm, tháo bát khí tức. Mà ở người kia mã bên trong, càng là có ba cái cường giả thế như trẻ che giống như bọn tới. Một thể hình khôi ngô nam tử cánh tay vung vẩy rộng đao, đao pháp tinh xảo, như đồng một con mãnh thú, vọt vào hôn chiến nhân mã bên trong, đem những tia đầu đội giữ tận mặt nạ nhân mã giết đến kêu cha gọi mẹ. Ở tại một bên, có một tên khô gầy nam tử, hắn hai con mắt lạnh lẽo như ừng, hai tay nhìn như đồng cảnh khô nhưng dị thường có sức mạnh, trong nháy mắt chính là đã có hai tên người mặc đấu đồng nam tử bị vặn gãy yết hầu. Mà người cuối cùng nhưng là một tên thanh niên, hắn thân kinh như yến, mũi chân điểm ở trên những cây, cánh tay nhưng không ngừng vung đẩy, mỗi lần ống tay áo vung lên, chính là có một tên người mặc đấu đồng nam tử nương theo một tiếng hét thảm, ngã xuống đất khí tuyệt. Lúc trước liên tục bại lui Long Phượng Vương Chiêu Kiệt xuất môn nhìn thấy tình cảnh này, cũng là sĩ khí đại trận, gào thét lần thứ hai vọt vào chiến đấu quyển, hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn từ bỏ đánh kẻ xa cơ hội. Vệ thần, ngươi không sao chứ? Mạnh Liêu Thiên lập tức chạy vội tới vệ thần một bên, đem sát mặt trắng bệnh người sau đỡ lấy, tiêu gấp hỏi. Vệ thần xoa xoa vẫn có chút mê muội cái chán, sau đó phục hồi tinh thần lại, chính là thấy rõ Mạnh Liêu Thiên cái kia dáng dấp chật vật, giờ khắc này người sau trước ngực có nhất đạo dữ tợn khủng bố vết thương, chính ồ ồ ra bên ngoài bạo huyết, sắc mặt cũng là trở nên trắng xám, tóc tai bù xù. Người bị thương? Vệ thần mục quang có chút lo âu nhìn Mạnh Liêu Thiên ngực thương thế, nói: "Không ngại." Mạnh Liêu Thiên lắc lắc đầu, sau đó liền đem mục quang rời, nhìn phía cái kia chu vi chính song phương giao chiến. Lúc trước những thân đó khoác đấu đồng nhân mã đã tử thương quá bán, còn lại số ít người mã đang rãy rủa khổ sở. Những người này là? Mạnh Liêu Thiên nhìn cùng Long Phượng Vương chiêu kiệt xuất cùng công kích kẻ địch nhân mã, không khỏi tự nói. Vệ thần này mới phản ứng được, cũng là tầm mắt quét một hồi, chỉ thấy được ở cái kia cách đó không xa, từng đạo cường hãn gợn sóng bạo phát ra, những người áo xanh kia mã đang cùng Long Phượng Vương chiêu kiệt xuất môn điên cuồng công kích những thân đó khoác đấu đồng nhân mã. Từng đạo cường bạo cực điểm mạch lực giải lụa gào thét mà ra, hết mức địa vành kích ở bị vây vào giữa hắc đấu đồng nhân mã bên trong. Cái kia trung gian có hóng ánh rực rỡ ánh sáng long lánh, mà cùng lúc đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng là kéo dài không thất truyền lên, khiến cho đến vệ thần lông mày đều là không nhịn được địa gật gật. Ầm ầm ầm. Mà ở mặt khác một chỗ, trầm thấp tiếng nổ mạnh, không ngừng ở giữa không trung vang vọng mà lên, từng đạo đáng sợ gợn sóng quét ra. Lôi Thiếu Hổ. Vệ thần nhìn giữa không trung bóng người, không khỏi nói rằng: "Thiên Lang giúp đại đương gia Lôi Thiếu Hổ." Mạnh Liêu Thiên ở một bên nghe vậy, nhất thời có chút khó có thể tin địa đạo. Nhưng khi hắn nhìn thấy vệ thần mục quang bình tĩnh mà sau khi gật đầu, dù hắn như vậy định tính, đều là không nhịn được địa tật lưỡi. Vệ thần chậm rãi đứng lên, đem Mạnh Liêu Thiên phủ đến một bên cổ thụ bên, để cho người sau dựa vào nghỉ ngơi, chính mình thì lại mục quang hờ hững nhìn trước mắt một màn. Hắn biết những này người mặc đấu đồng màu đen nhân mã tuy rằng cường hãn, nhưng đối diện Thiên Lang giúp cùng người trong thôn liên hợp hùng mãnh công kích, căn bản bó tay hết cách, tuy rằng còn ở sắp chết dãy rủa, nhìn như song phương ở kịch liệt đối lập, hay là vẹn vẹn chỉ có thể kéo dài chốc lát thôi. Vệ thần chậm rãi ngẩng đầu, lần thứ hai đem tầm mắt chuyển qua cái kia giữa không trung hai đạo giao chiến bóng người mặt trên, không thể không nói, hai người thực lực lượng ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể phân ra thắng bại. Hừ, lần này bất luận làm sao đều muốn tiêu diệt ngươi. Vệ thần hai con mắt híp lại mà nhìn cái kia Hồ Thiên Tà bóng người, sau đó lật bàn tay một cái, màu máu cự ma kiếm chính là thiểm hiện ra. Chỉ thấy được vệ thần cánh tay xoay chuyển, mũi kiếm đột nhiên điểm xuống mặt đất, phát sinh một tiếng lanh lảnh cực điểm kim thiết âm thanh. Vệ thần thân hình trực tiếp đằng lược đi ra ngoài. "Vệ thần, ngươi làm gì?" Nhìn thấy vệ thần đột nhiên cử động, Mạnh Liêu Trời cũng là không khỏi mà lớn tiếng quát. Vừa định cất bước đuổi theo, không ngờ ngực khẩu tiên huyết lưu càng mạnh, một luồng sốt ruột đau nhức cấp tốc lan tràn ở ngực, khiến cho đến Mạnh Liêu Thiên chỉ có thể hận hận cắn răng, trơ mắt mà nhìn vệ thần thân hình không ngừng ở trên ngọn cây qua lại, hướng về Hồ Thiên Tà cùng Lôi Khiếu Hổ song phương giao chiến khu vực tới gần. Chết tiệt. Hồ Thiên Tà thân ở giữa không trung, khóe mắt dư quang liếc mắt một cái phía dưới chiến đấu, nhưng là phát hiện mình mang theo lĩnh nhân mã đã rơi vào trong vòng đây, bị tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn, cũng là không khỏi tức đến nổ phổi địa mắng. Lôi Khiếu Hổ thừa dịp Hồ Thiên Tà thất thần trống rỗng, thân hình bị mị ra hiện tại người sau phía sau, sau đó song quyền nhanh như chớp giật giống như địa đánh vào Hồ Thiên Tà trên lưng. Đùng. Hồ Thiên Tà thân hình như đồng một viên đạn pháo giống như thẳng tắp từ giữa không trung rơi rụng mà xuống, tàn nhẫn mà va chạm trên mặt đất. Xì xì. Hồ Thiên Tà rơi xuống đất trong nháy mắt, trực cảm giác trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, rốt cục nhịn không được, một khẩu tiên huyết rốt cục ngưỡng thổ mà ra, cả người khí tức trong nháy mắt trở nên hề bại hạ xuống, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, như đồng giấy trắng. Xèo. Phía sau phá phong thanh vang vọng mà mở, như cùng đi tự cửu lũ quỷ thiếu. Hồ Thiên Tà không quay đầu lại, song trưởng đối với địa mạnh mẽ vua một cái, thân hình lăng không bước lên, miễn cưỡng tránh thoát cái kia nhất đạo ác liệt công kích. Thiết Tất Vũ. Hồ Thiên Tà quay đầu lại, thình lình phát hiện Thiết Tất Vũ chính trừng mắt trợn mắt, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Chương 554, Hồ Thiên Tà chết thảm lúc trước, ngươi đưa cho ta mang đến sỉ nhục, ngày hôm nay ta muốn ngàn lần gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Thiết Tất Vũ trường đao nằm ngang, ánh mắt lẫm liệt mà nhìn vô cùng chật vật Hồ Thiên Tà, lạnh lùng nói: "Muốn giết ta, vậy cũng đến nhìn bản lãnh của ngươi, Giao Xà Thiên." Hồ Thiên Tà thủ trưởng chạm một hồi vết máu ở khoe miệng, sau đó một tiếng kêu to, càng là chủ động đánh về phía Thiết Tất Vũ. Mà ngay ở thân hình hắn di động trong nháy mắt, bàn tay của hắn xoay chuyển, thấy rõ quấn quanh ở quanh thân đai lưng dĩ nhiên bóc ra mà xuống, hóa thành một căn đen kịt cực kỳ roi dài, trực tiếp hướng về Thiết Tất Vũ cảnh khẩu quấn quá khứ. Thiết Tất Vũ thấy thế, rộng đao nhanh hành, đấu địa điểm ra, đâm hướng về Hồ Thiên Tà lồng ngực. Không thể không nói, Thiết Tất Vũ cực dễ thiện trường đao pháp, trong tay hắn rộng đao rất nặng, thuộc về cực bổn binh khí, xưa nay dùng để đánh quét tạp va làm chủ. Mà này rộng đao ở Thiết Tất Vũ trong tay, càng như trường kiếm giống như, ra chiêu nhẹ nhàng phiêu dật. Hồ Thiên Tà thủ cánh tay vi run, đen kịt giao xà tiên đạo ngược mà ra, phản phất giữ tận giao xà giống như vậy, cuốn lấy chuôi đao, sau đó mượn lực khí lực. Thiết Tất Vũ hai tay rung bần bật, suýt nữa có chút nắm giữ không được, nguy cấp bên trong thừa thế nhảy lên, thân thể trên không trùng trên chết thoáng quá, mới đưa Hồ Thiên Tà roi dài bên trên xảo kình tác hai, tâm trạng thất kinh, không nghĩ tới, Hồ Thiên Tà dĩ nhiên có thể tu luyện quỷ dị như thế chiến kỹ. Hồ Thiên Tà cũng là thân hình bị chết, mà chân sau trưởng tầng tầng giẫm một cái mặt đất, chính là bay người lên, trực tiếp hướng về bên ngoài vòng chiến vi điên cuồng chạy trốn. Sau đó liền quay đầu trêu tức địa nhìn Lôi Khiếu Hổ cùng Thiết Tất Vũ một chút, may mắn nói, lần sau các ngươi liền không sẽ vận tốt như vậy. Đáng chết, hắn muốn chạy. Thiết Tất Vũ thấy thế, sắc mặt âm trầm, lúc này giống to liền muốn đuổi theo ra đi. Nhưng Lôi Khiếu Hổ nhưng là thân hình lẹn đến trước người của hắn, đưa tay ra cánh tay, ngăn cản người sau đường đi, mục quang lóe lên một cái, hơi bĩu môi nói, yên tâm, hắn chạy không được. Lôi Khiếu Hổ khẽ miệng ngậm lấy một nụ cười gằn độ cong, mục quang có chút miêu xem lão thử giống như vẻ mặt nhìn chính một mặt may mắn chạy trốn Hồ Thiên Tà. Thiết Tất Vũ nhìn tức sắc biến mất ở chính mình tầm nhìn bên trong Hồ Thiên Tà, vẫn là không nhịn được điệu lo lắng nói, không nữa truy, tên kia thật sự chạy. Mà ngay ở hắn vừa dứt lời dưới trong nháy mắt, nhưng là ánh mắt đột nhiên co rụt lại, tiếp theo chính là nhìn thấy ở Hồ Thiên Tà phía trước, tựa hồ có nhất đạo thiếu niên bóng người giống như quỷ mị ra hiện tại Hồ Thiên Tà phía trước. Hồ Thiên Tà lao thẳng đến mục quang khóa chặt ở phía sau, nhìn chằm chằm Lôi Khiếu Hổ cùng Thiết Tất Vũ chờ người, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lôi Khiếu Hổ cái kia khỏe miệng cười gần độ cong, trong lòng đột nhiên có một luồng nguy hiểm cực điểm mùi vị đang nhanh chóng tới gần chính mình. Mà liền trong lòng hắn vừa có này đạo ý nghĩ thời điểm, ở trước đó mới nhưng là có nhất đạo cực kỳ âm thanh rất nhỏ vang lên. Xẹt xẹt. Còn không đợi hắn xoay đầu lại, nhưng là phát hiện mình lồng ngực nương theo một tiếng lanh lảnh tiếng vang, đã bị cái nào đó lợi khí cho đâm xuyên liễu. Xì xì. Hồ Thiên Tà chưa kịp phản ứng, chính là con ngươi cực tốc phóng to, một khẩu tiên huyết lần thứ hai đụng vào đi ra, sau đó hắn có chút khó có thể tin địa quay đầu lại, nhưng là phát hiện tại hắn phía trước đứng thẳng một người thiếu niên. Giờ khắc này thiếu niên trong mắt hàn mang lấp lóe, có nồng nặc sát ý phun trào, cái kia lạnh lùng cực điểm bảng trên không có một chút nào vẻ mặt. Là ngươi cái tiểu rác rưởi. Hồ Thiên Tà cúi đầu có chút khó có thể tin mà nhìn trước ngực vết thương chí mệnh cậu, lúc trước trên mặt cái kia may mắn vẻ mặt lập tức bị hoảng sợ cùng phẫn nộ đan dệt vẻ mặt thay thế. Hồ Thiên Tà hai tay che đâm vào lồng ngực màu máu cự ma kiếm, cả người không nhịn được địa run rẩy, một lát sau, ánh mắt giữ tận cực kỳ nhìn vệ thần, dáng dấp như vậy hận không thể đem người sau chém thành muôn mảnh. Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, ngày hôm nay ta không phải làm thịt ngươi không thể. Hồ Thiên Tà hai con mắt đỏ chót, rít gào lên tiếng, bên trong thân thể hiếm hoi còn sót lại mạch hết lực mấy dũng đãng mà ra, sau đó bàn tay phải lần thứ hai hội tụ màu đen mạch lực quan luân. Một luồng đáng sợ sóng gợn, tràn ngập hủy diệt giống như sức mạnh, trực tiếp nhanh như tia chớp bay về vệ thần lồng ngực bố tới. Vệ thần mặt không hề cảm xúc, sau đó không chút nào né tránh ý tứ, chỉ là tay phải nắm chặt chuôi kiếm, sau đó điên cuồng xoay tròn. Mạnh Liêu Thiên ngẩng đầu lên, nhìn cái kia gần như không thể tránh khỏi công kích, tâm lập tức liền thu lên, sau đó không để ý tới tự thân tương thế, mạnh mẽ chạy vội hướng về vệ thần phương hướng. Lôi Khiếu Hổ chờ người thấy thế, cũng là hô to một tiếng cũng được, chính là nhanh chóng hướng về vệ thần phương hướng lao đi. Hiển nhiên, bọn họ đều không ngờ rằng giờ khắc này vệ thần lại không có lấy bất kỳ phòng ngự biện pháp, như vậy tư thái liền như đồng muốn cùng Hồ Thiên Tà đồng quy vu tận giống như vậy, không khỏi đem tất cả mọi người là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đi chết đi! Hồ Thiên Tà lớn tiếng rít gào, giơ lên bàn tay phải nhanh chóng ấn về phía vệ thần lồng ngực. Hắn tin tưởng chỉ cần vệ thần chịu hắn một trường này, khẳng định chắc chắn phải chết. Cũng ngay, vệ thần cả người màu đen mạch lực dũng đãng, sau đó theo thân kiếm tràn vào Hồ Thiên Tà thân thể, sau đó chính là nhìn thấy Hồ Thiên Tà toàn bộ lồng ngực đều tựa hồ đen. Vệ thần điên cuồng vặn mẹo chuôi kiếm, cuối cùng bàn tay phải tàn nhẫn mà đánh ở chuôi kiếm chỗ, vậy một tiếng, tự ma kiếm thuận thế từ Hồ Thiên Tà phía sau lưng thoát ra. Mà vệ thần thân thể cũng là mượn cái kia cố lực phản chấn, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng là Hồ Thiên Tà bàn tay phải màu đen quang luân đã nhanh chóng mà đến, gần trong gang tấc vệ thần, đối diện như vậy thế tiến công, căn bản là không có cách tránh né. Nhanh chóng xoay tròn màu đen mạch lực quang luân tỏa ra tham thẳm hắc mang, như thôn phệ vạn vật hố đen đang nhanh chóng xoay tròn gào thét, như tia chớp màu đen giống như buôn lực về phía vệ thần lồng ngực. Mà vệ thần cũng là mượn lúc trước cái kia cố lực phản chấn, về phía sau nhanh chóng tối lui. Nhưng là vệ thần mượn lực phản chấn lùi về sau tốc độ so với màu đen mạch lực quang luân vẫn là chậm quá nhiều. Ầm. Mà sẽ ở đó màu đen mạch lực quang luân sắp đụng chạm đến vệ thần lồng ngực thì, đột nhiên ở trên bầu trời có chói hai tiếng nổ vang lên. Một vệ sáng bằng tốc độ kinh người lướt tới, sau đó ở mọi người trong ánh mắt bắn vào cái kia màu đen mạch lực quang luân bên trong. Làm cái kia lưu quang tiến vào màu đen mạch lực quang luân thì, cái kia nhanh chóng xoay tròn màu đen mạch lực quang luân dĩ nhiên vào thời khắc này đột nhiên đọc lại, sau đó lặng lẽ tan vỡ, cuối cùng phịch một tiếng, chính là hóa thành đầy trời quang điểm. Vệ thần dựa thế lùi tới một cái trên cây khô, nhìn cái kia hóa thành đầy trời quang điểm màu đen mạch lực quang luân, cái trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Người không sao chứ? Thần bí ông lão tử viễn phương phía chân trời lướt tới, còn chưa tới vệ thần trước người, chính là lập tức mở miệng nói. Vệ thần lắc lắc đầu, sau đó chính là mục quang nhìn phía đã khí tuyệt bỏ mình Hồ Thiên Tà, nhưng là thấy rõ người sau giờ khắc này thi thể kẹt ở giao nhau thân cây trung gian, trương đại trong ánh mắt có không che giấu nỗi kinh hoàng, trước ngực bị trường kiếm đâm ra một to lớn hố máu, mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng, buồn nôn đến cực điểm. Không có chuyện gì là tốt rồi. Thần bí ông lão đi tới vệ thần trước người, quan sát tỉ mỉ một chút vệ thần trên dưới, sau đó cũng là như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đem mục quang rời về phía Lôi Khiếu Hổ cái kia một làn sóng trong đám người. Cái kia cách đó không xa Lôi Khiếu Hổ mấy người cũng là hơi kinh ngạc mà nhìn vệ thần phương hướng, chợt lông mày không nhịn được địa gật gật, một mặt ngơ ngác. Hiển nhiên, không ngờ rằng thần bí ông lão lại đột nhiên ra tay giúp đỡ. Người lão giả kia bên hông đựng một điếu thuốc cái, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng khắp toàn thân nhưng tản ra ra một loại uy thế, khiến cho đến tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy có chút nghẹt thở. Mà uy thế như vậy hiển nhiên không phải tầm thường triệt địa cảnh giới cường giả có khả năng có, nói cách khác, trước mắt bên hông đừng yên cái ông lão là đã chân chính bước vào đến thông thiên cảnh giới cấp bậc cường giả siêu cấp. Chương 555, thu thập tàn cục bên hông đừng yên cái ông lão hơi híp mắt lại, đánh giá vệ thần, trầm ngâm một hồi lâu sau, cánh tay nhẹ nhàng bung lên, chỉ thấy được vệ thần ngực quần áo bị nhẹ nhàng phi lên, nhất đạo như ẩn như hiện long phượng đan dệt đồ văn chậm rãi hiện ra đến. Một lát sau, bên hông đừng yên cái ông lão cầm lấy yên cái, thật dài địa hấp một cái, sau đó lại là chậm rãi phun ra ngoài. Từng sợi khói xanh bốc lên, như mộng như ảo. Không biết các hạ là. Vệ thần phục hồi tinh thần lại, biểu hiện một mực cung kính mà nhìn thần bí ông lão, ôn quyền hỏi:
"Lão phu chỉ là một người đi đường, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà thôi, huống hồ giao tước Vương Chiêu lần này phái cựu đầu xà, thì ra, tổ chức đến thiết kế hãm hại ta Long Phượng Vương Chiêu hậu bối kết xuất, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, như thế nào đi nữa nói, ta cũng là Long Phượng Vương Chiêu người."
Thần bí ông lão nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn vệ thần, nói:
"Như vậy lúc trước cho mật báo cũng là tiền bối ngài."
Vệ thần làm như nghĩ đến lúc trước thu được một phong thư, tiếp tục nói:
"Không sai, nguyên bản ta nghĩ, nếu như ngươi đúng là lời của người kia, dựa vào trí tuệ của ngươi, nên đủ để bãi bình chuyện này. Chỉ là thế sự khó liệu, không nghĩ tới cựu đầu xà, thì ra, tổ chức vẫn còn có nhân mã ẩn nút lại đây, hiển nhiên là dự định đem bọn ngươi những này kiệt xuất một lưới bắt hết, hại ta Long Phượng Vương Chiêu không người nối nghiệp có thể dùng a."
Thần bí ông lão hít sâu một hơi, vẫn đục mục quang nhưng là mơ hồ toát ra một luồng không tên đáng sợ uy thế.
Vệ thần nghi ngờ trong lòng, lẩm bẩm nói: "Ta là người kia." Có điều, giữa lúc vệ thần nghi hoặc thì, thần bí ông lão nhưng là lại mở miệng, nói: "Tuy nói cựu đầu xà, thì ra, lần này làm việc quỷ bí, người ngoài biết rất ít, nhưng cũng may ở giao tức Vương Chiêu cũng có Long Phượng Vương Chiêu xếp vào thám tử, chỉ là không có nghĩ đến bọn họ giao tức Vương Chiêu dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời, dĩ nhiên mưu toan lợi dụng lần này tỉ thí đến hãm hại hậu bối kết xuất, cỡ này độc ác để tâm, quả thật thiên lý khó chứa. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là lại đem tin tức truyền tống cho khoảng cách vùng không gian này không xa Thiên Lang giúp người mã, hơn nữa cứ ta hiểu rõ, Hồ Thiên Tạ vốn là cùng Thiên Lang giúp người mã có thù không đội trời chung, vì lẽ đó, nhất cử lưỡng tiện, mượn Thiên Lang giúp người mã tay, triệt để diệt trừ vùng không gian này giao tức Vương Chiêu thế lực." Một bên Mạnh Liêu Thiên, Kim Tiền Nguyệt hai người nghe vậy, khuôn mặt đều là xẹt qua một vẻ khó tin, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lần này tỷ thí dĩ nhiên sẽ bị giao tức Vương Chiêu chui chỗ trống.
Lôi Khiếu Hổ, Thiết Tất Vũ, Liêu Phi Phiêu, Gia Cát Hầu bốn người xuất linh Thiên Lang giúp các anh em cùng Long Phượng Vương Chiêu kiệt xuất thừa thế xông lên, đem cựu đầu xà, thì ra, người của tổ chức mã giết đến đánh tới bởi, chật vật mà chạy. Liền ngay cả cầm đầu người mặc áo đen đều là bị trọng thương, bị hai tên thủ hạ chật vật cứu đi.
Lôi Khiếu Hổ, Thiết Tất Vũ, Liêu Phi Phiêu, Gia Cát Hầu trở nhân mã hoàn toàn thắng lợi, cũng là mau mau xuống lại hướng về vệ thần phương hướng. Nhìn thấy vệ thần tường an vô sự sau khi, đều là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Có điều, khi bọn họ vừa tới đến vệ thần bên cạnh thì, chính là nhìn thấy tay cầm yên cái thần bí ông lão.
Thần bí ông lão mục quang đồng dạng quét về phía Lôi Khiếu Hổ chờ người, dàn mua bàng bên trên càng là hiện lên một vẻ ý cười, sau đó tay áo bào vung lên, chỉ thấy được một vệ sáng chính là trực tiếp bay lượn hướng về Lôi Khiếu Hổ phương hướng.
Lôi Khiếu Hổ tay mắt lanh lẹ, thủ trưởng dò ra, trực tiếp đem đạo kia lưu quang vững vàng chộp vào trong lòng bàn tay.
"Tiền bối, đây là..."
Lôi Khiếu Hổ mở bàn tay, mục quang nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay khối này ngọc bài một lát sau, liền lại lập tức không nhịn được địa nhìn về phía thần bí ông lão phương hướng.
"Các ngươi Thiên Lang giúp lần này giúp đại ân, vì ta Long Phượng Vương Chiêu lập xuống đại công.
Có điều, xem các ngươi hiện nay nhân mã, tựa hồ các ngươi Thiên Lang giúp cũng không có ngày xưa như vậy lớn mạnh, vì lẽ đó, khối ngọc này bài xem như là lão phu đối với các ngươi cảm kích đi."
Thần bí ông lão nhàn nhạt cười nói:
"Có nó, thương tin các ngươi chẳng mấy chốc sẽ binh cường mã tráng.
Nhưng là, tiền bối..."
Lôi Khiếu Hổ mục quang có chút chần chờ nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay ngọc bài.
"Không cái gì nhưng là, trước mắt cựu đầu xà, thì ra, tổ chức âm mưu đã bị nhìn thấu, bọn hắn bây giờ bị trọng thương, dĩ nhiên đối với những này kiệt xuất không tạo thành được bao nhiêu uy hiếp, vì lẽ đó, phàm là không phải tham gia lần này tỉ thí đám người còn cần rời đi vùng không gian này."
Thần bí ông lão chuyển đề tài, nhìn chằm chằm Lôi Khiếu Hổ, nói:
"Đó là tự nhiên, lúc trước lá thư đó nên chính là tiền bối đưa tới đi, nếu không là tiền bối dành cho tự tay diệt Hồ Thiên Tà, e sợ khiến cho cũng là ăn ngủ không yên, này vẫn là nhờ có tiền bối thông báo đây."
Lôi Khiếu Hổ sang sảng cười nói:
"Được rồi, cựu đầu xà, thì ra, bố trí cạm bẫy trên căn bản bị quét sạch, tiếp đó, các ngươi những này kiệt xuất liền có thể đi tới di tích thời thượng cổ truy tìm kỳ ngộ."
Thần bí ông lão mục quang hoàn quét một vòng đông đảo kiệt xuất, lạnh nhạt nói:
"Đến bây giờ tình huống, đông đảo kiệt xuất tự nhiên biết rõ thần bí ông lão không giống bình thường, riêng là thực lực đáng sợ liền đủ để làm kinh sợ bọn họ, bởi vậy, đông đảo kiệt xuất đang nghe được thần bí lời nói của ông lão thì cũng là không dám lỗ mãng, chỉ là không người ôm quyền, gật đầu hẳn là:
"Ngươi chờ bây giờ cứ yên tâm đi, giao tước Vương Chiêu phái tới cựu đầu xà, thì ra, những người khác mã giao cho lão phu xử lý chính là.
Các ngươi Thiên Lang giúp sẽ theo lão phu cùng đi đi, nếu là các ngươi có thể ở cựu đầu xà, thì ra, nhân mã trong tay đoạt được một ít quý giá chiến kỹ hoặc là chiến khí, như vậy các ngươi liền ở lại trên người mình dùng đi."
Thần bí ông lão hướng về phía Lôi Khiếu Hổ nói rằng:
"Lôi Khiếu Hổ, Thiết Tất Vũ chờ Thiên Lang giúp người mã vừa nghe, nhất thời đều là biểu hiện phân chấn.
Đi."
Dứt tiếng sau, thần bí ông lão tay áo bào vung lên, thân hình đã là như chớp giật lướt ra khỏi.
Lôi Khiếu Hổ chờ đông đảo Thiên Lang giúp người mã không có một chút nào kéo dài, chỉ là hướng về phía vệ thần chờ người phương hướng ông quyền, liền lôi lệ cương quyết địa đuổi theo sát phía trước thần bí ông lão.
"Vành."
Có điều, ngay ở thần bí ông lão dẫn dắt Lôi Khiếu Hổ chờ người mã cương đi không bao lâu thì, ở cái kia nơi không xa, lại chuyển tới chấn thiên tiếng va chạm hưởng. Những kia kiệt xuất nghe tiếng, chính là lập tức đem tầm mắt phóng đến nhất tuyến thiên phương hướng, mục quang nóng rực. Tiếp theo một cái chớp mắt, đều là thân hình dương ra, quay về nhất tuyến thiên phương hướng bạo trùng mà đi.
Trước mắt, cựu đầu xà, thì ra, mối họa đã bị xóa đi, di tích thời thượng cổ đang ở trước mắt, vì lẽ đó, giờ khắc này kiệt xuất liền lập tức đem tâm tư một lần nữa điều chỉnh đến di tích thời thượng cổ mặt trên.
Vệ thần, Mạnh Liêu Thiên, Kim Thiền Nguyệt ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó lẫn nhau trọng trọng gật đầu, bàn chân đặt xuống,
cũng đúng rồi đông đảo kiệt xuất bên trong, đồng thời hướng về di tích thời thượng cổ điểm cuối phương hướng di chuyển nhanh chóng. Vệ thần, ngăn cản hắn. Mà ngay ở vệ thần ba người mới vừa lướt ra khỏi đi trong nháy mắt, phía sau lại chuyển tới nhất đạo trầm thấp quen thuộc tiếng quát. Vệ thần xoay người, nhìn phía sau giữa không trung, chỉ thấy được nơi đó đang có nhất đạo giống như đã từng quen biết bóng người, chỉ có điều, giờ khắc này người sau chính tay cầm màu đen chiến kích, chỉ vào bên trái một chỗ phương hướng. Vệ thần mục quang thuận thế quét qua, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Tinh diệu. Vệ thần quát khẽ lên tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt hàn quang, bàn chân đột nhiên đặt xuống, thân hình trực tiếp quay về chính đang chạy trốn tinh diệu phương hướng truy kích mà đi. Mạnh Liêu Thiên, Kim Tiền Nguyệt hai người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là theo sát phía sau.